Chương 541, dạy vâng vào thính triều, nhờ ơn nguyện xuất thủ. Chương 541, dạy vâng vào thính triều, nhờ ơn nguyện xuất thủ. Hứa Tông Giáp nghĩ đến Giang Tả Hiên Viên gia, cái kia huy trên núi tuyết lớn lại có một đoạn thời gian liền bị người quét sạch sành sanh, liền nghĩ tới Bắc Lương quân bên trong cái kia một bộ áo bào trắng, trong tay rượu nước mơ có lẽ càng thêm lạnh lẽo hương thuần, lại nhớ lại binh lâm Thái An thành, nhưng một người mà thôi quan vô địch cờ đái chiếu, đương nhiên còn có một vị bị Đặng Thái A truy sát 1000 dặm tiểu nhân, không đề cập tới cũng được. Từ Tiêu nghĩ lầm Hứa Tông Giáp là tại khiêm tốn, hắn cũng không có nghe nói qua thế gian còn có người thành tựu nho thánh cảnh giới, cũng không cho rằng còn có người sẽ giống Hứa Tông Giáp dạng này bởi vì Hứa Dũng quan duyên cớ, từ ẩn thân phận, tình nguyện bình thường. Hứa Tông Giáp có khả năng nhìn ra ngoài Từ Tiêu không hề tin tưởng, thế nhưng ngày sau xác thực có 4 người cũng đạt tới nho thánh cảnh giới, chỉ là lúc này còn chưa thành tựu mà thôi, hắn cũng không tốt nói cho Từ Tiêu nghe. Tất nhiên ngươi đã là nho thánh, thế gian xác thực không người nào có thể xem như lão sư của ngươi, là Từ Mô cản rỡ. Từ Tiêu chỗ nào nghĩ đến hôm nay một nhóm, xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Đầu tiên là Hứa Dũng quan chấp niệm tiêu hết không tiếc mà kết thúc, tiếp lấy lại xuất hiện trăm năm khó gặp nho thánh, mà còn cái sau vẫn là cái trước tôn nhi, đây thật là để người không kịp nhìn, nhất thời phản ứng không kịp, thế cho nên lão hổ ly Từ Kiêu đều có chút mơ hồ. Tuy là như vậy, nhưng ta đã làm ra hứa hẹn, như vậy đi, ta Bắc Lương Vương trong phủ có một tòa thính triều cát, cất chứa thế gian khoảng 7/10 sách vở, có tam giáo kinh điển, các phái võ học, kỳ môn luận giáp, kham dư thuật mấy, sách quý bản độc nhất vô số, ngươi đều có thể tùy ý xem. Từ Kiêu nhìn xem Hứa Tông Giáp, thật sự là cam lòng dốc hết bộ liếng, thính triều cát là địa phương nào? Đây chính là người trong thiên hạ nhất là hướng tới ba đại cấm địa một trong, có bao nhiêu danh sĩ vũ phu bước lên nguy hiểm muốn đi vào trong đó, khai quát thiên hạ địa tịch. Bởi vậy có thể thấy được, Từ Tiêu tăng thêm bao nhiêu quả cân, nguyên bản hắn chỉ là yêu quý nhân tài, lại thêm đối Hứa Dũng Quan có ấy nấy, mới nguyện ý trợ giúp Hứa Tông Giáp tìm kiếm danh sư, thế nhưng lúc này lại có khác biệt, Hứa Tông Giáp đã thành tựu nho thánh cảnh giới, địa vị tự nhiên khác biệt, đem tính chiều các hướng Hứa Tông Giáp mở rộng, tùy ý hắn ra vào, vì chính là lôi kéo Hứa Tông Giáp. Hứa Tông Giáp nghe vậy vì đó sửng sở, thu liễm khí thế trên người, nhìn thật sâu một cái Từ Tiêu, không khỏi khen. Quả nhiên là kiêu hùng, biết lợi và hại, hiểu được cân nhắc, làm việc quả cảm, thật sự là cam lòng dốc hết vô liếng. Bởi vì ngươi đáng giá cái giá này. Từ Tiêu cũng không dối trá, rất là thẳng thắn chính mình suy tính, bởi vì hắn rõ ràng nho thánh cảnh giới Hứa Tông Giáp đã sớm thế sự hiểu rõ, ân tình lão luyện, loại người này pháp nhãn như nước, tuyệt đối khó mà giấu giếm được hắn. Mà thôi, gia tổ nhiều năm như vậy chịu thế tử chiếu cố, phần ân tình này ta nhận. Hứa Tông Giáp nhớ tới những năm này từ Phượng Niên đối Hứa Dung quan chiếu cố, nhẹ gật đầu, tiếp nhận Từ Tiêu ném ra chỗ tốt. Huống chi Bắc Lương Vương nguyện ý trả giá như vậy lớn đại giới, đã biểu thị thành ý, ta cũng khó có thể cự tuyệt những này dụ hoặc, ngày sau không thiếu được quấy rầy một phen. Hứa Tông Giáp đối với Tử Kiêu vừa chắc tay, mới xem như đáp ứng Tử Kiêu lấy lòng. Hứa Tông Giáp dù sao cũng là thích sách người, tính chiều các bên trong tri thức đối hắn mà nói, 10 phần có lực hấp dẫn, để hắn khó mà cự tuyệt. Kể từ đó hắn cũng coi như cột vào Bắc Lương chiến xa bên trên, cùng Tử Kiêu thành người một nhà. Tốt, ta xin đợi đại giá, khối này lệnh bài ngươi cầm. Tử Kiêu tại bên hông đem lệnh bài ném cho Hứa Tông Giáp, đây chính là hắn tùy thân lệnh bài, có thể tự do ra vào Bắc Lương Vương phủ bất kỳ địa phương nào. Hứa Tông Giáp một cái chép qua lệnh bài, nhìn lướt qua, bỏ vào trong tay áo. Có qua có lại, ngày sau ta sẽ vì thế tự xuất thủ 3 lần, xem như là ta vào thính triều các đọc sách thù lao. Hứa Tông Giáp suy nghĩ một chút, mặc dù biết Từ Phượng Niên ngày sau gặp phải địch nhân cường đại cỡ nào, nhưng y nguyên làm ra hứa hẹn, hắn tin tưởng vững chắc thế gian không người nào có thể tại chính mình bảo vệ bên dưới tổn thương đến Từ Phượng Niên, cho dù là Đông Hải Vũ Đế thành Vương Tiên Chi đích thân tới cũng không được. Vương Tiên Chi lấy thiên hạ đệ nhị tự cho mình là vô địch giang hồ mở giáp, uy áp võ lâm, thế cho nên đệ nhất thiên hạ vị trí không công bố. Ép Vương Minh Dần chỉ có thể biệt khuất đứng hàng thiên hạ thứ 11 cao thủ. Kể từ hôm nay, Vương Minh Dần cuối cùng là danh xứng với thực thiên hạ thứ 11 cao thủ, lại không bị khuất có thể nói, bởi vì Hứa Tông Giáp đã xuất thế, cái này liền mang ý nghĩa đệ nhất thiên hạ không tại không công bố. Từ Tiêu đệ xuống trong lòng mừng thầm, lần này mua bán làm giá trị, quả thực kiếm lợi lớn, về sau nhi tử an toàn cuối cùng là yên tâm, lúc đầu thính triều các bên trong liền có một vị uy chấn thiên hạ kiếm giáp Lý Thuần Cương tọa trấn, nếu như hắn buông tha mặt mò cũng có thể cầu được đối phương bảo vệ Từ Phượng Niên một thời gian, bây giờ có Hứa Tông Giáp, cái kia càng là không có sơ hở nào. Vừa vặn qua một thời gian ngắn, Lý Dương Vương triều bên kia muốn để Từ Tiêu vào kinh, Từ Tiêu lúc đầu còn đối với nhi tử an nguy có chút không yên lòng, Lý Thuần Cương tâm cảnh có thiếu, cảnh giới rút lui, bây giờ cũng chỉ là chỉ huyền cảnh giới, lại không kiếm giáp thực lực, mặc dù kiếm mang ý nguyên sắc bén vô song, có thể chém giết thiên tượng cảnh cao thủ, vẫn là khó tránh khỏi có lực không theo tâm thời điểm. Bây giờ nhiều một vị nho thánh, tự nhiên có thể bảo đảm không người tổn thương đến Từ Phượng Niên mảy may. Hứa Tông Giáp đem Từ Tiêu đưa đến cửa sân phía trước, nhìn xem trong mưa ý nguyên bảo trì đội hình không nhúc nhích chút nào Bắc Lương giáp sĩ, không khỏi gật đầu. Bắc Lương Thiết Kỵ quả nhiên danh bất hư truyền, binh nghiệp hung hãn tốt, bách chiến binh, kỷ luật nghiêm minh, chuẩn mực nghiêm ngặt. Nhìn xem dần dần đi xa Từ Kiêu đám người, Hứa Tông Giáp cái này mới trở lại trong phòng, hắn còn có Hứa Dũng quan hậu sự cần bận rộn, tìm kiếm nghĩa địa, bố trí phong thủy, an táng quan tài một loạt sự tình đều chờ đợi hắn đây. Đợi đến Hứa Tông Giáp xử lý xong tổ phụ tang sự, thời gian đã là hơn phân nửa tuần, hắn cái này mới bỏ đi trên thân đồ tang, đổi lại bình thường mặc áo sợi dày vải. Khoảng thời gian này Hứa Dũng quan tang sự Từ Kiêu đã từng phái người trước đến hỗ trợ món ăn, Hứa Tông Giáp đối với cái này cũng là yên tâm thoải mái tiếp thu. Dù sao chính mình có thể là ngày sau muốn bảo vệ Từ Phượng Niên Chu Toàn, Từ Tiêu ra một số người lực cùng tiền tài lại được cho là cái gì. Hứa Tông Giáp ra cửa sân, cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu viện, ngày sau chính mình trở lại chỗ này phòng ốc cơ hội có lẽ không nhiều lắm, không người cùng ta lập hoàng hôn, không người hỏi ta cháo có thể hâm nóng, lờ mờ thấy, Hứa Tông Giáp tựa hồ nhìn thấy cái đầu kia phát hoa dâm, thân hình còn xuống, hai mắt nhắm nghiền, cầm trong tay gậy lão giả đang cùng mình vây tay từ biệt. Lên đường bình an. Tựa như lão tẩu phát ra chúc phúc, lại hình như là thiếu niên sau cùng tạm biệt, thì thào nói nhỏ, nhất thời khó mà phân rõ. Bắc Lương Vương phủ có được cả tòa núi Thanh Lương, chiếm diện tích cực lớn, đứng tại cao lớn uy nghiêm trước cửa phủ, Hứa Tông Giáp móc ra từ kiêu tặng cho cùng lệnh bài, trước cửa quản sự cùng thị vệ, vội vàng mở trung môn, đây chính là chỉ có Ly Dương Vương triều hoàng đế Giá Lâm mới có quy cách, nguyên nhân toàn bộ tại khối này trên lệnh bài, đây là từ kiêu vật tùy thân, có khả năng lấy ra lệnh bài người, tất nhiên là từ kiêu khách quý, hoàn toàn không phải những này quản sự cùng thị vệ có. Thể đắc tội nổi, nếu là ngày bình thường, liền xem như hai ba chủ loại triều đình đại quan cũng chỉ có thể đi bên cạnh cửa nhỏ, căn bản không có tư cách từ trong cửa tiến vào. Ta nhìn thấy có thư lưu hỏi ta khi nào bạo cảng, ta nói thật, thật là bạo không được cảng, ta không có tồn cảo, đánh chữ lại chậm, công tác cũng bề bộn nhiều việc, thậm chí cuối tuần cùng pháp định ngày nghỉ lễ đều tại tăng ca, có lúc thậm chí phải dậy sớm gõ chữ phía sau lại đi làm, thật sự là xin lỗi, ta chỉ có thể cam đoan chính mình mỗi ngày hai canh, không ngừng kiên trì cảng, cái khác thật sự là bất lực, dù sao ta còn muốn ăn cơm, cần công việc này. Chương 542, chín mãng xà có thể hóa long, Nam Cung nói cựu địch. Chương 542, chín mãng xà có thể hóa long, Nam Cung nói cựu địch. Hứa Tông Giáp đuổi đi đường dẫn đường quản sự người hầu, một người một mình đi tại tiến về núi Thanh Lương thính triều các trên đường, đây cũng chính là Hứa Tông Giáp thân phận đặc thù, lại có từ tiêu tùy thân lệnh bài, đãi ngộ phần độc nhất, có thể tùy ý ra vào Bắc Lương Vương phủ bất kỳ địa phương nào, những này các quản sự mới dám yên tâm rời đi, không phải vậy cái. Này Bắc Lương Vương phủ há lại người ngoài có thể tùy ý du lịch. Hứa Tông Giáp nhìn trước mắt ngọc thạch trải đường, khúc kính tu, giường cột chạm trổ, lầu các bạn ở giữa, sương phòng có mấy, hành lang bách chuyển, có ngàn vạn kỳ hoa dị thảo, quý báu cây cao vương phủ bố cục, không khỏi gật gật đầu. Những địa phương này nếu như chỉ là phú quý xa hoa lãng phí, sợ là rất khó chiếm được Hứa Tông Giáp khen ngợi. Hứa Tông Giáp sở dĩ liên tiếp gật đầu, là nhìn ra Bắc Lương Vương phủ bố cục kết hợp kỳ môn độn giáp cùng phong thủy chi thuật, có thể nói là dễ thủ khó công, tập hợp chuyển tiêu sát, người ngoài khó mà nhìn thấy trong đó toàn cảnh. Hứa Tông Giáp một đường thông suốt, cũng không có trên một người phía trước ngăn cản, xem ra trong vương phủ chỉ có một bộ phương thức liên lạc, không phải vậy như thế nào không người ngăn lại Hứa Tông Giáp chất vấn một phen. Hứa Tông Giáp đi tới núi Thanh Lương nhìn xem sườn núi thính triều các, nhấc lên một chút hào hứng, phóng tầm mắt nhìn tới có thể thấy được toàn bộ thính triều các tiếp nhận toàn bộ Bắc Lương khí vận, cả tòa thính triều các cao có tầng 9, bắt nguồn từ đếm lên tại đỉnh cao tại 9, đương nhiên vì bận tâm Ly Dương hướng mặt mũi, đối ngoại tuyên bố chỉ có tầng 6, đương nhiên những này đều không phải trọng yếu nhất chính là lầu các phía dưới có 9 cái ấn tỷ, trong đó 6 cái. Ấn tỷ là năm đó bị Từ Kiêu tiêu diệt 6 quốc quốc tỷ, Từ Kiêu có phòng theo cái này 6 cái quốc tỷ tạo 3 viên ấn tỷ, góp thành Xuân Thu Cựu Quốc ấn tỷ, bố trí một tòa cựu cung tụ khí phát trận. Hứa Tông Giáp nhìn xem giữa không trung chín đầu mãng long, không khỏi cười thầm, xem ra chỉ cần đến thời cơ thích hợp, cái này chín đầu mãng long liền có thể lột xác hóa long, muốn nói Từ Kiêu không có ý đồ không tốt, quả thực chính là trò cười. Hứa Tông Giáp cất bước hướng về trên núi đi đến, bất quá một lát liền đến sườn núi, nhìn phía xa thính triều đỉnh cùng đỉnh phía trước mênh mông vô bờ hồ nước, trong lòng cảm thán thính triều chi danh quả nhiên là thật, không phải nói ngoa. Nguyên bản núi Thanh Lương bên trên chỉ có một cái núi hồ, về sau Từ Kiêu lựa chọn tại cái này thành lập vương phủ, đặc biệt mệnh lệnh quân tốt mở rộng hồ là biển, cho nên cái này cái đỉnh cùng lầu các mới bị đặt tên là thính triều, mà trong hồ này càng là nuôi dưỡng vạn đuôi cá chép, giải thích quý báu chủng loại, cho dù là Ly Dương hoàng cung bên trong đều khó mà so sánh. Năm đó Ly Dương hoàng đế tới đây nghỉ mát, nhìn thấy trong hồ vạn đuôi cá chép, cũng là tự than thở khó mà so sánh, đương nhiên Từ Kiêu cũng làm không biết, không muốn đem đưa cho Ly Dương hoàng đế, có thể thấy được Từ Kiêu vì sao nhận đến Ly Dương vương triều kiêng kỵ, thực sự là có khi quá mức ngang ngược càng rỡ, không đem hoàng thất để ở trong mắt. Lúc này thính triều đình phía trước đang có người tại thả câu, một thân trường bào màu trắng, trước người một tấm hoa cúc lê trường án, lúc này bất quá tùy thời mùa xuân, thế nhưng trên bàn lại trưng bày các loại quý báu trái cây, những này đều là tại người phụ trách chuyên môn tại ấm trong dạp tỉ mỉ chiếu cố mới kết trái, một trái đầy đủ gia đình bình thường một tháng chi phí tiêu xài, có thể thấy được vương phụ phú quý. Tại cái này người đứng phía sau cực kỳ tuổi trẻ xinh đẹp tỷ nữ, ngay tại nắn vai đấm chân, bưng trà dâng nước, thật sự là một chỗ yên vui phúc đắc ổ, để người cực kỳ hâm mộ. Người này chính là lúc trước Hứa Tông Giáp liên tục gặp nhau 3 lần Từ Phượng Niên, lúc này Từ Phượng Niên cùng lúc trước nhưng khác biệt, khi đó hắn mệt mỏi, đầy bụi đất, một bộ nghèo kiết hủ lậu cùng nhau, lúc này lại là tơ lụa trong người, đẹp tùy tùng xinh đẹp tỷ vần quanh, liền ăn trái cây, đều không cần tự mình động thủ, tự nhiên có người đưa tới bên miệng, có thể nói là cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Nam Cung, ngươi mỗi ngày nhìn xem những này bí kíp chẳng lẽ không tệ nhặt sao? Năm đó ta chính là ăn không được cái này Đông luyện 39 hạ luyện tam phục khổ, mới một mực không muốn tập võ. Ngươi nhìn ta hiện tại, bên cạnh có rất nhiều cao thủ hộ vệ, mỹ nhân thường kèm tả hữu, là một cái vô sự phóng đãng ăn chơi thiếu gia chẳng lẽ không tốt sao? Hà tất ăn cái kia đau khổ. Từ Phượng Nghiên lười biếng tựa vào điêu khắc long ghế bành bên trên, hai chân cụt lại, trên chân giày ném vào một bên, một bộ vô lại dạng, khổ tâm khuyên nhủ một bên người áo trắng. Nam Cung Phó Xạ cũng không quay đầu nhìn hướng Từ Phượng Nghiên, chỉ là thoáng nhấc bên dưới mắt phượng, khóe môi nết lên một tia niệm ai, môi son khẽ mở, phun ra một câu: "Người có chí riêng, người ta khác biệt, ta có 4 cái cựu nhân, để ta không dám ngừng nghỉ." Từ Phượng Nghiên nghe đến đó, hứng thú, cuối cùng là tìm tới việc vui, những ngày này hắn trở lại vương phủ về sau, rất rảnh rỗi, làm chuyện gì đều không có chút hứng thú nào, bây giờ có khả năng nghe đến cái này Bạch Hồ mặt bắt quái, làm sao có thể không rèn sắt khi còn nóng. Ta ngược lại là thật tốt kỳ, tu vi của ngươi không thấp, bây giờ đã là từ nhất phẩm cảnh giới, tại ngươi phía trước, ta chưa bao giờ thấy qua cao thủ xuất thủ, nhìn thấy ngươi về sau, ta mới tin tưởng thế gian thật sự có lấy một địch trăm người, trước đây vẫn cho là võ lâm cao thủ thân thủ đều là thổi phồng tử. Bắc Lương Vương phủ không phải là không có cao thủ, cũng không thiếu so Nam Cung Phó Sạ càng có thực lực cung phụng, thế nhưng Từ Phượng Miên chỉ là nghe bọn họ nói lên chính mình võ nghệ đến mức nào, nhưng chưa từng thấy qua bọn họ xuất thủ, cho nên một mực không tin võ công uy lực, cho nên thiếu hụt tập võ động lực. Tu vi của ngươi trên giang hồ đã là rất cao, làm sao còn không đối phó được ngươi địch nhân sao? Từ Phượng Miên đưa ra hai chân, lập tức có thị nữ đem giày đưa lên, giúp đỡ mặc. Từ Phượng Miên đứng lên, nâng lên cánh tay phải, ước lượng một cái đầu của mình vị trí, ra hiệu Nam Cung Phó Sạ võ nghệ đến tột cùng cao bao nhiêu, một mặt bắt quái vẻ tò mò. Nam Cung Phó Sạ cái này mới đưa tay bên trong bản độc nhất bí kíp thả xuống, lặng lẽ nhìn hướng Từ Phượng Nghiên, không có chút nào ăn nhờ ở đầu hèn mọn cảm giác, mang theo khinh bị lời nói: "Ngươi gặp qua mấy người cao thủ, bất quá là hết ngồi đại giếng, thế nào biết thế gian cao thủ nhiều như mây, ta cái này võ nghệ tuy là nhất lưu, nhưng tuyệt không phải đứng đầu." Từ Phượng Nghiên nghe vậy cũng không nóng giận, hắn trước đây nghe quen định nọt định bợ lời nói, bây giờ đối Nam Cung Phó Sạ những này mỉa mai chi ngôn ngược lại cảm thấy thân cận, không cần mặt mũi tiến tới Nam Cung Phó Sạ trước người, nhìn chằm chằm đối phương, trong lúc nhất thời có chút thất thần, yêu nghiệt này làm sao sẽ như vậy tuấn tú? Đáng tiếc là cái gia môn, chính mình cũng không thích đùa bỡn tiểu tướng công, đáng tiếc lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ ngươi bốn cái địch nhân đều là giang hồ thập đại cao thủ hay sao? Lấy ngươi vô cùng cao minh cao thủ đều khó mà giết chết đối phương. Nam Cung Phó Sạ ánh mắt có chút cổ quái, nhìn cách ngươi là đối Từ Phượng Niên si mê trạng thái có chút không thích ứng. Nam Cung Phó Sạ ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, thần sắc cô đơn, giống như cuối thu, tràn đầy suy bại chi sắc. Không kém bao nhiêu đâu, trong đó có hai vị là nhất phẩm cao thủ, chính là ngươi nói thập đại cao thủ, còn có hai vị, đại khái còn muốn lợi hại hơn một chút. Nhưng bốn người này một nửa đều không phải các ngươi Ly Dương Vương triều người. Từ Phượng Niên nghe vậy, vỗ một cái bắp đùi của mình, giơ ngón tay cái lên, đối với Nam Cung Phó Sạ khen: "Bạch Hồ mặt, vẫn là ngươi lợi hại, địch nhân đều là loại này cảnh giới cao thủ, chỉ là không sợ chết, ta liền thích ngươi loại này hảo hán." Từ Phượng Niên một kích động đem chính mình ở trong lòng cho Nam Cung Phó Sạ lên ngoại hiệu kêu lên, trong lòng đông cảm giác không ổn, lộ ra một tia e ngại. Chương 543, thứ là 13 chương Tông Giác Bình ba người, thế tử hỏi thân phận. Chương 543, thứ là 13 chương Tông Giác Bình ba người, thế tử hỏi thân phận. Nam Cung Phó Sạ lại tựa như không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng một cái, tựa như gió xuân hiu hiu, để người quên mất ưu sầu, đối ngoại hiệu này tựa hồ không hề chán ghét, thậm chí còn cảm thấy thú vị. Vậy cái này bốn người cụ thể đều là những người nào? Có thể hay không nói một chút? Từ Phượng Niên lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục hiếu kỳ tìm hiểu Nam Cung Phó Sạ địch nhân thân phận, hiển nhiên hắn lúc này đối với mấy cái này giang hồ ân oán rất là hiếu kỳ. Nam Cung Phó Sạ trầm ngâm thật lâu, liền tại Từ Phượng Niên thất vọng cho rằng Nam Cung Phó Sạ sẽ không nói thời điểm, mới mở miệng yếu ớt: "Thác Bạt Bồ Tát, Hàn Điêu Tự, Vương Tiên Tri, người cuối cùng ta không muốn nói." Nam Cung Phó Sạ ánh mắt phức tạp nhìn xem phương xa, trên mặt sen lẫn phức tạp vẻ tủi hận, người cuối cùng chính là Nam Cung Phó Sạ cha đệ Tạ Quan Ứng, nguyên danh Tạ Phi Ngư, là một cái dã tâm bừng bừng hạng người, lãnh huyết vô tình, lợi dụng bí pháp mưu đoạt Nam Cung Phó Sạ trên người mâu thân một bộ phận khí vận, dẫn đến đối phương bỏ mình, cuối cùng còn lại khí vận rơi xuống ba người trên thân, thành tựu ba vị cả thế gian đều chú ý cao thủ. A, hình như nghe được những người này danh tự, chỉ là không hiểu rõ những người này sự tích. Từ Phượng Niên gãi gãi đầu, có chút như có điều suy nghĩ. Hắn kỳ thật đối chuyện trong giang hồ không hề hiểu rõ, cho nên hắn có khả năng nghe đến danh tự cao thủ, nhất định trên giang hồ thanh danh lan xa, mới có thể chuyển đến hắn cái này hoàn khố thế tử trong hai, để hắn có chỗ nghe thấy. Thác Bạt Bồ Tát bị toàn bộ Bắc Mãng tôn xưng quân thần, bề ngoài như ông nông dân, binh nghiệp xuất thân, tuy là ngoại tộc, thế nhưng võ bình xét lên nổi tiếng, bây giờ thực lực đại khái xếp tại đẳng thái A phía trước, có thể coi là thiên hạ thứ ba, được cho là hào kiệt hạng người. Hứa Tông Giáp cất bước tiến vào trong đình, mở miệng hướng về Từ Phượng Niên giải thích lên mấy người sự tích cùng thực lực. Đến mức Hàn Điêu Tự sao? Đại nội lớn hoạn, Ly Dương hoàng đế tâm phúc hầu cận, bản danh Hàn Sinh Tuyên, thống lĩnh 10 vạn hoạn quan hơn 20 năm, người xưng người mèo, vương triều bên trong danh tiếng so với Từ Kiêu chỉ kém không tốt. Cùng Từ Kiêu, Hoàng Long Sĩ cùng xưng là đương thời ba đại ma đầu. Bởi vì thích ngược sát mới vào nhất phẩm cao thủ mà được xưng là ma đầu. Sở trường về lấy chỉ huyền giết thiên tượng, lục địa thần tiên cảnh bên dưới gần như vô địch, chỉ huyền cảnh thứ hai, gần với Hoa Đảo kiếm thần đặng thái A4 đại tông sư một trong phụ tướng giáp đỏ, bị hắn tay không bóc đi phủ giáp, chết oan chết uổng. Tào Trường Khanh ba lần giết vào hoàng cung, lần gần đây nhất cách Ly Dương hoàng đế bất quá 50 bước. Tất cả đều bị Hàn Sinh Tuyên ngăn lại, có thể nói là thực chiến nhiều nhất cao thủ, uy danh hiển hách. Hứa Tông Giáp đối Hàn Sinh Tuyên coi như hiểu rõ, mặc dù Hàn Sinh Tuyên thanh danh cực kém, âm tàn độc ác, lãnh huyết tàn nhẫn, thế nhưng người này thật là có ơn tất báo, một bữa cơm tri ân lúc này lấy tử tương báo. Hàn Sinh Tuyên không đọc sách nhiều, không quen biết mấy chữ, thế nhưng cái này không ảnh hưởng hắn ân đoán rõ ràng. Hàn Sinh Tuyên vì Triệu Giai hao hết cùng hoàng đế tất cả chủ tớ tình nghĩa, hắn không hối hận cái này, chỉ là hối hận vẫn là không có bảo vệ tốt cái này tôn xưng chính mình đại sư phó tiểu chủ nhân, không thể vì tiểu chủ nhân báo thù. Nguyên lai là cái thái giám chết bẩm. Từ Phượng Niên đối Hàn Sinh Tuyên cực kỳ chán ghét, dù sao Ly Dương hoàng đế ép đến hắn du lịch 3 năm, chịu nhiều đau khổ, nhận hết ủy khuất, Hàn Sinh Tuyên xem như Ly Dương hoàng đế tâm phúc, cùng hắn là trời sinh địch nhân, cho nên hoàn toàn có lý do đối Hàn Sinh Tuyên chửi mắng. Hứa Tông Giáp liếc nhìn Từ Phượng Niên, không khỏi lắc đầu, mặc dù lập trường khác biệt, thế nhưng hắn cũng không thể gật bừa Từ Phượng Niên miệt thị địch nhân cách nhìn. Vương Tiên Tri, tòa trấn Vũ Đế thành, vô địch tại thế một giáp lao quái vật, hắn lấy thiên hạ đệ nhị tự cho mình là, khiến đệ nhất thiên hạ không công bố một giáp, là Ly Dương Vương Triệu đều kiêng kỵ cao thủ tuyệt thế. Dưỡng thành vô địch đại thế, bằng thêm 3 phần thực lực. Hứa Tông giáp đối Bạch Đế chuyển thế Vương Tiên Tri rất là khâm phục, lúc này một cái thuần túy vũ phu, đi là lấy lực chứng đạo, thực lực vượt xa cùng cảnh giới cao thủ, không phụ một giáp vô địch chi danh. Trong tuyết thế giới cảnh giới thực lực phân chia chia làm cửu phẩm, trong đó nhất phẩm cao nhất, nhất phẩm ngũ cảnh chia làm kim cương, chỉ huyền, vạn tượng cùng lục địa thần tiên cùng tiên nhân đại trưởng sinh. Trong đó tam giáo bên trong người đi đường cùng bình thường vũ phu khác biệt, kim cương là Phật gia cảnh giới, chỉ huyền là đạo gia thuyết pháp, thiên tượng là nho gia thành tựu, và có thể tính là tam giáo cùng một cảnh giới khác biệt xưng hô. Tại cái này một tầng cảnh giới bên trong thâm nhập đi xuống, có thể một bước trực tiếp bước vào đến lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên, trong giang hồ võ giả bình thường, liền cần đem kim cương, chỉ huyền, thiên tượng đều đi một lượng, xem như là lấy lực chứng đạo, cho nên tạo thành trong giang hồ đối với mấy cái này bí ẩn không hiểu rõ người, cho rằng cần tầng 3 cảnh giới đều đi một lần mới có thể chứng được lục địa thần tiên cảnh giới, đây thật ra là một loại sai lầm nhận biết. Ai ra, theo bọn họ thực lực, chẳng phải là Nam Cung Phó Xạ đời này lại không báo thủ cơ hội. Từ Phượng Nghiên không nghĩ tới Nam Cung Phó Xạ địch nhân thực lực cư nhiên như thế cường đại, liền xem như Bắc Lương Vương phủ cũng không thể duy nhất một lần trêu chọc, Nam Cung Phó Xạ lẻ loi một mình, chẳng phải là đời này báo thù vô vọng. Nam Cung Phó Xạ thần sắc có chút tối nhạt, lập tức có cương ép giữ vững tinh thần, mình bây giờ thực lực không đủ, vẫn là cần tinh tu, chỉ cần mình một mực tiến bộ, sẽ có một ngày sẽ có cơ hội. Thế thì cũng không nhất định. Hứa Tông Giáp nhìn thoáng qua suy nghĩ phong phú hai người, lại lắc đầu, biểu thị ra không đồng ý Nam Cung Phó Xạ tư chất vô song, nếu như nàng tại tính chiều các bên trong tu hành 10 năm, có hy vọng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, có thể cùng Vương Tiên Tri một trận chiến, có thể nói là cái này bên dưới chúng sinh, cái này bên trên không người. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy lập tức lòng tin tăng gấp bội, Từ Phượng Nghiên cũng là kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ, không nghĩ tới cái này Bạch Hồ mặt lại có như vậy tiềm chất, vậy mình chẳng phải là kiếm bự rồi. Đương nhiên, hai người không biết là, Hứa Tông Giáp không có đem chính mình tính toán ở bên trong, không phải vậy mặc cho Nam Cung Phó Xạ tại thiên tư tiêu nhân, cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai, không cách nào vượt qua trước mắt Đại Sơn. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện tại bên ngoài thính triều các, nếu biết rõ nơi này chính là Bắc Lương Vương phủ cấm địa, không phải mặc người ra vào địa phương. Từ Phượng Nghiên cái này mới nhớ tới hỏi thăm Hứa Tông Giáp thân phận, hai người phía trước gặp qua 3 lần, Hứa Tông Giáp đều nói mình là một cái mục đồng, bây giờ cũng chỉ có ra vào vương phủ, cái này để Từ Phượng Nghiên có loại bị lừa cảm thụ, có chút u đoán nhìn xem Hứa Tông Giáp. Ta phía trước là Bắc Lương thành bên trong một cái mục đồng, từ hôm nay cũng bất quá là một cái người đọc sách mà thôi. Hứa Tông Giáp thản nhiên nói, không thèm để ý chút nào Từ Phượng Nghiên cũng mắc. Ha ha ha, Phượng Nghiên không được vô lễ, đây là Hứa tiên sinh, là ta thượng khách, ngày sau muốn tại thính triều các đọc sách. Một tiếng sang sảng tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, Từ Kiêu nhanh chân hướng về trong đỉnh đi tới. Một bên theo tùy tùng nữ thì nhộn nhịp quỳ xuống hướng về Từ Kiêu thi lễ, chỉ có một cái mỹ mạo nữ tử, có một đôi lúm đồng tiền, con mắt thật to, lộ ra một tia vẻ cửu hận, lại chưa từng quỳ xuống, mà là ngạo nghệ đứng ở một bên, không ý kỵ tí nào người thọ họ Từ. Từ Kiêu nghe quản sự nói Hứa Dung Quan đã đi tới trong phủ, lập tức liền thả xuống ở trong tay công việc, hướng về thính triều các chạy đến, vì chính là cùng Hứa Tông Giáp rút ngắn quan hệ, giúp hắn làm quen một chút trong phủ tình huống. Muốn khóc, ta chương này là gõ xong, chuẩn bị thiết lập thành ngày mai dạng sáng phát, không nghĩ tới trực tiếp phát ra ngoài, còn muốn tăng ca, nhiều mã một trường, mới có thể tại dạng sáng phát, ta nghĩ hỏi phát ra ngoài trường tiết có thể thu hồi tới sao. Chương 544, thính triều các phía trước ôn chuyện tình cảm, hình khô tâm chết nghe âm thanh thiên nhiên. Chương 544, thính triều các phía trước ôn chuyện tình cảm, hình khô tâm chết nghe âm thanh thiên nhiên. Từ tiên sinh, là Hứa Lao ca tôn nhi, Phượng Nghiên ngươi cùng Từ tiên sinh cũng coi như có chút nguồn gốc, ngày sau có lẽ thân cận hơn một chút. Từ Kiêu xoay người lại nhìn xem nhi tử, con mắt một mực tại nháy nha nháy, không ngừng ám thị nhi tử của mình. Từ Phượng Nghiên mặc dù ngày bình thường đối với chính mình lao tử rất không khách khí, cũng chưa từng đối Từ Kiêu từng có tôn trọng, thế nhưng hắn dù sao cũng là du lịch 3 năm, tâm tư thâm trầm một chút, hiểu được thu lại, biết chính mình lao phụ thân là một cái vô lợi không dạy sớm người, cư nhiên như thế coi trọng trước mắt cái này mục đồng, thậm chí không tiếc lấy tiên sinh tương xứng, nếu biết rõ từ lúc Từ Phượng Nghiên ghi lại đến nay, Từ Kiêu chỉ xưng hô qua một người vì tiên sinh, người này chính là Từ Phượng Nghiên lão sư, Bắc Lương lưu sĩ Lý Nghĩa Sơn, liền tại cái này thính triều các bên trong ở, có thể nói là Từ Kiêu phụ tá đắc lực. Từ Kiêu có khả năng có thành tựu như thế này, không thiếu được vị này đại tài trợ giúp phụ tá. Từ Phượng Nghiên có chút ngạc nhiên, hắn dương mắt quan sát một chút Hứa Tông Giáp, mặc dù đích thật là cực kỳ anh tuấn, thậm chí để thân là thân nam nhi chính mình cũng động tâm không thôi, mà cảm nói chuyện cũng có mấy phần ăn nói bất phàm, lại không phải Từ Phượng Nghiên trong tưởng tượng loại kia cao nhân hình tượng, mà còn thực sự là còn quá trẻ, thoạt nhìn so với mình còn muốn tuổi nhỏ một chút, cái này để Từ Phượng Nghiên sao dám tin tưởng đây là cùng sư phụ của mình đánh đồng đại tài đây. Hứa Lao Ca là ai? Từ Phượng Nghiên hơi nghi hoặc một chút Từ Kiêu trong miệng Hứa Lao Ca. Hắn chưa từng nhớ tới Từ Kiêu lại như thế một vị họ Hứa bằng hữu. Gia tổ Hứa Dũng Quan, từng bị ngư cổ doanh mặt đẳng kỹ tốt, từng đến thế tử nhiều năm chiếu cố. Hứa Tông Giáp nhớ tới lao nhân, thần sắc nhu ấm mấy phần, nhìn hướng Từ Phượng Nghiên ánh mắt đều có mấy phần biến hóa, dù sao cũng là đối với chính mình tổ phụ có ân người, đã từng thương tiếc tổ phụ nghèo khó già yếu, Từ Phượng Nghiên phần ân tình này, để Hứa Tông Giáp đợi hắn luôn là có chút khác biệt. Từ Kiêu là người giả thành tinh, liếc mắt liền nhìn ra Hứa Tông Giáp thần sắc biến hóa, mừng thầm trong lòng, hắn có khả năng cảm nhận được Hứa Tông Giáp đối với chính mình cũng không có thân cận cảm giác, chỉ là vì báo ân mới nguyện ý tiến vào Bắc Lương Vương phủ thính triều các bên trong đọc sách, thế nhưng bây giờ nhìn Hứa Tông Giáp phản ứng, đối từ Phượng Niên có chút khác biệt, cái này liền đầy đủ, lúc đầu hắn chính là vì nhi tử mời chào Hứa Tông Giáp, chỉ cần Hứa Tông Giáp đối từ Phượng Niên có thân cận chi ý, như vậy đủ rồi, cho dù đem tòa này tính triều các đưa cho Hứa Tông Giáp, cũng là kiếm được. Ngươi lại là Hứa lão đầu tôn tử. Từ Phượng Niên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn thực sự là không cách nào đem trước mắt vị này Trích Tiên đồng dạng nam tử cùng Lôi Thôi Thô Lộ Hứa Dũng Quan liên hệ đến cùng một chỗ, cái này Hứa Dũng Quan nhi tử không phải là bị người xanh biết à, không phải vậy như thế nào quạ đen sinh ra phượng hoàng. Thiên chân văn sát, điểm này ta vẫn là có thể khẳng định, đến ta loại này cảnh giới, đối liên hệ máu mủ vẫn là có cảm ứng, sẽ không phạm sai lầm, thế tử ngươi nghĩ kém. Hứa Tông Giáp không cần nhìn Từ Phượng Niên liền biết Từ Phượng Niên trong lòng là như thế nào nghĩ, trực tiếp mở miệng đem Từ Phượng Niên trong lòng ý nghĩ xấu xa đánh gãy. Hắn thực sự là nhịn không được mỗi lần bị người ta phát hiện thân phận phía sau đều như vậy phỏng đoán một phen, Từ Tiêu như vậy, Từ Phượng Niên vẫn là như thế, cái này để hắn ra mặt có chút không nhịn được. Hắc hắc, tất nhiên ngươi là Hứa lao đầu tôn tử, vậy chúng ta sau này sẽ là người mình, ngày sau Bắc Lương thành bên trong, ta bảo kê ngươi, có chuyện trực tiếp nâng tên của ta, không có không giải quyết được sự tình. Từ Phượng Niên ngượng ngùng cười ngây ngô, giả vờ như dáng vẻ vô tội, vừa sải bước đến Hứa Tông Giáp bên người, đưa tay ôm lại Hứa Tông Giáp bà bay, lộ ra đặc biệt thân cận. Từ Phượng Niên không phải một cái phân rõ phải trái người, hắn tính cách hoàn cố, mặc dù lúc này có chỗ thay đổi, thế nhưng y nguyên không phải loại kia nói không phải là người, thế nhưng hắn có một cái có chút, chính là bên người thần không cần đạo lý, bao che cho con vô cùng, đối người một nhà đặc biệt dày rộng. Hứa Tông Giáp khẽ nhíu mày, hắn thực sự là không thích đứng cùng người như vậy thân cận, chỉ là nhìn vẻ mặt chân thành Từ Phượng Niên, nhớ tới hắn đối tổ phụ ân tình, cố nén trong lòng khó chịu, quay đầu nói với Từ Phượng Niên. Vậy liền nhiều chút thế tử điện hạ, ngày sau không thiếu được muốn làm phiền thế tử. Hứa Tông Giáp không có cự tuyệt Từ Phượng Niên thân cận, cũng chưa từng nói ra chính mình không giải quyết được sự tình, không cần nói Từ Phượng Niên, chính là Từ Kiêu cũng khó có thể nhúng tay. Từ Kiêu nhìn xem mặc dù không thích Từ Phượng Niên thân cận Hứa Tông Giáp, nhưng y nguyên chịu đựng xuống dưới, ngừng lại thử liền an tâm, xem ra Hứa Tông Giáp đối với nhi tử rất là tha thứ, có ba phần tình cảm, cái này liền đầy đủ, dù sao mới quen, ngày sau có rất nhiều cơ hội làm sâu sắc tình cảm. Chuyện này, ngươi là Hứa lao đầu tốt tử, chính là ta Bắc Lương dòng chính, chỗ nào có thể để cho ngươi chịu ủy khuất. Từ Phượng Niên năm đó chính là đối Hứa Dũng Quan lòng mang ấy nấy mới có nhiều chiếu cố, cho nên đối Hứa Tông Giáp vị này Hứa Dũng Quan tôn tử yêu ai yêu cả đường đi. Đúng rồi, Hứa lao đầu mấy ngày này còn tốt, ta đã nửa tuần chưa từng thấy hắn, qua hai ngày ta đi tìm hắn uống rượu. Từ Phượng Niên lại hỏi Hứa Dũng Quan tình hình gần đây, từ lần trước bên đường khuyên đi Hứa Dũng Quan về sau, hắn không còn có nhìn thấy vị này lao tẩu. Gia tổ, từ lần trước cùng thế tử từ biệt, gặp qua đại trụ quốc về sau, ngày đó liền đã về coi tiên. Hứa Tông Giáp nhàn nhạt trả lời, lúc này phản ứng của hắn cực kỳ lãnh đạm, tựa như không phải đang đàm luận tổ phụ sinh tử, mà là một cái người xa lạ, trên mặt không chút biểu tình, trong lòng giống như cho tàn. Tề Vật Luận khúc dạo đầu từng nói, góc nam tử kỳ ẩn cơ hội mà ngồi, ngửa mặt lên trời mà suy, đắp chỗ này giống như mất gấu. Nhan Thành Du lập tùy tùng hồ phía trước, gọi, Hà Kỳ Ư. Hình cố có thể dùng như cây khô, mà tâm cố có thể dùng như cho tàn ư. Bây giờ ẩn cơ hội người, không phải là xưa kia ẩn cơ hội người. Tử Kỳ gọi, ngã, không cũng tiện hồ, mà hỏi ra ư. Bây giờ người ta mất ta, ngươi biết ư? Nữ người nổi tiếng lại, mà không nghe thấy tiếng đất, nữ nghe tiếng đất mà không nghe thấy âm thanh thiên nhiên phu. Lúc này Hứa Tông Giáp bởi vì Hứa Dũng Quan tạ thế tâm cảnh tại có chỗ tăng lên, đặt tới điển trang nâng lên hình như khô héo, lòng như cho ngội vòng ngã chi cảnh, có khả năng lắng nghe người lại, tiếng đất, âm thanh thiên nhiên. Người lại thì so chúc là đã, tiếng đất thì chúng khiếu là đã, phu âm thanh thiên nhiên người, thổi bạn khác biệt, mà khiến cho chính mình. Đương nhiên loại này cảnh giới, Từ Phượng Niên không hiểu, chẳng qua là cảm thấy Hứa Tông Giáp phản ứng thực sự là quá mức bình thản, trong lòng có chút không thích, hắn là một cái trọng tình cả người, không muốn nhìn thiên tính lương bạc người, cho nên buông xuống ôm lại Hứa Tông Giáp bả vai cánh tay, nhiệt tình cũng nhạt một chút, lạnh nhạt mấy phần. Hứa Tông Giáp là bực nào trí tuệ, Từ Phượng Niên loại này hớn hở ra mặt người tâm tư, một chút cũng không thể gạt được hắn, hắn cũng không tức giận, ngược lại đối Từ Phượng Niên nhiều hơn mấy phần hảo cảm, ít nhất hắn hiểu được Từ Phượng Niên đối Hứa Dũng Quan là thật tình cảm, mới sẽ như vậy. Từ Kiêu tuy biết Hứa Tông Giáp không phải lương bạc người, hắn gặp qua Hứa Tông Giáp hiếu thuận cùng thương tâm, kia tuyệt đối không phải diễn trò, mặc dù không biết Hứa Tông Giáp vì sao phản ứng như thế, nhưng hắn không muốn Từ Phượng Niên cùng Hứa Tông Giáp lạnh nhạt, đội vàng đánh lên giảng hòa. Hứa tiên sinh, còn chưa từng tiến vào thính triều ca, không bằng ta làm cái hướng đạo, giúp ngài giới thiệu một chút lầu các bên trong bố cục. Nam Cung thiếu hiệp không ngại cùng một chỗ tiến vào à, Phượng Niên cầu xin ta rất lâu, hôm nay xem tại Hứa tiên sinh phương diện tình cảm, ta làm cái thuận nước dòng thuyền, ngày sau, Nam Cung thiếu hiệp đồng dạng có thể tự do ra vào tính triều các. Bình luận một câu an ủi đều không có, không có một cái người đau lòng, đều là để ta tăng ca, làm người muốn phúc hậu à. Chương 545, thính triều các bên trong vạn quyển sách, không bằng tông giáp trong lồng ngực học. Chương 545, thính triều các bên trong vạn quyển sách, không bằng tông giáp trong lồng ngực học. Mọi người rời bước, chỉ để lại các vị tỷ nữ ở tại chỗ, không dám động đậy. Dù sao tính chiều các là cấm địa, không dám tới gần lầu các một bước, không phải vậy liền sẽ bị trong các người thủ các xem như làm loạn chi đồ, trực tiếp đánh giết, cho dù là Từ Phượng Niên cũng trách không đến đầu của bọn hắn. Bên trên, bốn người tới tính chiều các bên dưới, khí tượng uy nga, dương mắt nhìn hướng đỉnh lầu các mang, Từ Kiêu ánh mắt phức tạp, tòa này lầu các, tích lũy đỉnh nhọn, tầng tầng mái cong, xung quanh như một. Từ Kiêu khẽ cười nói, tính chiều các đối ngoại tuyên bố tầng 6, kỳ thật nội bộ có tầng 9, thế nhưng cô kỵ trong kinh thành có người sẽ ăn no dỗi việc nói chút lời trân trọng, liền thành hiện tại cái dạng này. Từ Kiêu có vẻ hơi bị khuất ba ba, tựa như một vị trung thành lương tướng nhận hết oan khuất, ý nguyên đối Ly Dương hoàng thất trung thành tuyệt đối. Hứa Tông Giáp mịt mờ lật một cái liếc mắt, nếu như không phải Hứa Tông Giáp đi lên phía trước đã dùng qua vọng khí chi pháp, biết chỗ này trận pháp bố cục, sợ là liền tin Từ Kiêu chuyện ma quỷ. Liên một bên Từ Phượng Nghiên cũng không khỏi cách lao tử nhà mình xa một bước, sợ bị người hiểu lầm là cá mẹ một lứa. Trong mấy người cũng chỉ có Nam Cung Phó Xạ không phản ứng chút nào, đối nàng mà nói, Từ Kiêu là trung thần cũng tốt, là kiêu hùng cũng được, cùng nàng không có một đồng tiền quan hệ, nàng chỉ quan tâm chính mình tại tính chiều các bên trong có thể hay không thực hiện trong lòng mong muốn, chính tay đâm cửu định. Từ Kiêu cũng là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương chủ, tự nhiên đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, rất bình tĩnh liền đem chủ đề rời đi chỗ khác. Phía dưới bốn tầng bên ngoài có hành lang, nam, 6 phần 10 có thể làm nhìn sảnh, tầng cao nhất không có bày ra bất kỳ sách vở cùng vật phẩm, không có vật gì, trong các có 5 người chuyên môn phụ trách võ học bí tịch bày ra, sẽ dựa theo tu tập độ khó từ dưới đi lên theo thứ tự bày ra, bọn họ cũng là vì trong các võ học bí kíp ca nguyện vì ta trấn trạch trông coi viện, cũng chính là người trong giang hồ nói tới trông coi các nô. Có chút lưng còn Từ Kiêu cười ha ha, mang theo mọi người đi vào đại sảnh. Đập vào mắt chính là một bộ cẩm thạch chỗ điêu khắc đôn hoàng phi tiên phù điêu, trên họa tay áo tung bay phi tiên cùng chân nhân chờ cao, liền kiến thức rộng rãi Nam Cung Phó Xạ cũng hơi ngây người, chỉ có Hứa Tông Giáp chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời đi, hoàn toàn không để ý lầu một này tây sảnh có nhập môn võ học ba vạn cuốn, không lắm đáng tiền, bất quá là ta thu thập đến chiếm cái vị trí, sung sung. Môn diện đồ vật. Tầng 2 là tầng ẩn, có 4000 cuốn các nhà học phái bản độc nhất, còn có một chút kỳ binh lợi khí. Tầng 3 có cao thâm bảo điện bí kíp 2 vạn cuốn, tầng 4 bất quá là một chút kỳ thạch đồ cổ. Tầng 5 tầng 6 chính là giang hồ hào khách toan tính thần công bí kíp, vì thế không tiếc mạo hiểm, thiêu thân lao đầu vào lửa, những năm này trong bãi tha ma chôn không ít loại người này. Lại hướng lên liền không phải là người bình thường có thể xem hiểu, Hứa tiên sinh có thể tùy ý đọc, nhưng Nam Cung thiếu hiệp liền không cần lại đi. Từ Kiêu nói tới chỗ này, dừng lại một phen, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nam Cung Phó Xạ, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Nam Cung Phó Xạ trong lòng hiểu rõ, nàng tự nhiên là nghe được Từ Kiêu lời nói bên trong ý tứ, chính mình nhiều nhất có thể đến tầng 6, tại hướng bên trên liền không phải là chính mình có thể tùy ý ra vào địa phương. Chỉ có bên người vị này không biết sâu cạn Hứa Tông Giáp mới có tư cách quan sát. Nam Cung Phó Xạ bị khác nhau đối đại về sau, cũng không có bất kỳ tức giận nào, chỉ là đối Hứa Tông Giáp năng lực cùng bản lĩnh rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì đại tài mới có thể để Từ Kiêu bên dưới như thế tiền bốn, thậm chí thái độ có mấy phần cung kính. Thiên hạ ai không biết, Từ Kiêu có thể là nổi danh không thèm nói đạo lý, không sợ trời không sợ đất, thế mà lại đối trước mắt người trẻ tuổi cung kính có thừa. Năm đó Vũ An Hầu Tâm Phúc cái tướng chỉ vì Từ Kiêu ngang ngược, mắng một câu từ man tử, tại Tây Sở chi chiến bên trong, vị này Vũ An Hầu Tâm Phúc cái tướng đầu liền cùng Tây Sở tướng lĩnh đầu cùng một chỗ treo ở Tây Sở thành cung bên trên, Vũ An Hầu biết về sau, cũng là giận mà không dám nói gì, kết nối với sách tham gia Từ Kiêu một bản cũng không dám. Từ Kiêu gặp Nam Cung Phó Xạ gật đầu biểu thị ra biết về sau, lúc này mới lên tiếng lại lần nữa giới thiệu tình huống. Đến mức tầng cao nhất, không có vật gì, cũng không có bất kỳ điện tịch bảo vật, chính là một vị tiên sinh chỗ ở, Hứa tiên sinh nếu là có hứng thú, có thể lên lầu cùng vị tiên sinh này đánh cờ một cục, tin tưởng hắn sẽ phi thường hoan nghênh Hứa tiên sinh đến. Từ Kiêu cho rằng Hứa Tông Giáp cùng tầng cao nhất tiên sinh hẳn là sẽ chỗ được đến, dù sao đều là người đọc sách, hẳn là sẽ có cộng đồng chủ đề. Liên tuổi của hắn, có thể có mấy phần học vấn, sợ không phải sư phụ đối thủ, vẫn là thôi đi. Từ Phượng Nghiên lúc này lại phát tác đi ra, lúc đầu hắn đối Hứa Tông Giáp ảnh hưởng không tồi, thế nhưng đang đàm luận Hứa Dũng quan sinh tử sự tình lúc, Hứa Tông Giáp biểu hiện quá mức lương bạc, để Từ Phượng Nghiên trong lòng không thích, cho nên mới sẽ mượn cơ hội châm chọc Hứa Tông Giáp một câu. Từ Kiêu nghe vậy lập tức nhíu mày, hắn thật vất vả mới cùng Hứa Tông Giáp đáp lên quan hệ, Bắc Lương Vương phủ thiếu nhất chính là siêu nhất phẩm cao thủ, cái này để hắn đứng ngồi không yên, mà Hứa Tông Giáp chính là Bắc Lương Vương phủ cần nhất nhân tài, mà còn trời sinh chính là Bắc Lương người, quả thực chính là trên trời rơi xuống địa bánh, Từ Kiêu cũng không nguyện đến miệng còn bị bay. Phượng Nghiên, ngươi làm sao nói đây? Từ Kiêu lần thứ nhất nghiêm túc như thế khiển trách Từ Phượng Nghiên, ngày bình thường cho dù Từ Phượng Nghiên mở miệng một tiếng lao tử, thậm chí cầm lông gà tấm thảm truy đánh qua Từ Kiêu, Từ Kiêu đều chưa từng sinh qua một lần khí, thậm chí còn muốn đối Từ Phượng Nghiên hảo hảo lựa gạt. Có thể thấy được Từ Kiêu tại Từ Phượng Niên trước mặt có cỡ nào không có mặt bài cùng uy nghiêm, đối với nhi tử có nhiều yêu chiều. Đại trụ quốc không nên tức giận. Hứa Tông Giáp ngăn cản Từ Kiêu cử động, hắn hình như trừ lần thứ nhất gặp nhau lúc xưng hô Từ Kiêu là Bắc Lương Vương, lần này gặp lại Từ Kiêu một mực xưng hô Từ Kiêu là đại trụ quốc. Từ Kiêu cũng minh bạch đây là bởi vì Hứa Tông Giáp nhớ tới Hứa Dũng quan tình cảm, mới lấy đại trụ quốc xưng hô chính mình, điều này cũng làm cho Từ Kiêu cảm thấy quan hệ càng gần mấy phần. Vẹn vẹn từ một điểm này, Từ Kiêu liền dám kết luận, Hứa Tông Giáp đối Hứa Dũng quan cực kỳ hiếu thuận, không phải người vô tình. Thế tử chắc hẳn cũng hết sức tò mò, đại trụ quốc vì sao đối ta phụng làm khách quý như vậy tôn trọng? Hứa Tông Giáp dương mắt nhìn chăm chú lên Từ Phượng Niên hai mắt, trong mắt có phong mang, để Từ Phượng Niên không khỏi có mấy phần e ngại, không dám đối mặt, thoáng nghiêng như đầu, giả vờ như không quan trọng bộ dạng. Vì cái gì? Đây là bởi vì đại trụ quốc so thế tử ngươi càng có tuệ nhãn, biết ta Hứa Tông Giáp trong lồng ngực có cả khôn, kinh, sử, tử, tập, cầm, kỳ thư họa, binh pháp chiến lược, âm dương thuật số, kỳ môn luận giáp, phong thủy khâm dư, dân nuôi tầm thủy lợi, không gì không biết, không gì không giỏi. Hứa Tông Giáp trên thân không có tỏa ra khinh người khí thế, nhưng chấn nhiếp mọi người, cho dù là Từ Kiêu cũng trố mắt đứng nhìn, sương sờ nhìn xem Hứa Tông Giáp, hắn chỉ là biết Hứa Tông Giáp là nho thánh cảnh giới cao thủ, không nghĩ tới thế mà lại là một vị toàn tài, hắn thực tế không hiểu Hứa Tông Giáp như thế một cái lao tốt về sau, chỗ nào học được bản lĩnh như vậy. Hứa Tông Giáp liếc nhìn ngắm nhìn bốn phía, ngạo nghễ cất cao giọng nói: "Cái này trong lầu các tuy có tàng thư và cuốn, lại không kịp Tông Giáp trong lồng ngực sở học 1/2 phần 10." Cái này tiếng không lớn, nhưng đinh tai nhức óc, lời ấy mặc dù điên cuồng, thế nhưng ba người lại khó mà sinh ra chất vấn chi sắc. Chương 546, chống chậu mà bài hát không phải là vô tình, tam giáo cùng tu chân vô địch. Chương 546, chống chậu mà bài hát không phải là vô tình, tam giáo cùng tu chân vô địch. Từ Phượng Niên thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, cụp miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không mở miệng được, hắn không biết vì sao đột nhiên đối Hứa Tông Giáp có mấy phần e ngại, thậm chí cảm giác chính mình ở trước mặt của hắn đều không ngẩng đầu lên được. Từ Phượng Niên nếu là sinh hoạt tại xã hội hiện đại liền sẽ rõ ràng, hắn cái này học cha gặp Hứa Tông Giáp vị này thật học bá, bị giảm chiều không gian đả kích, tự nhiên không dám cùng Hứa Tông Giáp sù lông. Hứa Tông Giáp nhìn xem không biết như thế nào mở miệng Từ Phượng Niên, khẽ mỉm cười không tại thừa thắng xông lên, hắn kỳ thật đối Từ Phượng Niên phản ứng rất hài lòng, Từ Phượng Niên càng như vậy, càng nói rõ hắn đối Hứa Dũng quan tâm. Hứa Tông Giáp đối Từ Phượng Niên tự nhiên không có bất kỳ cái gì nộ khí, chỉ là không muốn Từ Phượng Niên một mực hiểu lầm chính mình mà thôi. Tuy nói người không biết mà không hận, không cũng quân tử hồ. Thế nhưng câu thông giao lưu mới có thể để người càng tốt ở chung, không đến sinh ra hiểu lầm. Hứa Tông Giáp ánh mắt bình hòa nhìn xem Từ Phượng Niên, lộ ra một tia hảo cảm. Thế tử là cảm thấy ta đối tổ phụ chết phản ứng quá mức bình thản, quá mức lương bạc, không phải một cái trọng tình người, cho nên đối ta có chỗ hiểu lầm. Ta rất mừng rỡ tổ phụ có khả năng có ngươi dạng này một vị chân tâm quan tâm hắn người. Thế nhưng ta cũng không phải người bạc tình, có người nhớ là treo ở bên miệng, biểu hiện cho người ngoài nhìn, có người thật là đem nhớ khóa ở trong lòng, không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Là bắt đầu chết vậy, ta độc sao có thể không có xúc động? Xem xét bắt đầu mà vốn không sinh, không những không sống cũng mà vốn vô hình, không những vô hình cũng mà vốn không khí. Tạp hồ mũi nhọn vật ở giữa, thay đổi mà có khí, khí thay đổi mà hữu hình, biến hình mà có sinh, bây giờ lại thay đổi mà cái chết, là chung sống là xuân hạ thu đông bốn mùa đi. Người lại ngã nhưng ngủ tại cự thất, mà ta ngao ngao nhưng theo mà khóc, tự cho là không thông hồ mệnh, cho nên dừng. Hứa Tông Giáp ngâm tụng điển trang bên trong chống chậu mà bài hát điển cố, âm thanh trong sáng, cất bước hướng đi giá sách bên trong, không tiếp tục để ý mấy người, tự mình nhìn xem trên giá sách sách vở. Từ Tiêu cũng không quay dậy, mà là mang theo ngẩn người Từ Phượng Niên cùng Nam Cung Phó Xạ tiếp tục giới thiệu thính triều các bên trong bố trí, đồng thời đem một chút kiêng kỵ chỗ từng cái hướng Nam Cung Phó Xạ chỉ ra, hy vọng song phương không nên nháo ra hiểu lầm tới. Du lịch một vòng về sau, Từ Tiêu lần này mở miệng hướng Nam Cung Phó Xạ đề nghị: "Chúng ta trực tiếp đi tầng 5." Nam Cung Phó Xạ tuyệt mỹ dung nhan bên trong mang theo một tia xoắn xuýt, nhìn thoáng qua ngay tại chuyên chú vùi đầu khổ đọc Hứa Tông Giáp, cuối cùng mở miệng nói: "Tính toán, ta sợ chính mình đi lên về sau, liền rốt cuộc không có hứng thú nhìn phía dưới cái này tầng mấy 6 vạn dư cuốn sách vở." Từ Tiêu cũng không kinh ngạc, cười ha ha một tiếng, một mình đi lên cầu thang, chui vào bóng tối bên trong. Từ Phượng Niên lấy lại tinh thần, nhìn xem trông mòn con mắt, cực kỳ cấp bách muốn xem sách Nam Cung Phó Xạ, không tại nhiều lưu, nhìn thoáng qua cầu thang phương hướng, sau đó lại quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Tông Giáp, yên lặng ủi một cái tay, xem như là xin lỗi. Hắn Từ Phượng Niên mặc dù biết chính mình sai, cũng nhận sai, nhưng là vẫn kéo không xuống mặt, chỉ có thể yên lặng xin lỗi, xem như là qua trong lòng mình một đạo cảm. Từ Phượng Niên cũng không quay đầu lại đi ra thính triều các, hắn đã không dám đối mặt Hứa Tông Giáp, cũng không muốn gặp hắn sư phụ Lý Nghĩa Sơn, bởi vì hắn đánh cờ y nguyên thắng không được Lý Nghĩa Sơn, cho nên không mặt mũi nào gặp nhau, chỉ có thể xám xịt đi ra lầu các. Ngươi rõ ràng cảm giác được Từ Phượng Niên đến xin lỗi, vì sao giả vờ như không biết? Nam Cung Phó Xạ đột nhiên mở miệng hướng về một bên đang nhìn sách Hứa Tông Giáp hỏi, nàng vừa mới đã phát giác được Từ Phượng Niên chắp tay nói xin lỗi lúc, Hứa Tông Giáp khỏe miệng có chút câu lên, mang theo mỉm cười. Từ Phượng Niên là cái có ngông nên người, mặc dù cả lơ phất phơ, thế nhưng cực kỳ sĩ diện, cho nên ta cần gì phải bạch trần hắn, để hắn khó xử, lần sau gặp mặt chỉ coi như không có việc này bỏ qua liền tốt. Hứa Tông Giáp vẫn là không ngẩng đầu lên, trước mắt ghi lại nhập môn võ nghệ sách vở tựa như so đứng bên cạnh Nam Cung Phó Xạ càng thêm có lực hấp dẫn, thật sự là không hiểu phong tình, nếu biết rõ Từ Phượng Niên có thể là đem Nam Cung Phó Xạ xem như đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Thế tử điện hạ trong lòng đối thế gian nữ tử mỹ mạo trạng thái khí có một cái cần, 100 văn chính là một lượng bạc chính là cực hạn, 60 văn là trung nhân chi tư, chỉ có bên trên 80 văn tài có thể vào Từ Phượng Niên pháp nhãn. Theo Từ Phượng Niên, Nam Cung Phó Xạ nếu như là nữ nhân hoàn toàn có thể bình một lượng bạc, nhưng lại sợ trong lòng không có tưởng niệm, mới trở lại chỗ trống, đem định giá 95 văn, bởi vậy có thể thấy được, Nam Cung Phó Xạ sinh đến tuột cùng có nhiều đẹp, để kiến thức rộng rãi, từ nhỏ tại Yên Chi Đắc bên trong pha trộn Từ Phượng Niên đều như vậy kinh diễm. Khó được ngươi hiểu rõ như vậy hắn. Nam Cung Phó Xạ không nghĩ tới Hứa Tông Giáp thế mà liếc mắt liền nhìn ra Từ Phượng Niên hư thực, hoàn toàn không có bị Từ Phượng Niên mặt ngoài ngụy trang làm cho mê hoặc. Ngươi kỳ thật có thể nhiều đọc những này dưới lầu nhập môn công phu, mặc dù đại bộ phận đều là vật vô dụng, nhưng dù sao cũng là vô số người trí tuệ quả, đợi đến ngươi đối với ba vạn cuốn vào cửa công phu như lòng bàn tay, ưu khuyết thuộc nằm lòng thời điểm, ngươi liền có thể lên trên lầu đi nhìn những cái kia thần công bảo điện. Hứa Tông Giáp không nghĩ bàn lại Từ Phượng Niên chủ đề, ngược lại hướng về Nam Cung Phó Xạ chỉ điểm lấy. Ngươi học qua võ? Nam Cung Phó Xạ kinh ngạc nhìn Hứa Tông Giáp, nàng lần trước gặp phải Hứa Tông Giáp lúc, gặp hắn tay trói gà không chặt, mặc dù một lời liền biết được chính mình đao đạo con đường, thế nhưng y nguyên không tin Hứa Tông Giáp có khả năng chỉ điểm mình tu hành. Ta chỉ là nhiều đọc chút tạp thư. Hứa Tông Giáp cũng không có chính diện trả lời Nam Cung Phó Xạ vấn đề, mà là nhìn trái phải mà nói hắn. Hứa Tông Giáp tất nhiên tự tin đã là thiên hạ đệ nhất nhân, tự nhiên không có khả năng không tu hành, chỉ là con đường hắn đi cùng Vương Tiên Tri có chút tương tự, lại hơi có khác biệt. Vương Tiên Tri đi là lấy lực chứng đạo, thuần túy vũ phu con đường, cần trải qua kim cương, chỉ huyền, thiên tượng mới có thể tấn thăng làm lục địa thần tiên. Con đường này tu luyện ra được thực lực võ giả mạnh mẽ, có không ít người đều đi là con đường này. Ví dụ như Châu Được Hàng bãi tuyết lớn vị kia giả không xấu hổ Hiên Viên đại bản chính là đi con đường này. Mà Hứa Tông Giáp lựa chọn là Nho Thả nói tam giáo đồng tu, chỉ có tu đến thích gia đại kim cương, đạo giáo ngón cái huyền cùng nho môn lớn thiên tượng mới tiến vào lục địa thần tiên cảnh, chứng được tiên nhân đại trường sinh. Đây là một đầu xa so với Vương Tiên Tri lấy lực chứng đạo càng thêm gian nan con đường, không chỉ cần phải đại nghị lực lớn bề lòng, càng cần chính là đại trí tuệ, đại khí vận, cũng chỉ có Hứa Tông Giáp một người trải qua nhiều đời mới có thể đi đến thông con đường này. Nếu như lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ cho rằng Hứa Tông Giáp là một người điên, ý nghĩ hao huyền. Từ Tiêu cũng chỉ biết Hứa Tông Giáp là nho thánh, lại không biết Hứa Tông Giáp không chỉ là nho môn thánh nhân, càng là thích gia Phật Đà, đạo giáo chân tiên. Đi ra một đầu xưa nay chưa từng có, đoán chừng cũng sau này không còn ai con đường này bên trên chỉ có Hứa Tông Giáp lẻ loi một mình độc lập, lại không cùng đường người, tịch mịch cô độc vô cùng. Hứa Tông Giáp có đại trí tuệ, mới có thể lấy được đại thành tựu, tu thành đại đạo quả, mới có cái này sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp vô địch tâm cảnh, tự nhận là đã vượt qua vô địch một giáp Vương Tiên Tri, hôn khắc cửa mà không vào lữ tổ cùng trấn thủ nhân gian 800 năm trường phù giao, tuyệt đối xưng là từ xưa đến nay người thứ nhất. Hai ngày này cũng không biết làm sao vậy, luôn là thao tác sai lầm, cái này một chương viết xong bị ta không cẩn thận xóa, thật vất vả mới tại lịch sử phiên bản bên trong tìm trở về, thật là làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng hôm nay lại muốn tăng giờ làm việc gõ chữ đây. Chương 547, mặc dù có thể bình nam cung, chưa dám nói chân long. Chương 547, mặc dù có thể bình nam cung, chưa dám nói chân long. Cả tòa thính triều các bên trong, mặc dù thần công bảo điện vô số, còn có bản độc nhất sách quý và cuốn, thế nhưng trong mắt của ta, chỉ có những này không bị Từ Kiêu nhìn chúng, cướp tới trang trí bề ngoài, gia tăng một chút thư hương tức giận 3 vạn cuốn vào môn công pháp có giá trị nhất. Hứa Tông Giáp có để lộ ra một tia cổ quái tiêu ý, không chỉ là đang cười nhạo Từ Kiêu lấy gùi bỏ ngọc, có mắt không biết vàng khảm ngọc, vẫn là đối trong trốn võ lâm hào khách chỉ biết theo đuổi thần công bí kíp mù quáng mà giễu cợt. Nam Cung Phó Xạ mặc dù không hiểu Hứa Tông Giáp lời nói bên trong thâm ý, nhưng cũng minh bạch hắn không phải ăn nói lung tung, ra vẻ kinh người lời nói hạ người, cho nên chắp tay khiêm tốn hướng Hứa Tông Giáp thỉnh giáo trong đó ngọn nguồn. Còn mời chỉ điểm sai lầm. Hứa Tông Giáp gặp Nam Cung Phó Xạ quả nhiên thông minh, một điểm liền thông, biết trong đó nhất định có kỳ lạ, dứt khoát nói thấu triệt một chút. Không phải nói mặt khác trong lầu bí kíp không có giá trị, mà là tầng này trong lâu có 3 vạn quyển sách quế quán, mặc dù đều là công pháp nhập môn, nhưng ngươi có biết ở trong đó ẩn chứa bao nhiêu tâm huyết của người ta cùng trí tuệ, có thể công pháp không hề làm sao ưu tú, nhưng mỗi quyển trong sách đều có người khai sáng cùng hoàn thiện giả độc nhất vô nhị trí tuệ kết tinh, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hấp thu trí tuệ mới là những này cuốn sách lớn nhất giá trị. 3 vạn quyển sách ít nhất ngưng kết mấy 10 vạn người lý giải cùng trí tuệ, những người này có thể có chút tư chất ngu dốt, có chút nhưng là người thông tuệ, bất luận là thông minh người vẫn là ngu dốt người đều có chính mình suy nghĩ cùng trí tuệ, đây là một bút khổng lồ cỡ nào trí tuệ di sản, trong đó có chút kỳ tư diệu tưởng, để Hứa Tông Giáp đều được ích lợi không nhỏ. Bởi vì cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo nhất định có được một, cho nên không thể xem thường bất cứ người nào trí tuệ, đây cũng là Hứa Tông Giáp nhiều như thế đời tổng kết ra kinh nghiệm, mỗi cái thế giới thoạt nhìn không chút nào thu hút một người, có thể hắn đối ngươi liền sẽ có giận dắt, có thể làm cho ngươi thu hoạch được chính mình hài lòng thu hoạch. Đa tạ chỉ điểm. Nam Cung Phó Xạ nhẹ gật đầu, thần sắc y nguyên quặn quẽ vô cùng, không giống như là tại cảm ơn một người, không chút biểu tình, thế nhưng Hứa Tông Giáp vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, hắn hiểu được đối với người báo thù mà nói, văng lánh trong nội tâm luôn có một điểm lửa nóng, thuộc về chính nàng nơi hẻo lánh bên trong luôn là có một đoạn không thể xóa nhòa ký ức. Bên kia, Từ Tiêu đi tới tầng 8, nơi này âm u vô cùng, chỉ có một chiếc dưới ánh nến, thẻ tre cổ tịch rải rác khắp nơi trên đất, nếu để cho thích sách người thấy được, sợ không phải đau lòng hơn. Hung hăng chửi mắng một phen cái này không bảo vệ sách vợ người, thế nhưng Từ Kiêu dù sao cũng là cái vũ phu, mặc dù không tính là người thô kệch, nhưng cũng tuyệt đối cùng nho nhã chi sĩ không chút nào dính dáng. Một tấm tử đàn dài mới bày ở trung ương vị trí, bên cạnh để đó một cái đóng rượu thanh bì hồ lô, buộc lên một đầu dây đỏ bên kia bị một cái gậy khô tay nắm chặt. Người kia ngồi trên mặt đất, tóc hai bù xù, sắc mặt đạm đạm như tuyết, mi tâm có một vệt đỏ nhạt, quan sát tỉ mỉ, tựa như một cái dựng thẳng mắt phượng, tựa như cái kia chùa miếu bên trong nhị lang chân quân, một thân áo sợi cùng Hứa Tông Giáp trang phục ngược lại là có mấy phần tương tự, chỉ là người này trên chân không có mặc giày cỏ hoặc là giày vải, mà là đi chân trần ngồi xếp bằng, ngay tại bùi đầu phấn bút viết, cho dù nghe thấy được Từ Kiêu tiếng bước chân, y nguyên chưa từng ngẩng đầu để ý tới, bởi vậy có thể thấy được người này địa vị làm sao. Từ Kiêu có chút không lưng, đem thẻ tre cổ tịch nhặt lên, chất đống chỉnh tề, cái này mới có một chỗ ngồi xuống địa phương, nhìn xem cái kia không chú ý chính mình hình tượng cá nhân, có chút thấy này nói, ngượng ngùng, ta vừa vặn thay người dẫn đường, không tới kịp mang rượu tới, chờ quay đầu ta để người đưa một bình tới. Người kia không nói một lời, trầm mặc vô cùng, Từ Kiêu cũng không trách móc, hai người tương giao mấy chục năm, đối lẫn nhau đều quen thuộc vô cùng, tự mình nói, ngày trước, vương phủ bên trong không có một vị chân chính siêu nhất phẩm tông sư tọa trấn, ta chung quy là ngủ không yên ổn, hôm nay cuối cùng là có thể thở phào, chỉ là không biết Nam Cung Phó Xạ ngày sau thành tựu làm sao, nếu như có thể thành tựu siêu nhất phẩm, cái kia mới thật là vững như bàn thạch. Từ Kiêu trên mặt có chút vẻ nhẹ nhàng, mười mấy năm qua trên vai hắn gánh bắc lương tiền đồ, lương đều đã quổng, một lát không dám buông lỏng, hôm nay Hứa Tông Giáp tiến vào vương phủ, hắn cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi, lập tức nhưng lại buồn bực nói, nhắc tới cũng kỳ, Hứa Tông Giáp thế mà dựa vào tự học thành tài, thành tựu nho thánh, để người làm sao cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ thế gian thật sự có người có khả năng sinh ra đã biết, trời sinh chính là thánh nhân hay sao? Từ Kiêu khoảng thời gian này không có nhàn rỗi, tại Hứa Tông Giáp món ăn Hứa Dũng quan hậu sự thời điểm, hắn không ít phái người đi tìm hiểu Hứa Tông Giáp quá khứ kinh lịch, xác thực nghe được Hứa Tông Giáp thường xuyên đến Tư Thục bên ngoài nghe lén, điểm này Tư Thục tiên sinh lòng dạ biết rõ, thế nhưng xem tại Hứa Tông Giáp như thế hiếu học phân thượng, chỉ là giả vờ như không biết, thành toàn Hứa Tông Giáp cũng nghe được Hứa Tông Giáp thường xuyên tại các đại cửa hàng sách bạch chơi chi. Thức, chỉ là lão bản xem tại Hứa Tông Giáp tuổi nhỏ phân thượng, mà còn dài đến thoát tục, mới tha thứ hắn làm như thế. Còn có cái kia Nam Cung phó sạn, ta để mật thám tìm hiểu gần một tháng, thế mà không có đào ra người này nền tảng, xem ra hẳn là Bắc Mãng người, không phải Ly Dương cảnh nội, chỉ là không biết hắn bây giờ có mấy chủng loại thực lực. Từ Kiêu không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, cũng tuyệt không tin tưởng một cái người xa lạ, cho nên cẩn thận là khó tránh khỏi, điểm này Hứa Tông Giáp lòng dạ biết rõ, cũng biết Từ Kiêu đã từng điều tra qua hắn nội tình. Nghĩa Sơn có thể đánh giá một cái hai người. Cái kia gầy khô nam nhân tựa như địa ngục các quỷ hiện thế, mở kim khẩu, âm thanh cực kỳ khàn giọng, hẳn là cả ngày một người một mình, rất ít cùng người giao lưu gây nên. Nam Cung phó xạ bây giờ là từ nhất phẩm cảnh giới, nếu có thể ở trong các tu hành 10 năm, có thể cái này bên dưới chúng sinh, cái này bên trên không người. Đại trụ quốc Tử Kiêu chép miệng một cái ba, có chút táo hứng. Đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. Quái nhân Lý Nghĩa Sơn quăng lên trong tay dây đỏ, đem hổ lô đưa tới bên miệng, đổ đổ, không, có một giọt rượu nước rơi bên dưới, đông cảm giác kẻ nhạt vô vị, dừng bút trong tay, ánh mắt hơi choáng ngốc trệ, con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước, không biết tại nhìn thứ gì. Cái kia Hứa Tông Giáp đâu? Nam Cung phó xạ tuy tốt, thế nhưng còn cần muốn thời gian 10 năm, mà hắn Tử Kiêu sợ là đợi không được, chỉ có thể để lại cho Từ Phượng Niên chậm rãi nuôi dưỡng, cho nên hắn càng coi trọng lúc này đã là nho thánh cảnh giới Hứa Tông Giáp. Hiếu Kỳ nhìn về phía Lý Nghĩa Sơn. Lý Nghĩa Sơn chết lặng đờ đẫn biểu lộ cuối cùng có biến hóa, lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía Từ Kiêu, trong mắt có dị sắc. Không thể không nói Từ gia ngươi thật là gặp may. Nói thế nào? Hứa Tông Giáp ta không dám bình. Vì sao? Từ Kiêu dò xét nửa người trên, khuynh hướng Lý Nghĩa Sơn, hỏi tới. Chim, ta biết khả năng phi, thú vật, ta biết khả năng đi, đi người có thể là võng, du người có thể là luân, phi người có thể là mũi tên từng. Đến mức long, ta không sao biết được thuận gió mây mà thượng tiên. Ta hôm nay gặp hắn, còn long tà. Lý Nghĩa Sơn cảm xúc có chút kích động, trên mặt đều có chút huyết sắc, đứng dậy, không ngừng tại Từ Kiêu trước mặt đi tới đi lui, khó mà bình phục tâm tình. Quá khen rồi. Một đạo sáng sủa âm thanh tại tầng 8 vang lên, đột ngột xuất hiện ở Từ Kiêu cùng Lý Nghĩa Sơn bên hai. Lý Nghĩa Sơn lúc đầu không ngừng dạo bước thân hình lập tức ngừng lại, giống như là bị người nhấn xuống tạm dừng chốt, liền Từ Kiêu thân thể cũng nghiêng không lúc đích, buồn cười vô cùng. Cảm ơn thư hữu Mã Mô độc thân cùng với khen thưởng, cũng cảm ơn các vị thư hữu bỏ phiếu ủng hộ, cũng không ngừng công ta tối hôm qua viết đến nửa đêm, 10 phần cảm ơn các bằng hữu an ủi cùng hỗ trợ, trong lòng ấm áp. Động lực tràn đầy a. Chương 548, định ngọt tâm độc gian định người, văn võ song toàn trung thần xương. Chương 548, định ngọt tâm độc gian định người, văn võ song toàn trung thần xương. Dư âm còn vang vẳng bên hai, lại không có động tĩnh. Từ Kiêu cùng Lý Nghĩa Sơn hai người cái này mới nhìn nhau cười khổ, lại không hứng thú nói chuyện. Từ Kiêu tay đè xuống đầu gối, chật vật đứng dậy, từng để cho xuân thu loạn thế lặng ngắt như tờ người giết đã già, nhiều năm quân ngũ cuộc đời để Từ Kiêu đẩy người tổn thương bệnh, lại thêm lúc trước bị chúng tên lạc, dẫn đến có chút quẹ một chút, cho nên lúc này Từ Kiêu đã không còn là phong nhã hào hoa đại trụ quốc, mà là gần đất xa trời lão giả. Lý Nghĩa Sơn một lần nữa ngồi về dài mấy phía trước, lại lần nữa cầm lên trên bàn bút lông sói, nhìn xem bước đi đã tập tên Từ Kiêu, mở miệng dặn dò một câu: "Không nên quên để người đem rượu của ta đưa tới." Lý Nghĩa Sơn lại lần nữa lung lay trong tay hồ lô rượu, nghiện rượu phàm bảo, thực tế khó nhịn. "Biết, uống ít một chút, dù sao tuế nguyệt không tha người." Từ Kiêu bước chân không ngừng, chỉ là ngoài miệng lại quên một câu, khả năng là biểu lộ cảm xúc, cũng có thể là quan tâm lão hữu. "Biết, không cần ngươi rông dài, ngươi sẽ còn là đem tâm tư thả tới Phượng Niên trên thân đi." Lý Nghĩa Sơn không cảm kích chút nào, khó được chọc một câu Từ Kiêu. Xem như Từ Phượng Niên lão sư, Lý Nghĩa Sơn đối Từ Phượng Niên biến hóa nhìn ở trong mắt, mặc dù có chỗ tiến bộ, thế nhưng y nguyên đảm đường không nổi Bắc Lương bộ này gánh nặng. Từ Kiêu xua tay, đi xuống cầu thang, một lần nữa chui vào đến trong bóng tối, Từ Kiêu về tới tầng 1 nhìn xem ngay tại vùi đầu nghiên cứu Hứa Tông Giáp hai người, không có quấy rầy. Hứa Tông Giáp nhìn thoáng qua bước chân tập tên Từ Kiêu, lộ ra vẻ mỉm cười, biết Từ Kiêu bị chính mình vừa vặn lên tiếng kinh hai đến. Hứa Tông Giáp cùng Nam Cung phó xạ hai người tại lầu các bên trong một chờ chính là nửa tháng, Hứa Tông Giáp đọc hơi một chút, cái này mới ra ngoài lầu các, đi tới tính triều đỉnh phía trước. Khó được thư giãn một tí căng cứng thần kinh. Nhắc tới cũng đúng dịp, Từ Phượng Niên lại một lần tại chỗ này thả câu, lúc này bên cạnh hắn chỉ có hai vị thị nữ đi theo, một vị là ngày đó đối Từ Kiêu có vẻ cừu hận mỹ mạo thiếu nữ, dùng Từ Phượng Niên tiêu chuẩn đủ để gánh chịu nổi 87 văn đánh giá, vị này chính là năm đó Tây Sở hoàng thất con mổ cười Khương Nghê. Còn có một vị mặc áo xanh, thoạt nhìn đặc biệt tinh thần, thân hình thẳng tắp, Hứa Tông Giáp quan sát một cái, liền nhìn ra đối phương nền tảng, trên người có một cỗ phong mang, không phải kiếm ý cũng không phải đao ý, bởi vì cỗ này phong mang bên trong có một tia sát khí, hẳn là luyện hương. Hứa Tông Giáp lập tức minh bạch người thị nữ này chính là Thanh Điểu, thích áo xanh, tính cách tí thấy, trời sinh mặt lạnh lạnh tâm, Từ Kiêu bồi dưỡng thiên can bốn vị tử sĩ bên trong bính, đối Từ Phượng Niên cung kính thân cận, lại không ngủ quán theo. Ngày xưa bốn đại tông sư một trong Thương Tiên Vương Tú trí nữ. Năm đó Vương Tú từng là võ lâm bốn đại tông sư một trong, cùng Lý Thuần Cương nổi danh, xuất thân Bắc Lương võ đạo thế gia vương gia, từng bắc đi đôn hoàng 2000 dặm, lấy chiến dưỡng chiến, một người một ngựa một thiết thương đem Bắc Mãng Võ Lâm cho giết xuyên, dùng để ma luyện chính mình võ đạo, mãi đến Trích Tiên Nhân đồng nhân tổ sư xuất thủ mới ngăn lại hắn. 30 tuổi thời điểm lần đầu leo lên võ bình bảng, xạ thuật hư thực kỳ chính, huyết khí chi thịnh cử thế vô song. 40 tuổi thời điểm lần thứ 2 leo lên võ bình bảng, phản pháp quy chân, là xạ thuật khai sơn lập phái, đã là một đời tông sư. Đợi đến lần thứ 3 leo lên võ bình bảng thời điểm, đã đạt đến vô chiêu cảnh giới, đã là thương thiên. 60 về sau, Vương Tú võ công không lui mà tiến tới, thương pháp có thể nói siêu phàm nhập thánh, cả đời sở học hòa hợp bốn chữ quyết. Thế nhưng như vậy nhân vật anh hùng, cuối cùng lại chết tại đệ tử của mình chi thủ, thành tựu Trần Chi báo uy danh, một đời giang hồ một đời thần, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Từ Phượng Niên y nguyên nhàn nhã, lộ ra đặc biệt hài lòng, tiện tay đem con mồi vùng đến trong hồ, gây nên bạn cá chép tranh chấp, nhìn đến Hứa Tông Giáp cũng vì đó sững sờ, sát thực hùng vĩ. Liên tại Từ Phượng Niên buồn bực ngán ngẩm thời điểm, đảo mắt nhìn thấy Hứa Tông Giáp, lập tức đứng dậy. Ngươi làm sao cam lòng đi ra, Nam Cung Phó Xa đâu? Hứa Tông Giáp cười một tiếng, dạo bước đi tới Từ Phượng Niên bên người đem ghế ngồi của hắn chiếm, lập tức ngồi lên, cầm lấy trên bàn dài trái cây liền bỏ vào trong miệng, không chút khách khí. Từ Phượng Niên lần thứ nhất bị người như vậy đối đãi, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ người nào dám cấp chỗ ngồi của hắn, cho dù là Từ Kiêu cũng chưa từng làm qua, càng làm cho người ta ngạc nhiên là Từ Phượng Niên thế mà không chút nào buồn bực. Nam Cung Phó Xạ còn tại bên trong, nàng cùng ta khác biệt, ta chỉ là thích xem sách, mà nàng là không thể không nhìn. Biết người không bằng tốt người không bằng vui người đạo lý Từ Phượng Niên vẫn hiểu, nhưng y nguyên đối Nam Cung Phó Xạ khắc khổ cảm thấy khâm phục, hắn có thể ăn không được loại này đau khổ, không phải vậy làm sao sẽ nhiều năm như vậy không được tập võ, không phải liền là bởi vì luyện võ quá khổ sao? Thế tử điện hạ. Một cái viên thịt lăn đi vào, một đầu đập tại mặt nền bên trên, phát ra ầm tiếng vang. Hứa Tông Giáp có chút hăng hái nhìn trước mắt quỳ xuống viên thịt, chế nhạo nhìn xem một bên đứng thẳng Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên có chút xấu hổ, liên thanh quát: "Lộc Cầu Nhi, ngươi còn không mau dậy, tại người khác trước mặt cũng không ngại mất mặt." Viên thịt này chính là Từ Kiêu nghĩa tử trừ Lộc Sơn, người này có thể nói là thanh danh quét rác người, là người người đều biết rõ định nọ tiểu nhân, âm tàn độc ác, không có chút nào danh giới cuối cùng. "Điện hạ, điện hạ, ta đây không phải là nghĩ ngài sao, mấy ngày nay tiểu nhân có thể là trà không nhớ cơm không nghĩ, liền nghĩ gặp lại điện hạ." Trừ Lộc Sơn mặt béo bên trên còn mang theo nước mắt nước mũi, vô lại rất, trong miệng tất cả đều là định nọ chi ngôn. Khương Nghê một mặt chán ghét, đối Trừ Lộc Sơn ấn tượng cực kém, không chút nào thua đối Từ Phượng Niên chán ghét, chẳng thèm ngó tới, hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng ở bên, không muốn gặp lại Trừ Lộc Sơn tiểu nhân cùng nhau. Trừ Lộc Sơn là Bắc Lương ba chó bên trong lữ quyển, Từ Phượng Niên nuôi chim ưng chính là tên mập mạp chết bầm này dạy dỗ nên, người này danh tiếng cực kém, ăn uống mặt kiếm, háo sắc như mệnh, Từ Phượng Niên năm đó phóng đăng lúc, lần thứ nhất tiến vào thanh lâu chính là cái tên mập mạp này lĩnh con đường, thích nạp thiếp, mỗi cái đều là mỹ nhân, luôn là kiếm cơ muốn đem những này mỹ thiếp đưa cho Từ Phượng Niên, luôn là nói huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như ý phục, có thể nói là đem định loạn. Phát huy đến mấy điểm, coi là kiếm tẩu thiên phong trung thành tuyệt đối, để người khinh thường. Cha không nghĩ, cơn không nghĩ, ta làm sao gặp ngươi so nửa tháng trước còn muốn mập. Từ Phượng Niên không tin chút nào Trừ Lộc Sơn lời nói, cười lạnh nói, đi lên phía trước, một cái nắm Trừ Lộc Sơn mặt béo. Từ Phượng Niên lòng ngón tay ra, nhìn xem trên tay dầu trơn, có chút buồn nôn, đem để tay tại Trừ Lộc Sơn cẩm bào bên trên dùng sức xoa xoa, cái này mới coi như thôi. Trừ Lộc Sơn cái tên mập mạp này mặt đỏ lên, ủy khuất kêu la. Điện hạ, ta gầy, thật gầy, điện hạ nếu không tin, tiểu nhân ngay lập tức đi sừng, nặng một cân ta liền bổ xuống một cân thịt, tuyệt không hai lời. Từ Phượng Niên cái này mới bắt lấy Trừ Lộc Sơn cánh tay đem hắn lôi dậy, quả nhiên là hảo huynh đệ, ta tin. Hứa Tông Giáp nhìn trước mắt dưới gối không xương mập mạp, cũng không có bất kỳ khinh thị, Trừ Lộc Sơn có một cái ngoại hiệu gọi là Trừ Tám Xin Tám chắp tay trước ngực mà thành tám vận, cử động lần này so với Tào Thực bảy bức thành thơ vẫn là không thua bao nhiêu, đủ thấy Trừ Lộc Sơn tài sáng tạo nhanh nhẹn. Ngàn kỵ mở thuộc càng là cho thấy tài năng quân sự của hắn, càng khó hơn là Trừ Lộc Sơn người này trung thành tuyệt đối, năm đó trên chiến trường, hắn là Từ Kiêu ngăn lại 11 kiếm, trung dung có thể thấy được chút ít, đổi nữ nhân như đổi y phục, đổi đầu bếp không đổi chủ, hắn đời này chủ tử chỉ họ Từ, hắn tuyệt đối là một cái đại ác nhân, nhưng lại là một cái trung tâm chi thần. Loại người này, Hứa Tông Giáp sao dám kinh thị? Cảm ơn thư lưu ạt 655555 khen thưởng, 10 phần cảm ơn, hai ngày này nhận đến không ít thư lưu khen thưởng, thật rất cảm ơn. Chương 549, Trừ Lộc Sơn hiến kế khổ nhục, Linh Nga Mi nói thẳng phạm thượng chương 549, Trừ Lộc Sơn hiến kế khổ nhục, Linh Nga Mi nói thẳng phạm thượng nói đi, hôm nay tìm ta chuyện gì? Từ Phượng Nghiên lúc đầu muốn trở lại bàn dài về sau ngồi xuống, thế nhưng nhìn thấy Y Nguyên Ba chiếm chỗ ngồi Hứa Tông Giáp, bất đắc dĩ chỉ có thể làm đến bàn cạnh góc bên trên. Trừ Lộc Sơn nhìn mặt mà nói chuyện, mặc dù không biết Hứa Tông Giáp thân phận, nhưng nhìn thấy Từ Phượng Nghiên đều đối nó dung túng ba phần, lập tức lên lòng hiếu kỳ, dương mắt lộ rõ tiêu ý, nhỏ giọng hỏi: "Thế tử, không biết vị này là?" Từ Phượng Nghiên lật một cái liếc mắt, liếc nhìn không nói một lời Hứa Tông Giáp, vẫn là bất đắc dĩ giới thiệu một phen: "Vị này là lao đầu tử thượng khách, Hứa tiên sinh, là cái người đọc sách, ngươi không cần để ý tới hắn." Từ Phượng Niên chẳng hề để ý giới thiệu một câu, hắn lúc này đối Hứa Tông Giáp vẫn là có mấy phần lời oán giận, ngày đó hắn bị Hứa Tông Giáp khí thế chấn nhiếp, mặc dù giải ra ở giữa hiểu lầm, lại cảm thấy bị mất mặt, tại Hứa Tông Giáp trước mặt không ngóc đầu lên được, cho nên mới sẽ như vậy qua loa. Hứa tiên sinh xem xét chính là đại tài, tiểu nhân Trừ Lộc Sơn, tiên sinh về sau có dùng đến tiểu nhân chỗ, còn mời phái người phân phó một tiếng, cam đoan làm tốt. Trừ Lộc Sơn có thất khiếu linh lung tâm, biết Tử Kiêu xem trọng người, tuyệt đối không phải một cái đơn giản mặt hàng, cho nên đảm nhiệm nhiều việc xung xoe, bàn tay to lớn đập vào bộ ngực bên trên, kích thích từng trận chiến. vậy liền đa tạ chử tướng quân. Hứa Tông Giáp chắp tay biểu thị ra một cái lòng biết ơn, cũng không đứng dậy, y nguyên ngồi ngay ngắn. Hứa tiên sinh khách khí. Chử Lộc Sơn thả nhẹ giọng, đáp lễ lại, lại có mấy phần nho nhã chi khí. Được rồi, không muốn tại nơi đó khách khí, còn không mau nói, ngươi hôm nay gặp ta đến tột cùng là vì chuyện gì? Từ Phượng Niên đẩy một cái Chử Lộc Sơn, đánh gãy Chử Lộc Sơn khách sáo. Chử Lộc Sơn lập tức lộ ra định nọ nụ cười, tựa như vừa vặn lễ nghi tất cả đều là ảo giác. Hứa Tông Giáp bất đắc dĩ lắc đầu, không tại đợi ở chỗ này, hướng về thính triều các đi đến. Thế tử, ta đây không phải là gặp thế tử ngươi buồn chán, nghĩ đến Bắc Lương thành hôm nay mới tới một cái hoa khôi, cái kia dài đến thật sự là một cái thiên tiểu bá mị, non béo một cái liền muốn chảy ra nước đến, mời thế tử tiến đến làm hao mòn một cái thời gian. Chử Lộc Sơn lộ ra lấy mặt chư ca giống, đầu to lớn tiến tới Từ Phượng Niên trước mắt, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, phát ra một trận hạ lưu tiếng cười. Hứa Tông Giáp nghe đến tiếng cười, bước chân không hề dừng lại, thật sự là hơi lộ ra một tia thần bí nụ cười, hy vọng lần này thanh lâu tầm hoan chuyến đi, Từ Phượng Niên có thể thuận buồm xuôi gió. Xế chiều hôm đó, Hứa Tông Giáp lại lần nữa tại thính triều các bên trong đi ra, hướng về thế tử nơi ở đi đến. Nguyên lai Tử Kiêu vì để cho Từ Phượng Niên cùng Hứa Tông Giáp càng nhanh quen thuộc, đem Hứa Tông Giáp phòng ngủ an bài vào thế tử biệt tử, đương nhiên toàn bộ Bắc Lương Vương trong phủ cũng chỉ có thế tử nơi ở xa hoa nhất, so với Tử Kiêu càng sâu một bậc, cho nên Hứa Tông Giáp cũng là không tốt phản đối. Còn mời thế tử điện hạ trách phạt. Trừ Lộc Sơn hai tay để trần, một tiếng thịt trắng tới lui, giơ trong tay mãng xà roi, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc chi tình. Ngươi Lộc Cầu Nhi thật đúng là có bản lĩnh, đem ta đưa vào thích khách trong phòng, là sợ ta chết không đủ nhanh sao? Từ Phượng Niên đoạt lấy Trừ Lộc Sơn trong tay mãng xà roi, hung hăng vung một cái roi, phát ra tiếng vang lanh lảnh, giọng căm hận hỏi. Lộc Cầu Nhi không dám, tiểu nhân cũng không có nghĩ đến cái này Ngư Ấu Vi sẽ là Tây Sở vòng quốc nô, là có người tỉ mỉ bồi dưỡng thích khách, không phải vậy ta chính là ăn gan hùm mật báo, cũng không dám đem thế tử đưa đến trước mặt nàng. Trừ Lộc Sơn lúc này té quỵ dưới đất, lưng eo ưỡn lên thẳng tắp, muốn so ngày trước bất cứ lúc nào đều lộ ra có cốt khí nhiều. Từ Phượng Niên thân thể không xuống, cúi đầu nhìn xem quỷ Trừ Lộc Sơn, trong mắt giống như có đầm sâu, một cái không nhìn thấy đáy, yếu ớt hỏi. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai đặt ra bẫy? Thuộc hạ không biết, nhưng hẳn là trong quân có người tham dự. Trừ Lộc Sơn dứt khoát trả lời, hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp. Bất quá, tiểu nhân cũng có cái chủ ý, có thể giết gà dọa khỉ, uy hiếp một phen. À, vậy ngươi nói một chút. Từ Phượng Niên trong tay thưởng thức mãng xà roi, nhiều hứng thú nghe lấy Trừ Lộc Sơn kế sách. Mời thế tử hung hăng trách phạt tiểu nhân, kinh sợ trong quân hàn tướng. Vậy ngươi nhưng muốn chịu khổ? Từ Phượng Niên đôi mắt thích chặt, nhìn chằm chằm trước mắt mập mạp, từng chữ nói ra nói. Tiểu nhân vinh hạnh cực kỳ. Trừ Lộc Sơn không thối lui chút nào, ánh mắt kiên định, hắn nhưng là trong núi thây biển máu lội đi ra sát đình, như thế nào đem những này trách phạt để ở trong mắt. Ba ba ba. Từng tiếng vang vọng hư không, tiếng roi không ngừng rơi xuống, không có một hồi, Trừ Lộc Sơn sau lưng cũng đã là máu thịt bé bét, thế nhưng Trừ Lộc Sơn không phát một tiếng kêu đau thanh âm, tựa như chính mình không phải thân thể máu thịt, không có cảm giác đau đồng dạng. Hứa Tông Giáp sau khi đi vào nhìn thấy chính là như thế một bộ đẫm máu cảnh tượng, không thèm để ý chút nào ngồi xuống một bên ghế bành bên trên, thưởng thức cái này hùng tàn tràng diện. Còn mời thế tử điện hạ tha Trừ tướng quân, thuộc hạ nguyện ý bảo đảm, hắn tuyệt đối không phải thiết lập ván cục ám sát thế tử chủ mưu. Trừ Lộc Sơn nhận đến trách phạt thông tin rất nhanh liền truyền khắp trong quân, tướng tá bọn họ nhộn nhịp đi tới Bắc Lương Vương phủ cầu tình, chỉ là chờ đợi Từ Phượng Niên triệu kiến, chỉ có một người không đợi Từ Phượng Niên thông tin, trực tiếp xông vào. Linh Nam Y, ngươi thật to gan, lại dám tự tiện xông vào chỗ ở của ta. Từ Phượng Niên cầm trong tay đã bị Trừ Lộc Sơn huyết dịch nhuộm đỏ mãng xà roi ném tới trên mặt đất, đầy mặt sát khí chất vấn người tới. Thuộc hạ không thể không như vậy, Trừ tướng quân không có khả năng lốc đến chính mình đem chính mình vụ vào ám sát thế tử, không phải vậy cái thứ nhất chết chính là hắn, còn mời thế tử thả Trừ tướng quân, nghiêm tra phía sau chủ mưu. Nếu như bản thế tử liền nhận định Trừ Lộc Sơn là chủ mưu đâu? Từ Phượng Niên híp mắt, trong mắt cất giấu tàn khốc, thấp giọng chất vấn. Còn mời thế tử nghĩ lại cho kỹ, chiếu theo pháp lý, theo lẽ công bằng mà đi, không muốn rét lạnh trong quân tướng sĩ tâm linh. Nga Mi cũng là một cái đầu cứng rắn người, thả gậy không còn, lại lần nữa la lớn. Làm càn, Linh Nga Mi, ngươi thật to gan, thế mà uy hiếp bản thế tử. Từ Phượng Niên giận tím mặt, một chân liền đá vào Linh Nga Mi trên thân, đem hắn đạp đến trên mặt đất, sau đó phân phó thị vệ bên người, đem hắn nhốt vào trong lao, không có mệnh lệnh của ta không được đem hắn thả ra. Phải. Tả Hữu giáp sĩ theo lệnh mà đi, nhấc lên Linh Nga Mi rời đi nơi đây. Khoai lang, ngươi đi bên ngoài nói một tiếng, nếu ai muốn cầu tình, liền trực tiếp đi vào, không muốn lại bên ngoài chờ. Là, thế tử. Một vị áo đỏ tỷ nữ tuân lệnh, đi ra biệt tử, hướng tướng tá bọn họ truyền đạt Từ Phượng Niên lời nói. Các vị các tướng sĩ đều sững sờ ngay tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, không dám xúc động Từ Phượng Niên rủi ro. Ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối, cam lòng chính mình cái này thân gia thịt. Hứa Tông Giáp lúc này mới lên tiếng, hướng về té quỵ dưới đất Trừ Lộc Sơn tán thưởng nói. Từ Phượng Niên cùng Trừ Lộc Sơn nghe vậy sững sờ, Trừ Lộc Sơn để lộ ra một tia nụ cười thật thà. Không thể gạt được tiên sinh pháp nhãn. Ta Trừ Lộc Sơn là từ gia ứng quyền, chỉ là một trận roi mà thôi, có gì không bỏ được. Từ Phượng Niên khuôn mặt có chút động, hắn mặc dù cùng Trừ Lộc Sơn là huynh đệ, thế nhưng hắn y nguyên đối Trừ Lộc Sơn biểu hiện ra trung tâm cảm thấy lộ vẻ xúc động. Chương 550, áo bào trắng rượu nước mơ chương 550, áo bào trắng rượu nước mơ bất quá ngươi kế sách này thực sự là rất đơn sơ, mặc dù có khả năng giấu giếm được Ninh Nam Y, thế nhưng không gạt được người thông minh. Hứa Tông Giáp lắc đầu, cái này khổ nhục kế mặc dù không tệ, thế nhưng thực tế không ra gì, chỉ là uy hiếp nhất thời mà thôi. Chỉ cần có thể kinh sợ bình thường tướng lĩnh như vậy đủ rồi. Trừ Lộc Sơn biết kế sách của mình không coi là cao minh, không thể gạt được Trần Chi Báo hàng ngũ, thế nhưng hắn mục đích cũng không phải những người này, vì thay Từ Phượng Niên dựng nên uy tín, kinh sợ trong quân bình thường tướng sĩ. Trung quy là thực lực của ngươi không đủ, năng lực không được, không phải vậy chỗ nào cần ngươi vị huynh đệ kiết như vậy chịu khổ. Hứa Tông Giáp nhìn chằm chằm một bên Từ Phượng Niên, mở miệng châm chọc nói. Từ Phượng Niên có chút ngây người, như có điều suy nghĩ, cúi đầu trầm tư không nói. Có lẽ a. Từ Phượng Niên ngẩng đầu nhìn Hứa Tông Giáp, trong lòng cũng có mấy phần không xác định, hắn vẫn cảm thấy cá nhân thực lực cũng không trọng yếu. Từ Tiêu một nhân mã du xuân thu, ép toàn bộ thiên hạ tận cúi đầu, cũng bất quá là nhị phẩm tiểu tông thầy, thế nhưng ai dám đối hắn sửa loạn? Chờ ngươi bất lực thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng cá nhân thực lực tầm quan trọng. Hứa Tông Giáp chạm đến là thôi, không có tại điểm xuống đi. Hắn biết bây giờ Từ Phượng Niên vẫn là thiếu hụt luyện võ động lực, chỉ có chờ đến hắn có đau điếng người mới sẽ minh bạch võ nghệ tầm quan trọng. Lộc Cầu Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Từ Phượng Niên nhìn xem Y Nguyên quỷ gối tại chỗ Trừ Lộc Sơn, không muốn hắn tại chỗ này tiếp tục chịu khổ, trước hết để cho người đem hắn ở đi xuống. Đối ngoại liền nói hắn nuốt, cho nên ngược lại cũng không sợ tiết lộ phong thanh sót nhân bánh. Là thế tử. Trừ Lộc Sơn đứng dậy, thẳng người lưng, trên lưng máu không ngừng nhỏ xuống dưới, nhanh chân hướng về đi ra ngoài, cùng với bắt đầu lúc hèn mọn định nọ hoàn toàn khác biệt, một mặt thiết huyết chi khí. Cái này trong chàng chỉ còn sót ba người ở đây, một cái là Hứa Tông Giáp, một cái là Trầm Tư Từ Phượng Niên, cái cuối cùng chính là ngày đó Hứa Tông Giáp thấy qua Khương Nghê. Thú vị. Hứa Tông Giáp đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên đứng yên Khương Nghê, chỉ thấy Khương Nghê một mặt xoắn xuýt cùng tiểu hận, tay phải đặt ở trong tay áo, con mắt không ngừng mà nhìn chằm chằm Từ Phượng Niên. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không lựa chọn ta tại thời điểm chuẩn bị hành thích Từ Phượng Niên, ngươi làm như vậy sẽ để cho ta rất khó khăn, không thể không ra tay ngăn cả ngươi, dù sao ta hiện tại cũng được cho là Bắc Lương Vương phủ người. Hứa Tông Giáp trong mắt mang theo tiểu ý, trong miệng lại đem ở đây hai người khác đều bình tĩnh. Từ Phượng Niên hoàn hồn nhìn xem cắn răng nghiến lợi Khương Nghê, lập tức liền hiểu vị này Thái Bình công chúa sợ là có ý sinh sát ý, muốn ám sát chính mình. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Khương Nghê ngẩng đầu để lộ ra vẻ mặt vô tội, bị vừa nhìn xem Hứa Tông Giáp, mắt to trâu không lấp lóe mấy phần ủy khuất. Ngươi trong tay áo thần phù tuy là Tây Sở chí bảo, có phong mang, ngày thường cũng là không có gì đáng ngại, thần vật tự hối, chỉ là trong lòng ngươi có sát ý thời điểm, thần phù này liền sẽ phát ra lưỡi mát chi khí, tại cao thủ trong mắt thực sự là quá mức dễ thấy. Hứa Tông Giáp nhìn chằm chằm Khương Nghê tay phải, nghĩa chính ngôn từ thuyết phục, hy vọng có thể bỏ đi Khương Nghê suy nghĩ. Từ Phượng Niên theo Hứa Tông Giáp ánh mắt nhìn về phía Khương Nghê trong tay áo, nhìn chòng chọc vào, chỉ là trong thần sắc cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, xem ra hắn cũng sớm đã quen thuộc Khương Nghê đối hắn cửu hận, dù sao đối phương 5 tuổi thời điểm liền bị người thọ họ Từ diệt cả nhà, dẫn đến một vị thiên chi tiểu nữ bây giờ nghèo túng trở thành cửu nhân nhà thị nữ, cho nên Từ Phượng Niên cũng không trách Khương Nghê, đây là quốc hận gia cửu, không đội trời chung. Khương Nghê bất đắc dĩ đem trong tay áo thần phù đem ra, hận hận trừng mắt liếc Hứa Tông Giáp. Thần phù danh xưng giá trị 10 thành không đổi, là năm đó Tây Sở hoàng thất chí bảo, đó là một thanh dao găm, thiên ngoại vẫn thạch đúc thành, cùng châu gấu ngựa có cùng nguồn gốc, cho nên Khương Nghê cùng Lý Thuần Cương có chút duyên phận, tại tăng thêm nha đầu này căn cốt rất tốt, chính là trời sinh kiếm xương, khó trách ngày sau Lý Thuần Cương sẽ nhận lấy Khương Nghê cái này nữ đồ đệ. Thần phù mặc dù sắc bén, thế nhưng cũng phải nhìn tại người nào trong tay, Hứa Tông Giáp cũng chỉ là quan sát một cái, không tại phản ứng kế hoạch thất bại Khương Nghê. Tiểu tử ngươi cảm giác cũng là linh mẫn, lại có thể phát giác được nàng lòng sinh sát ý, có phải là tập qua võ? Từ Phượng Niên lúc này đối Hứa Tông Giáp ngược lại là lên hứng thú, tiến tới trước mặt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Tông Giáp, trái xem phải xem, Hứa Tông Giáp dài đến hi bị bên trong đu, trong tay cũng không có vết chai, thấy thế nào đều không giống như là cao thủ. Ngược lại là hiểu được. Hứa Tông Giáp cũng không nói mặt khác, chỉ là như vậy qua loa một câu. Vậy là ngươi không phải cao thủ. Từ Phượng Niên nhớ tới lúc trước hỏi thăm lão hoàng lúc, hắn liền đã từng sở trường ước lượng một phen, chỉ so với chiều cao của mình thấp một đầu, bày tỏ là một cái đại cao thủ, thế nhưng mỗi lần gặp phải thôn dân truy đánh, lão gia hỏa này mỗi lần đều so chính mình chạy đến còn nhanh hơn. Không thấy hắn phát huy qua. Đại khái tính đi. Hứa Tông Giáp y nguyên một bộ không thèm để ý chút nào khẩu khí, chỉ là thần sắc mệt mỏi, để không nổi cái gì hào hứng. Thứ, ngươi nếu là cao thủ, ta chính là đệ nhất thiên hạ, tay trói gà không chặt, cũng không cảm thấy ngại như vậy mặt dạn mày dày nói chính mình là cao thủ, cùng lao hoàng một cái đức hạnh. Từ Phượng Niên nhớ tới ngày đó ở ngoài thành ngẫu nhiên gặp, khi đó Hứa Tông Giáp không có chút nào dũng khí, chỉ là cái bình thường mục đồng, không giống như là có võ nghệ trong người. Ta cái kia kêu chân nhân bất lộ tướng, ngươi không hiểu. Hứa Tông Giáp nhìn thoáng qua xem thường chính mình Từ Phượng Niên, lắc đầu cảm khái, so với Từ Phượng Niên còn muốn phiền lòng. Từ Phượng Niên cũng không nóng giận, hắn sớm đã thành thói quen bị người chọc, 3 năm du lịch trong đó, hắn không ít bị lao hoàng lẳng lơ thao tác làm cho muốn khóc không nói gì, nhưng không giống nhìn xuống. Liên tại ba người nhìn nhau không nói gì, trong chàng yên tĩnh thời điểm, Hứa Tông Giáp đột nhiên đứng thẳng người lên, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, hình như nhìn thấy cái gì thú vị người và sự việc. Áo trắng binh tiên Trần Chi Báo, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở trong mắt Hứa Tông Giáp nhìn thấy một đầu bạch hổ giơ thẳng lên trời thét dài, từ xa mà đến gần, ngay tại tới gần nơi đây. Trần Chi Báo, ngươi nghĩ như thế nào nói hắn, ngươi gặp qua hắn? Từ Phượng Niên đầy đầu sương mù, không biết Hứa Tông Giáp nổi điên làm gì, không đầu không đuôi làm sao nhấc lên Trần Chi Báo. Từ Phượng Niên đối Trần Chi Báo không có bất kỳ cái gì hảo cảm, Trần Chi Báo giống như là đại gia trong miệng nhà hàng xóm hài tử, để Từ Phượng Niên không ít nhận đến góp ý cùng đả kích, toàn bộ Bắc Lương đại bộ phận người đều cho rằng Trần Chi Báo mới là tốt nhất Bắc Lương người nối nghiệp, cho nên Trần Chi Báo cũng được gọi là tiểu nhân giết. Có thể thấy được Trần Chi Báo là mục đích chung, Từ Phượng Niên trừ chiếm cái huyết mạch ưu thế, những phương diện khác cùng Trần Chi Báo so sánh, bại hoàn toàn, không có phần thắng chút nào. Chưa từng gặp qua, bất quá sắp muốn nhìn thấy. Hứa Tông Giáp lời nói vẫn là không đầu không đuôi, thế nhưng Từ Phượng Niên lại nghe ra Hứa Tông Giáp nói bên ngoài tử, quay đầu nhìn về phía Hứa Tông Giáp nhìn phương hướng. Quả nhiên, bất quá chỉ trong chốc lát, một cái thân hình thẳng tắp, thân mặc áo bào trắng, cầm trong tay một thanh phát sáng ngân thương, nhanh chân đi đến, trong tay còn cầm một cái thấm máu lót đuối, chính là danh chấn thiên hạ áo trắng binh tiên Trần Chi Báo cùng trong tay hắn rượu nước mơ. Lễ tình nhân cuối cùng đi qua, thân là độc thân cậu ta không xứng qua cái ngày lễ này, muốn qua liền qua Tết Nguyên Tiêu, đây mới là Trung Quốc ngày lễ truyền thống. Ân, ta tuyệt đối không có ghen ghét khiến người xấu xí, các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, ta chỉ đèn phát bốn. Chương 551, người bắn lén lại thuần chương 551, người bắn lén lại thuần sao ngươi lại tới đây? Từ Phượng Niên đại khái là không muốn nhìn thấy Trần Chi Báo, cho nên cực kỳ lãnh đạm chất vấn một câu, liền một câu lời khách sáo đều không có. Thế tử điện hạ gặp chuyện, thuộc hạ đương nhiên phải đến. Trần Chi Báo chưa từng để ý tới Từ Phượng Niên lãnh đạm, trực tiếp chắp tay thi lễ, hoàn toàn tìm không ra một tia ma bệnh, để Từ Phượng Niên có khí đều không chỗ phát, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ngươi đến thì có ích lợi gì? Từ Phượng Niên tiếp tục đâm Trần Chi Báo, không nói một chút tình cảm, hai người từ nhỏ bất hòa, tại tăng thêm tất cả mọi người cho rằng Trần Chi Báo mới là tốt nhất Bắc Lương người nối nghiệp, cho dù Từ Phượng Niên không thèm để ý chút nào Bắc Lương vương vị, thế nhưng y nguyên khó chịu, cái này vương vị hắn có thể không cần, thế nhưng Trần Chi Báo không thể cắt đoạn. Tự nhiên là cho thế tử điện hạ một cái hạ bậc thang. Trần Chi Báo đem trong tay túi ném tới giải mấy bên trên, máu loang văng khắp nơi, chỉ là kỳ quái thế mà không có tung tóe đến ngồi tại kỳ án phía trước Hứa Tông Giáp mày may. Trần Chi Báo nhãn lực kinh người, thấy cảnh này, không khỏi con ngươi hơi co lại, trong tay rượu nước mơ cầm thật chặt mấy phần. Đây là vật gì? Từ Phượng Niên không biết những này, chỉ là hiếu kỳ nhìn thoáng qua đỏ tươi túi, hắn tự nhiên biết bên trong là người thủ cấp, chỉ là không biết là người phương nào thủ cấp, cho nên mới sẽ hỏi nhiều một câu. Trong quân một vị tướng tá đầu người, thế tử ám sát án chủ mưu, đã bị thuộc hạ giải quyết tại chỗ. Trần Chi Báo thu hồi dò xét Hứa Tông Giáp ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Từ Phượng Niên, giải thích một câu, chỉ là âm thanh không có chút nào chập trùng biến hóa. Hắn đối Từ Phượng Niên tên hoàn khố tử đệ này rất là trướng mắt, thế nhưng đối phương dù sao cũng là nghĩa phụ từ Kiêu Trường Tử, cho nên hắn cũng biểu hiện tất cung tất kính, để người tìm không ra một tia sai lầm. Ám sát chủ mưu, cứ như vậy dễ dàng bị ngươi giết, sợ không phải một cái gánh tội thay người vô tội đi. Từ Phượng Niên không hề tin tưởng ám sát chính mình lưu đồ là một cái tướng tá có thể làm được, cho nên không có chút nào tin tưởng Trần Chi Báo lời nói. Hắn mặc dù không phải chân chính chủ mưu, nhưng cũng là trong quân mật thám, vừa vặn giết cho thế tử một bậc thang, đem thế tử ám sát án kết. Trần Chi Báo thẳng thắn, nói thẳng ra tên này tướng tá thân phận, cũng không che giấu chính mình dở trò dối trá. Cho ta một bậc thang. Từ Phượng Niên âm thanh đột nhiên lên cao mấy phần, trong giọng nói có khương phục, hắn ghét nhất chính là Trần Chi Báo tấm này cao cao tại thượng tư thái, để hắn cực kỳ khó chịu. Làm khó trừ Lộc Sơn nguyện ý vì ngươi chịu cái này bị khuất, ăn nhiều như vậy đau khổ. Đã có bậc thang, thế tử liền nên mượn bậc thang thuận thế mà xuống. Trần Chi Báo nhìn thoáng qua cách đó không xa mặt nền, tốt nhất cẩm thạch lạch bên trên có một đám vết máu, chính là trừ Lộc Sơn lưu lại. Từ Phượng Niên cũng nhìn thấy trên đất vết máu, không phản bác được, chính mình tại cao ngạo, cũng vô pháp phản bác lúc này Trần Chi Báo. Tất nhiên thế tử nguyện ý tiếp thu thuộc hạ đề nghị, còn mời đem lần này án mưu sát Hoa Khôi giao cho ta, để ta trực tiếp đem nàng giết, chuyện này coi như xong. Trần Chi Báo gặp Từ Phượng Niên không phản bắt được, lập tức rèn sắc khi còn nóng, đưa ra đem Ngư Ấu Vi giết, hiểu rõ án này, tránh khỏi giữ lại là kẻ gây họa. Không có khả năng, Ngư Ấu Vi ta sẽ không giao ra. Từ Phượng Niên nghe vậy lập tức phản đối, lắc đầu liên tục, bày tỏ kiên quyết không muốn như vậy. Cái này để một bên Khương nghe đối Từ Phượng Niên ác cảm giảm xuống mấy phần, dù sao Ngư Ấu Vi là Tây Sở hậu nhân, vì cho Tây Sở báo thù mới sẽ ám sát Từ Phượng Niên, Khương nghe tự nhiên hy vọng hộ đến Ngư Ấu Vi chu toàn. Trần Chi Báo cũng không để ý, hắn biết do Từ Phượng Niên bản tính háo sắc, tưởng rằng hắn là lại phạm vào bệnh cũ, liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Phượng Niên, có một tia xem thường. Từ Phượng Niên tự nhiên xem hiểu đến Trần Chi Báo thâm ý, chỉ là vì bảo vệ Ngư Ấu Vi, hắn tuy có tâm giải thích, nhưng vẫn là nắm lỗ mũi nhìn xuống, chính mình đã sớm thanh danh mất sạch, tại Bắc Lương nát đường phố, cho nên cũng không quan tâm lại nhiều thêm một bút đề tài nói chuyện, để trợ búa người nhiều chút vui vẻ. Cái kia thuộc hạ cáo tử. Trần Chi Báo liền ôm quyền, cầm trong tay rượu nước mơ quay người đi ra ngoài, bộ pháp kiên định, bước bước thế mà hoàn toàn giống nhau, có thể thấy được khống chế đối với thân thể đã vào yếu ớt cảnh giới. Áo bào trắng rượu nước mơ, người bắn lén lại thuần. Hứa Tông Giáp đánh giá âm thanh tại Từ Phượng Niên cùng Khương Nghê bên tai vang lên, để trầm tư hai người kinh ngạc đưa ánh mắt về phía hắn. Chỉ giáo cho. Từ Phượng Niên trước tiên mở miệng, hắn mặc dù không biết Hứa Tông Giáp đến cùng có phải hay không cao thủ, thế nhưng đối Hứa Tông Giáp tầm mắt kiến thức lại cực kỳ khâm phục. Lúc trước Hứa Tông Giáp liếc mắt liền nhìn ra Nam Cung Phó Xạ yêu đất phòng cùng đao đạo nền tảng, để cao ngạo Nam Cung Phó Xạ đều coi hắn là chi kỷ. Trần Chi Báo không hổ là áo trắng binh tiên, kinh tài tuyệt diễm, học thức hơn người, võ nghệ tinh xảo, có thể nói nhân kiệt. Tốt khí khái, bắn rất hay. Hứa Tông Giáp ngay cả dùng nhiều cái từ ngữ khen ngợi Trần Chi Báo, cái này để Từ Phượng Niên nghe lấy có chút không thuận hay, thế nhưng vì biết Hứa Tông Giáp đối Trần Chi Báo lại bình, cũng là cố nín lại. Cái này đều có thể nhìn ra. Từ Phượng Niên hồi ức một phen chuyện mới vừa phát sinh, hắn làm sao cái gì cũng không phát hiện được. Từ Phượng Niên thở nhỏ ký ức siêu quần, cùng sư phụ Lý Nghĩa Sơn đánh cờ từ trước đến nay đều là đánh cờ mồm, không cần bàn cờ, quân cờ, toàn bộ nhờ người trí nhớ, dựa vào chiêu này hắn mới có thể tại Lý Nghĩa Sơn trong tay lấy được 9 thua 1 thắng chiến tích, đối với cái này Lý Nghĩa Sơn cũng là cực kỳ ghen tị Từ Phượng Niên trí nhớ. Người kiến thức nông cạn, bất học vô thuật, tự nhiên nhìn không ra. Hứa Tông Giáp lật một cái lướt mắt, đối với Từ Phượng Niên châm chọc khiêu khích, rất là xem thường. Từ Phượng Niên muốn định phản bác một phen, hắn Từ Phượng Niên kỳ thật cũng không tính được một cái bao cỏ, kinh, sử, tử, tập, cầm, kỳ thư họa, thi tử sách mấy, hắn cũng đều học qua, chỉ là không tinh thông mà thôi, còn lâu mới có được người khác nói tới như vậy không nên hơn, nhưng nhìn Hạ Hứa Tung giác, nghĩ đến đối phương bác học, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Trần Chi báo tính tình lãnh đạm, thì nộ không lộ, nhưng đem đọc sách đến tận xương thủy, nhất cử nhất động, tỉnh nằm ngồi dậy, đều có quy củ trong người, đã khắc ở trong lòng, thành bản năng, cho dù hắn cực kỳ chán ghét người, thế nhưng y nguyên trông coi quy củ, không có một tia vượt khuôn, trong lúc hành tẩu mỗi một bước bước không kém chút nào, đã đến tùy tâm sở dục không vượt khuôn hoàn cảnh. Hứa Tông giáp vỗ tay khen, trên mặt mang vẻ tươi cười, tựa như nhìn thấy người đồng đạo. Một người nếu như đem đọc sách đến tận xương thủy, vậy ngươi nói học thức của hắn làm sao? Hứa Tông giáp dương mắt nhìn hướng Từ Phượng Niên, chế nhạo mà hỏi. Tự nhiên là học thức kinh người. Từ Phượng Niên cũng không có nghĩ đến Hứa Tông giáp quan sát như vậy cẩn thận, hắn tại trong đầu cẩn thận hồi ức phục bàn một cái Trần Chi báo động tác, quả nhiên giống Hứa Tông giáp nói, không kém chút nào, buột miệng nói ra đáp. Từ Phượng Niên không nghĩ tới chính mình có một ngày thế mà lại như vậy khen ngợi Trần Chi báo, tựa như là vì tìm về mặt mũi, lại lần nữa phản bác. Cái kia lại thế nào nhìn ra hắn võ nghệ tinh xảo? Một người nếu như có thể khống chế nhất cử nhất động của mình, tự nhiên xạ thuật tinh xảo, võ nghệ cầu nhỏ không cầu lớn, cao thủ tranh chấp, công phu đều tại chỗ rất nhỏ. Trần Chi báo mặc dù phong mang không hiện, nhưng hắn trong tay rượu nước mơ lại tản ra thuần hậu thương ý, giống như rượu ngon đủ lâu năm, có thể xưng bị lửa đời xạ thuật đệ nhất. Cho dù là lúc này Nam Cung Phó Xạ cũng muốn kém hắn ba phần, ngày sau tất nhiên có thể thành tựu nho thành cảnh giới, chứng được lục địa thần tiên. Chương 552, Thiên Hạ Phong Lưu cờ đại chiếu, vắng vẻ vô danh hiên viên tử. Chương 552, Thiên Hạ Phong Lưu cờ đại chiếu, vắng vẻ vô danh hiên viên tử lục địa thần tiên. Từ Phượng Niên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Hứa Tông Giáp, hắn không hiểu Hứa Tông Giáp vì sao đối Trần Chi báo như vậy xem trọng. Hứa Tông Giáp liếc mắt, khinh thường Từ Phượng Niên ngạc nhiên, lại lần nữa kéo ra một đoạn bí ẩn. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, bây giờ Trần Chi báo đã là thiên tượng cảnh cao thủ, đủ để cùng võ bình trên bảng danh sách thập đại cao thủ tranh chấp, thậm chí đủ để đứng vào trước năm. Trần Chi báo mặc dù ẩn giấu đi chính mình thực lực, chưa từng lộ rõ cảnh giới của mình, thế nhưng Hứa Tông Giáp cỡ nào người, làm sao có thể trốn qua pháp nhãn của hắn? Trần Chi báo thế mà đã là thiên tượng cảnh cao thủ, ngươi có thể hay không nhìn sai rồi? Từ Phượng Niên nhớ tới những năm này có quan hệ Trần Chi báo thực lực suy đoán, có chút không dám tin tưởng. Nếu như nói Trần Chi báo tài năng quân sự cùng tài học, Từ Phượng Niên đích thật là mặc cảm, thế nhưng cái này không đại biểu hắn tán thành Trần Chi báo đã đủ để cùng võ bình trên bảng thập đại cao thủ tranh chấp. Dù sao Trần Chi báo lúc này cùng những người kia so sánh thực sự là tư lịch còn thấp. Hứa Tông Giáp nhếch miệng, khinh thường nhìn xem Từ Phượng Niên, trong miệng phun ra châm chọc chi ngôn, chọc Từ Phượng Niên. Người cái tay trói gà không chặt phóng đang thế tử hiểu cái bóng võ đạo, nếu không phải nho môn thánh nhân Trường Phủ giao độc chiếm nho ra tám thành khí vận, trấn thủ nhân gian 800 năm, dẫn đến nho ra đệ tử khí vận không đủ, khó mà thành tựu nho thánh. Lúc này Trần Chi báo, Tào Quan Tử cùng một cái nào đó ngay tại đọc sách Hoa Nang Phế đã sớm tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Tào Quan Tử cùng Hoa Nang Phế là ai? Từ Phượng Niên nhìn Hứa Tông Giáp một mặt nghiêm túc, không khỏi hiếu kỳ mặt khác có thể cùng Trần Chi báo đánh đồng nhân kiệt, hiếu kỳ hỏi. Thân là Bắc Lương thế tử, ngươi thật là rất không xứng trước, cư nhiên như thế cô lậu quả văn, thông tin tắc nghẽn. Hứa Tông Giáp nhìn chòng chọc vào Từ Phượng Niên mặt quan sát tỉ mỉ một phen, lắc đầu thở dài. Từ Phượng Niên có thể nói là sinh ra liền ở lúc nơi xuất phát bên trên, sau lưng tài nguyên hùng hậu, không biết Hiên Viên Kính Thành không tính là kỳ quái. Dù sao bây giờ Hiên Viên Kính Thành chỉ là một cái người người có thể lấn Hoa Nang Phế, thế nhưng hắn thế mà liền Tào Trường Khanh cũng không nhận ra, thật là có chút cô lậu quả văn. Quan vô địch Tào Trường Khanh có thể là những năm gần đây uy chấn Ly Dương cao thủ, võ bình trong bảng có thể xếp vào ba vị trí đầu liệt kê. Hắn xuất thân Tây Sở, vốn là trong cung cờ đại chiếu, Tây Sở độc chiếm thiên hạ tám đấu phong lưu, mà Tào Trường Khanh độc chiếm Tây Sở phong lưu bên trong tám thành, có thể nói chiếm hết thiên hạ phong lưu sáu đấu bốn phần, là Tây Sở nhất phong lưu người, đã từng ba lần giết vào Thái An thành, lần gần đây nhất khoảng cách Ly Dương hoàng đế vẹn vẹn chỉ có 50 bước, có thể nói là làm cho cả Ly Dương hoàng thất đều ăn ngủ không yên tồn tại. Cái này Tào Trường Khanh lại lợi hại như thế, quả nhiên là cao thủ phong phạm, khiến người kính ngưỡng. Từ Phượng Niên tưởng tượng thấy chính mình trở thành Tào Trường Khanh, bằng vào sức một mình giết vào Thái An thành bên trong, doa đến hoàng đế Lao Nhi sợ chết khiếp, thương phấn mặt mày hớn hở, đối Tào Trường Khanh cực kỳ sùng bái. Tiểu tử ngươi không cần cao hứng quá sớm, cái này Tào Trường Khanh nếu như biết nhà ngươi đem Tây Sở công chúa xem như nha hoàn sai bảo, sợ lần sau độc thân giết vào liền không phải là Thái An thành, mà là Bắc Lương vương phủ, không biết đến lúc đó, tiểu tử ngươi có hay không còn có thể như vậy khâm phục hắn. Hứa Tông Giáp nhìn không được Từ Phượng Niên cao hứng, lập tức mất hứng trầm trọng nói: "Thái Bình công chúa." Từ Phượng Niên quay đầu nhìn về phía một bên hai mắt đẫm lệ mơ hồ Khương Nghê, không khỏi trong lòng dùng mình một cái, tưởng tượng thấy chính mình bị Tào Trường Khanh truy sát tình cảnh, lập tức liền có chút cảm thấy trong lòng ép một tảng đá lớn, cuối cùng hiểu được Ly Dương hoàng đế tại sao lại ăn ngủ không yên, nếu như chính mình bị một cái cao thủ tuyệt thế nhớ, tự nhiên là ngày đêm lo lắng. Kỳ chiếu thúc thúc. Khương Nghê nhớ tới khi còn bé một mực ôn nhuận như ngọc vị kia tài tử phong lưu, đối với chính mình đủ kiểu cưng chiều Tào Trường Khanh, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Khương Nghê từ nhỏ sống ở cựu nhân trong phủ, chưa hề chạy qua nước mắt, hôm nay nghe đến cố quốc người cũ thông tin, lại khó mà kiềm chế nỗi khổ trong lòng sợ cùng đau bờn. Từ Phượng Niên sững sờ nhìn xem rơi lệ Khương Nghê, hắn đã từng vẫn cho là Khương Nghê chỉ có tức giận lúc phong tình nhất là động lòng người, nhưng là thấy đến lúc này điểm đạm đáng yêu Khương Nghê nhưng trong lòng phức tạp, động tâm, muốn giúp nàng lau đi khoe mắt nước mắt, để nàng cả đời không tại rơi lệ. Hứa Tông Giáp nhìn trước mắt nam nữ si tình, không nhịn được lắc đầu, nhìn về phía sau lưng một chỗ ngóc ngách, một góc áo mãng bào lộ ra, chính là từ kiêu vị này đại trụ quốc, lúc này ngay tại xó xỉnh bên trong nghe lấy Hứa Tông giáp lời mình. Đến mức Oan Nang phía sau, là một cái người si tình, cũng là một người cha hiền, nhưng lại thu hoạch được quá mức bất ức, hắn vốn là trời sinh luyện võ kỳ tài, lại nhất định muốn đọc sách, ôm tu thân trị quốc bình thiên hạ lý tưởng, một đầu đâm vào thư sơn văn hải bên trong, mãi đến hắn lấy một vị giang hồ nữ tử. Hứa Tông giáp thở dài một hơi, không biết nên làm sao đánh giá Hiên Viên Kính Thành người này, mắng hắn quá mức lý tưởng, làm việc bất ức, vẫn là nói hắn si tình không thay đổi, đời này chỉ thích một người, vẫn là khen hắn kinh tài tuyệt diễm, bất thế chi tài. Về sau ra sao, có phải là hắn bỏ văn theo võ? Từ Phượng Nghiên vội vàng đem trong lòng đối Khương Nghê khác thường tình cảm giấu đi, đối với Hứa Tông giáp truy hỏi Hiên Viên Kính Thành đến tiếp sau, hắn hết sức cảm thấy hứng thú cái này bị Hứa Tông giáp gọi là oa nang phế nam nhân đến tột cùng sẽ làm thế nào. Vừa vặn ngược lại, hắn bởi vì lấy vị này thế tử, ngược lại bị trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất, chịu đủ, rất bình tĩnh, cả ngày đắm chìm tại kinh, sử, tử, tập bên trong, nhưng từ trong sách ngộ ra được đạo lý, bây giờ chỉ kém một bước liền có thể thành tựu nho thánh cảnh giới, lại có 5 năm thời gian, liền có thể thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ là đáng tiếc hắn thời vận không đủ, sợ là đợi không được khi đó. Hứa Tông giáp suy nghĩ một chút Hiên Viên Thanh Phong nhân kỷ, Hiên Viên đại bản sợ là nhiều nhất nhẫn mại thời gian 1 năm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hiên Viên Thanh Phong vị này nhân gian tuyệt sắc. Hắn là ai? Từ Phượng Nghiên không nghĩ tới trên đời lại có như vậy kinh diễm người, chỉ dựa vào đọc sách liền có thể chứng được lục địa thần tiên, hết sức tò mò thân phận của đối phương. Không thể nói, không thể nói, bây giờ hắn bất quá là phương tịch tịch hạng người vô danh, nói liền hỏng người này nhiều năm ẩn nhẫn như đồ, dù sao cái kia đầy trời gió tuyết còn cần hắn đích thân quét sạch. Hứa Tông giáp lắc đầu, không có đem Hiên Viên Kính Thành thân phận giải ra, dù sao Hiên Viên Kính Thành bây giờ còn tại tích lũy kỳ, không phải Hiên Viên đại bản cái kia giả không xấu hổ đối thủ, lúc này nói ra thân phận của hắn, có hại vô lợi. Thứ, ngươi dạng này cũng không mà nói, nào có người kể chuyện xưa, chỉ nói một nửa, ngươi dạng này có thể là không chiếm được tiền thưởng, chú định sẽ chết đói. Từ Phượng Nghiên nhớ tới chính mình năm đó tại trong giang hồ du lịch kinh lịch, cũng từng vì sinh hoạt cùng cái bụng, cùng nông thôn thôn phụ thôn phu nói qua sách, không nói mặt khác, liền nói chút Bắc Lương thế tử phong lưu sự tình cùng Hoàng Đường Ân, vì chính là đòi hỏi mấy cái khoai lang cùng khoai tây cho ăn no chính mình cùng lao hoàng cái bụng, ngươi khoan hãy nói, những người này thật đúng là đối phóng đạm thế tử sinh hoạt cực kỳ cảm thấy hứng thú, để Từ Phượng Nghiên cùng lao hoàng dựa vào kể chuyện vượt qua nhiều lần đói cái bụng nguy cơ. Chương 553, người giết nhiều nhu đồ, mộ hổ vẫn còn tồn tại uy. Chương 553, người giết nhiều nhu đồ, mộ hổ vẫn còn tồn tại uy. Ta lại không cần giống người nào đó một dạng hãm hại lừa gạt, dựa vào kể chuyện kiếm ăn, ta hiện tại có thể là Bắc Lương Vương phụ thượng khách, làm sao cũng không có khả năng chết đói ở đây. Hứa Tông giáp không có chút nào cho Từ Phượng Nghiên mặt mũi, hoàn toàn không có một chút đoạn trương hổ thẹn cảm giác, chỉ là lắc đầu bác bỏ Từ Phượng Nghiên truy vấn ngọn nguồn, con mắt nhìn chằm chằm áo mãng bảo vị trí nơi hẻo lánh. Ha ha ha, Hứa tiên sinh nói chính là, tại Bắc Lương làm sao cũng không đến mức đói bụng khách quý, chúng ta Bắc Lương tuy nói so ra kém kinh đô phồn hoa, thế nhưng Từ mộ vẫn còn có chút tiền hàng, tổng không đến mức lãnh đạm tiên sinh. Từ Tiêu gặp Hứa Tông giáp nhìn chằm chằm vào chính mình vị trí nơi hẻo lánh, không thể không từ chỗ tối tăm đi tới đi ra, tận lực phụ họa Hứa Tông giáp lời nói. Đại trụ quốc khiêm tốn, ai không biết, đại trụ quốc đạp diệt 6 quốc, phú khả địch quốc. Hứa Tông giáp lắc đầu cười nói, hắn nhưng là biết Từ Kiêu nội tình, 6 quốc hoàng cung đều bị Từ Kiêu công phá, muốn nói Từ Kiêu không có vơ vét tài phú, ai cũng không tin, không phải vậy hắn làm sao nuôi đến lên 30 vạn Bắc Lương thiết kỵ, nếu biết rõ kỵ binh có thể là cực độ hao phí thuế ruộng, 30 vạn thiết kỵ, cho dù là Ly Dương Hướng nuôi sống bọn họ đều cảm thấy khó khăn, Từ Kiêu thế mà nương tựa Bắc Lương liền có thể cung cấp nuôi dưỡng đại quân, có thể thấy được trong túi tiền của hắn đã sớm giàu đến chảy mỡ. Tiên sinh sao lại nói như vậy, ngày sau ta mở ra trong phủ khố, tiên sinh tùy ý có thể vào xem, thích cái gì tùy ý chọn lựa. Từ Kiêu là người đại khí, nhẹ tai nặng người, biết tiền tài bất quá là ngoại vật, nơi nào có Hứa Tông giáp trọng yếu. Tính toán, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Trong chàng 4 người, một vị vương gia, một vị thế tử, một vị vong quốc công chúa, chỉ có Hứa Tông giáp là trong quân lao tốt về sau, mục đồng xuất thân, thân phận thấp kém nhất, thế nhưng cũng chỉ có hắn ngồi tại điêu khắc ly hỏa phượng trên ghế ngồi, 3 người khác đều đứng tại trong chàng, lại không người cảm thấy không ổn, để người ngạc nhiên. Cũng là một chút tục vật, xác thực vào không trước tiên cần phải sinh pháp nhãn, như vậy đi, ta quay đầu đang thu thập một chút quý báu bản độc nhất điện tịch, đưa vào thính triều cát, cho tiên sinh ngươi giải buồn. Từ Tiêu không thèm để ý chút nào Hứa Tông giáp không thức thời cử chỉ, mà là tiếp tục đề nghị. Khương Nghê hiếu kỳ đánh giá Hứa Tông giáp, phía trước nàng chỉ gặp qua Từ Tiêu tư cách thấp như vậy đối Từ Phượng Nghiên một người, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy người thứ hai, để nàng đối Hứa Tông giáp lên mấy phần lòng hiếu kỳ. Như vậy liền đa tạ đại chủ quốc. Hứa Tông giáp không thích bằng bạc, có thể bỏ đi như vậy, thế nhưng đối sách vợ lại cực kỳ chân quý, cho nên chắp tay tiếp thu Từ Kiêu hảo ý. Từ Kiêu cũng không lại dây dưa Hứa Tông giáp, mà là cùng Từ Phượng Nghiên nói tới chuyện hôm nay xử lý. Cái kia ngư ấu vi bất quá là con cờ, cũng là không quan trọng, thế nhưng Ninh Nga Mi phạm thượng, vẫn là nhân cơ hội này ra đi. Từ Kiêu vì nhi tử cũng là thao nát tầm, hắn lúc đầu muốn đem ngư ấu vi cùng một chỗ xử lý, thế nhưng nghĩ đến nhi tử thương hương tiếc ngọc tính tình, tăng thêm vừa vặn Hứa Tông giáp đột nhiên nói tới Tào Trường Khanh, Từ Kiêu cũng không cho rằng đây là nói cho Từ Phượng Nghiên gia tăng kiến thức, mà là nhắc nhở chính mình không muốn làm quá đáng. Tây Sở mặc dù đã vong, thế nhưng không phải là không có người tại sau lưng nâng đỡ, nếu như chính mình thật làm quá đáng, cái kia bá đạo nho sinh thật có khả năng sẽ giết vào Bắc Lương thành, mặc dù không nhất định làm gì được chính mình, thế nhưng Ly Dương Vương triều sợ là vui vẻ hơn hỏng, hai cái họa tâm phúc vật lộn, còn không dùng sức đổ thêm dầu vào lửa, tóm lại là hại lớn hơn lợi. Việc này ta không đáp ứng, Linh Nga Mi mặc dù phạm thượng, thế nhưng bên vực lẽ phải, tại pháp lý bên trên cũng không có không ổn, ngươi vẫn là mượn cớ thả đi. Từ Phượng Niên cùng Từ Kiêu đến cùng là có chút chỗ khác biệt, không có Từ Kiêu quả cảm cùng hung ác, mềm lòng chút, mà còn đối Linh Nga Mi khí khái rất thưởng thức, không muốn tổn thất cái này nhân tài. Từ Kiêu cao mày, hắn nghĩ không phải Linh Nga Mi có phải hay không chết tiệt, nghĩ đến là như thế nào là Từ Phượng Niên lập uy, kinh sợ trong quân nhân tâm, đến mức Linh Nga Mi có phải hay không oan khuất, liên quan gì đến hắn. Từ Kiêu nhìn thoáng qua Khương Nghê, phất tay ra hiệu nàng đi xuống, không nghĩ ở trước mặt nàng đàm luận chuyện kế tiếp, cho nên để nàng né tránh. Khương Nghê nhìn thoáng qua ở đây ba người, cũng không thi lễ, quay người liền rời khỏi nơi này, đem không gian nhường cho ba người. Từ Kiêu cũng không tỉ hiểm Hứa Tông Giáp, cái này đã là bởi vì Hứa Tông Giáp là người một nhà, cũng là một loại lôi kéo thủ đoạn, bày tỏ đối Hứa Tông Giáp tín nhiệm. Hứa Tông Giáp mặc dù minh bạch Từ Kiêu thủ đoạn tâm tư, nhưng y nguyên chưa từng rời đi, chỉ là nhàm chán ngồi tại trên ghế, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hai phụ tử giao lưu. Ngươi hẳn phải biết ta cử động lần này là vì giúp ngươi dựng nên uy nghiêm, chỉ có giết gà dọa khỉ mới có thể để người không dám khinh thường ngươi. Từ Kiêu tận tình thuyết phục Từ Phượng Niên, hy vọng có thể thay đổi Từ Phượng Niên quyết định. Ta không cần dùng loại này thủ đoạn, nếu như ngay cả một cái Ninh Nga Mi ta đều ép không được, nói thế nào chấp trưởng Bắc Lương, cho nên ngươi vẫn là mượn cớ đem hắn thả đi. Từ Phượng Niên không thể gật bừa Từ Kiêu cách làm, đem tính toán của mình nói ra, hắn khinh thường dùng vô tội trung thần máu nhuộm đỏ tiền đồ của mình, hắn có chính mình kiên trì cùng nguyên tắc. Tha tại thẳng bên trong lấy, chớ tại khúc bên trong cầu. Ngươi hôm nay thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn. Hứa Tông Giáp đột nhiên mở miệng đối Từ Phượng Niên cách làm biểu thị ra tán thưởng, Từ Kiêu nhìn thoáng qua Hứa Tông Giáp, bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ tiếp tục khuyên bảo, tất nhiên Hứa Tông Giáp đều lên tiếng, chính mình không thể không cho mặt mũi này, bất quá là một cái Ninh Nga Mi mà thôi, lượng hắn cũng là không nổi sóng gió gì, thả cũng liền thả đi. Việc này liền theo ngươi nói xử lý à, chỉ là lòng dạ đàn bà cuối cùng không được, chỉ có đao trong tay mới đáng tin nhất, cái gì nhân nghĩa đều là cầu thí. Từ Kiêu hùng hùng hổ hổ bước tập tễnh bước chân hướng về bên ngoài đi đến, đem chính mình nhiều năm như vậy lớn nhất trải nghiệm dạy cho nhi tử của mình. Từ Phượng Niên làm sao không biết Từ Kiêu đối với chính mình gìn giữ cùng nhu đồ, cũng là vì chính mình có thể thuận lợi chấp trưởng Bắc Lương, nhìn xem đi xa phụ thân, mở miệng yếu ớt hỏi: "Ta làm sai sao? Nơi nào có cái gì đúng sai, cường giả nói tất cả đều là đúng, cho nên chỉ là ngươi không đủ cường mà thôi. Nguyên lai là ta không đủ mạnh, cần ta mạnh lên sao?" Từ Phượng Niên túi đầu tự lẩm bẩm, thần sắc biến ảo khó lường, không biết suy nghĩ cái gì. Từ Kiêu đi đến một chỗ trước hòn giả sơn, dừng bước, hắn suy tư tới Hứa Tông Giáp đối Trần Chi báo đánh giá, cẩn thận suy tính lợi và hại. Lộc Cầu Nhi là cái hảo hải tử, ngày sau hẳn là Phượng Niên trợ lực. Có thể là Trần Chi báo, cư nhiên như thế kinh diễm, nếu như không phải Hứa tiên sinh nhắc nhở, ta thật không biết hắn đã là thiên tượng cảnh giới cao thủ, như vậy dấu tài, hắn muốn làm cái gì? Từ Kiêu thần sắc phức tạp, tối nghĩa khó hiểu, để người nhìn không thấu. "Xấu, ngươi nói, Trần Chi báo có thể biết thần phục thế tử?" Không có một hai chỗ, không có chút nào do dự, chuyển đến một câu trả lời. "Hồi bẩm chúa công, Trần Chi báo tuyệt đối sẽ không." "À, ngươi có thể là Trần Chi báo tại Lạc Dương thành công chúa phần mộ một trận chiến bên trong từ trong đống người chết cứu trở về, ngươi thế mà không thay hắn giải thích một câu, thật là làm cho ta ngoài ý muốn." Từ Kiêu lúc này tóc đã xám trắng giao nhau, lưng eo cũng có chút phồng lên, tại tăng thêm đi đứng hơi quẻ, thoạt nhìn cùng bình thường lão giả cũng không khác biệt gì, là cái thân thể chôn một nửa đất lão đầu. Trong bóng tối người cũng không có lên tiếng, Từ Kiêu mặc dù đã giả, thế nhưng hắn y nguyên e ngại mộ hổ Từ Kiêu, không dám là Trần Chi báo giải thích một câu. Bác Lương là Từ Kiêu Bác Lương, Bác Lương thiết kỵ chỉ nhận từ chữ lại kỳ, cũng chỉ nhận Từ Kiêu hộ phụ, chính mình cứu không được Trần Chi báo, nhiều lời một câu, cũng chỉ bất quá là nhiều một cái thêm đầu, không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Chương 554, thế tử lên niệm xem khí, Nam Cung báo ân mượn đao. Chương 554, thế tử lên niệm xem khí, Nam Cung báo ân mượn đao. Vị này quyền nghiêng triều chính một vị duy nhất đại trụ quốc chinh chiến cuộc đời 40 năm, mới đi đến hôm nay vị trí này, Từ Kiêu không thẹn với lương tâm, không sợ thiên địa, không sợ quỷ thần. Hắn lúc này một mình đi tại trên đường nhỏ, nhìn như độc thân, kỳ thực một đường chạm gác ngầm vô số, không nói trong quân ngũ tỉ mỉ chọn lựa ra hung hãn tốt, liền cách đại tông sư cảnh giới chỉ kém 2 giây từ nhất phẩm cao thủ, liền có 3 vị tiếp thân bảo hộ lấy. Từ Hiểu rất chân quý chính mình trên cổ đầu người, không biết có bao nhiêu người muốn hắn chết, dù sao thời kỳ xuân thu, Từ Kiêu một người liền diệt 6 quốc, có bao nhiêu gì lão gì thiếu bọn họ đối hắn hận thấu xương, trong đó không thiếu một số cao thủ, đương nhiên Từ Kiêu cũng không phải là đơn thuần sợ chết, mà là bởi vì hắn cái này một thân vinh hoa phú quý đều là lấy mạng người liều đi ra, một thân một người buộc lên 1000 vạn người tiền đồ cùng phú quý, quá sớm đi âm phủ địa phủ, xin lỗi. Những cái này vì hắn táng thân đại giang nam bắc các nơi các minh đệ, nhất là những người này phần lớn đều có gia thất gia tộc, dù sao cũng phải có hắn chiếu ứng mới yên tâm, cây đại chiêu gió lớn, cây đổ gió càng lớn. Danh gia vọng tộc cùng vương triều không khác, đánh cùng trông coi đều không dễ, Từ Kiêu gặp nhiều bởi vì lo lắng hết lòng mà tráng niên mất sớm gia chủ. Đại trụ quốc bên cạnh có 12 tên tinh nhuệ tử sĩ, lấy 12 địa chi xem như danh hiệu, đều là Từ Kiêu ngàn chọn vạn tuyển đi ra, tiêu phí giá tiền rất lớn bồi dưỡng, có thể nói là Từ Kiêu có khả năng cho tới bây giờ y nguyên bình yên vô sự công thần lớn nhất một trong. Tại Từ Phượng Niên sinh ra về sau, Từ Kiêu liền bắt đầu là Từ Phượng Niên chuẩn bị độc thuộc về Từ Phượng Niên tử sĩ, lấy thiên can mệnh danh, đáng tiếc cho đến tận này, cũng mới dạy dỗ ra 4 tên, tại Từ Phượng Niên 3 năm du lịch bên trong. Trong đó 2 người vì Từ Phượng Niên đã chết tại trong giang hồ, không phải vậy ngươi thật cho rằng Từ Phượng Niên chỉ là chịu chút đau khổ liền có thể bình an trở về, nếu biết rõ năm đó Từ Kiêu đắc tội bao nhiêu cửu gia, những người này cầm Từ Kiêu không có biện pháp, cũng chỉ có thể gây sự với Từ Phượng Niên. chỉ là bây giờ xem ra kiếm đủ giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 10 người xa xa vô hạn. May mà thiên can tử sĩ bên ngoài còn có hai vị đặc thù quân cờ, để đại trụ quốc hết sức hài lòng. Những này lớn nhất bất quá 25 tuổi hải tử, nhỏ nhất càng là mới tuổi tác 12, những này tiêu tốn rất nhiều tài lực vật lực tài bồi công ngầm, có thể võ công tạm thời không bằng từ nhất phẩm cao thủ, có thể nói đến thủ pháp giết người không chút nào không kém, có thể giết người mới có thể cứu người, Từ Tiêu so với ai khác đều vững tin điều này. Mà vừa vặn mở miệng xấu chính là Từ Tiêu bên người tử sĩ, chính là 10 phần hiểu rõ Từ Tiêu thủ đoạn, mới sẽ như vậy trầm mặc. Trung hiếu nghĩa, chính mình bây giờ chỉ là trốn tại phía sau màn tử sĩ, nếu như sai lầm ba cái này trình tự cũng sẽ không có giá trị tồn tại, không có giá trị tử sĩ là kết quả gì không cần nói cũng biết. Từ Tiêu tâm tư khó dò, thần sắc biến ảo, túi đầu tự đủ, a, tiểu nhân giết. Làm sao vậy, ta bất quá nói là câu lời nói thật, liền đem ngươi đả kích không được, không nói một lời, nguyên lai thế tử điện hạ như vậy yếu ớt, liền cái kia trong khuê phòng nữ nhân đều không bằng. Hứa Tông Giáp nhìn xem cảm xúc xa suốt từ Phượng Nghiên, không nhịn được mở miệng châm chọc một câu, vì kích thích một cái từ Phượng Nghiên, tránh cho hắn thật không có hảo tình trang trí. Đánh rắm, ta từ Phượng Nghiên có thể là Bắc Lương thế tử gia, làm sao sẽ như vậy yếu ớt, không phải ta khoác lác, ta có thể là tại cái này 3 năm giang hồ du lịch bên trong trải qua ngàn khó vạn nguy hiểm, cũng chưa từng hô qua một câu mềm lời nói mạnh hán. A, vậy ta có phải là nên vì ngươi vỗ tay, bày tỏ một cái khâm phục? Hứa Tông Giáp giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Từ Phượng Niên, nói đùa nói, hắn nhưng là biết Từ Phượng Niên trong 3 năm này có nhiều chật vật, không ít bị người đuổi giết, giống như chó nhà có tang, nơi nào có hắn nói như vậy vị quan chính. Ngạch, thế thì cũng không cần, bản thế tử muốn bảo trì địa thấp, giả heo ăn thịt hổ. Từ Phượng Niên lại ra mặt dày cũng nhịn không được Hứa Tông Giáp có khả năng nhìn thấu nhân tâm ánh mắt, chột dạ ho khan âm thanh, che giấu nói. Ngày hôm đó bầu trời trong xanh, huệ phong ấm áp dễ chịu, khó được Hứa Tông Giáp cùng Nam Cung Phó Xạ đều từ thính triều các bên trong đi tới đi ra, buông lỏng một cái lâu dài đọc về sau bề bài. Từ Phượng Niên kể từ ngày đó bị Hứa Tông Giáp điểm vài câu về sau, đối võ đạo có chút hứng thú, thế nhưng hắn lại không có gặp qua mấy lần cao thủ xuất thủ, một lần duy nhất vẫn là Nam Cung Phó Xạ xuất thủ, chỉ là đối thủ thực sự là kéo vượng, Nam Cung Phó Xạ cũng không có biểu thị mấy phần bản lĩnh thật sự, cho nên đối võ đạo thành tâm động lực không đủ, không biết võ đạo đến tột cùng có khả năng làm đến mức nào. Theo lý thuyết, Từ Phượng Niên xuất thân Bắc Lương vương phủ, trong phủ có không ít cao thủ, có lẽ mưa dầm thấm đất, đối cao thủ thực lực hiểu rất rõ mới đúng. Từ Phượng Niên 5 tuổi liền bắt đầu cầm đao, chỉ là về sau bởi vì dấu tài, tránh cho trở thành Ly Dương vương triều phò mã, đáp ứng Từ Tiêu 10 năm không được luyện đao, cho nên Từ Phượng Niên liền đem võ nghệ rơi xuống, tại không có nhặt lên, mà còn trong phủ cao thủ cũng bởi vậy rất ít tại Từ Phượng Niên trước mặt lộ rõ bản lĩnh thật sự, quay đầu lại liền dẫn đến, Từ Phượng Niên đối cao thủ thực lực toàn bằng tưởng tượng, hoàn toàn không có thực tế khái niệm. Từ Phượng Niên vừa vặn hồi phủ lúc, đã từng thấy qua một lần Nam Cung Phó Xạ luyện đao, song đao cuốn lên ngàn đống tuyết, cực kỳ hùng vĩ, để Từ Phượng Niên thâm thụ rung động, cảm giác đầu tiên đến võ đạo đặc sắc, chỉ là Từ Phượng Niên dù sao ăn không được khổ, cho nên rất nhanh liền dập tắt trong lòng đốt lên ngọn lửa, lại lần nữa hãm tại trong ôn nhu hương. Từ Phượng Niên nhìn thấy nhiều ngày chưa từng giao lưu Nam Cung Phó Xạ, tiến tới trước người của nàng, điển nghiêm mặt, chỉ một cái Nam Cung Phó Xạ bên hông song đao, có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Ta nhớ kỹ, ngươi đã từng nói, ngươi bên hông song đao đều là trong đao thánh phẩm, không biết có thể cho ta đùa giỡn một chút?" Nam Cung Phó Xạ cũng không hề hỏi, nàng bái Từ Phượng Niên ban tặng, có thể tiến vào thính triều các bên trong đọc nhiều chúng giải, tu hành võ đạo, bây giờ bất quá tháng tuần tu vi liền đã tiến thêm một bước, đạt tới kim cương cảnh giới, có thể nói là tiến bộ nổi bật, để Nam Cung Phó Xạ có chút cảm kích, cho nên đem bên hông sấm mùa xuân giải xuống, đưa cho một bên lặng chờ Từ Phượng Niên, để hắn tùy ý thưởng thức đao này. "Thanh này sấm mùa xuân có thể tạm cho ngươi mượn dùng, đợi đến ta võ nghệ có thành tựu thời điểm lại trả cho ta là được." "Ngươi thật cam lòng?" Từ Phượng Niên hết sức vui mừng, hắn nhưng là trông mà thèm Nam Cung Phó Xạ bên hông song đao đã lâu, bây giờ lại có thể được đến sấm mùa xuân, dù chỉ là tạm thời, cũng đủ làm cho hắn mừng rỡ. "Ngươi không thích, vậy liền trả ta." Nam Cung Phó Xạ đưa tay giả bộ đoạt lại sấm mùa xuân, Từ Phượng Niên nắm lấy đao vội vàng rút lui, đem sấm mùa xuân ôm ở trong ngực, liên tục ngăn cản nói: "Thích thích, bất quá ngươi có thể sẽ dùng đao. Sấm mùa xuân sắc bén, ngươi có thể không cần đả thương chính mình." Nam Cung Phó Xạ đột nhiên nhớ tới điểm này, nhắc nhở một câu: "Dù sao sấm mùa xuân có thể là chém sắt như chém bùn bảo đao, Từ Phượng Niên nếu như thưởng thức lúc không cẩn thận thương tổn tới chính mình nhưng là phiền phức. Yên tâm, ta luyện đao hơn 10 năm, cũng coi là đao pháp tiểu thành, tuyệt đối sẽ không đả thương chính mình." Từ Phượng Niên thổi lên như đến, chính mình cũng lừa gạt, gặp Nam Cung Phó Xạ trên mặt mang một tia chất vấn chi sắc, vội vàng chơi một chiêu trong quân thô lậu đao pháp kỹ năng, hoành tạo thiên quân, không nghĩ tới một cái không có nắm chặt, sấm mùa xuân còn không có ra khỏi vỏ liền đã bay ra ngoài, để Nam Cung Phó Xạ sắc mặt nháy mắt đen lại, hối hận chính mình bảo đao tặng sai đối tượng, làm cho bảo vật long đong. Từ Phượng Niên gặp Nam Cung Phó Xạ sắc mặt không tốt, vội vàng chạy chậm đem ném tại trên đất sấm mùa xuân nhặt lên, dùng tay không ngừng lau chùi vỏ đao, mượn cơ hội bày tỏ chính mình đối bảo đao yêu quý, để Nam Cung Phó Xạ hơi cảm giác an ủi. "Cảm ơn cô ảnh khen thưởng, mặc dù không nhớ ra được cô ảnh là lần thứ mấy khen thưởng, nhưng ta biết đây không phải là lần thứ nhất, vô cùng cảm ơn ủng hộ của ngươi cùng cổ vũ." Chương 555, Thế tử hoang đường phóng túng giả khôi. Chương 555, Thế tử hoang đường phóng túng giả khôi. "Ngươi vẫn là học chút đao pháp, lại dùng đao này à, ta sợ ngươi không cẩn thận chết tại dưới đao này." Nam Cung Phó Xạ nhìn xem luồng nghịch Từ Phượng Niên, nếu không có hẹp hỏi thu hồi đao này, chỉ là vẫn là không yên lòng nhắc nhở một câu, nàng thực sự là không nghĩ hảo tâm của mình dẫn đến Từ Phượng Niên tráng niên mất sớm, vậy thì cùng nàng dự tính ban đầu cùng nhau làm trái. "Yên tâm đi, ta biết rồi." Từ Phượng Niên bảo bối vớt ve trong ngực bảo đao, lưu luyến không rời ngẩng đầu hướng về Nam Cung Phó Xạ trả lời một câu. Từ Phượng Niên đem Sấm Mùa Xuân cẩn thận rút ra, cẩn thận quan sát bảo đao, chỉ thấy thân đao tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, lưỡi đao sáng loáng, mang theo phong mang, làm lòng người rét lạnh. Từ Phượng Niên cẩn thận sờ soạn một cái thân đao, lập tức dùng mình một cái, lắc đầu. Đao này chính là lưỡi dao, đao khí sắc bén, ngươi cái này khác biệt võ nghệ người, cẩn thận bị đao khí gây thương tích. Hứa Tông Giáp lúc đầu ngay tại giống ngày xưa Từ Phượng Niên đồng dạng, ngồi tại bên hồ thả câu, gặp Từ Phượng Niên không biết sống chết đụng chạm đao này, điểm một câu. Đao khí, một thanh đao sao có thể tà môn như vậy? Từ Phượng Niên căn bản không tin, cho rằng Hứa Tông Giáp là tại bịa chuyện, đe dọa chính mình. Hắn nói không sai, lưỡi dao bên trên lưu lại đao khí của ta người bình thường rất khó tiếp nhận, cho nên ta mới để cho ngươi tập luyện một cái đao pháp, miễn cho bị đao khí gây thương tích. Nam Cung Phó Xạ lên tiếng xác nhận Hứa Tông Giáp lời nói, để Từ Phượng Niên lập tức ngừng lại muốn lại lần nữa xoa xoa thân đao động tác, tay trái đặt ở thân đao phía trước, trên mặt mang mấy phần sợ hãi, cực kỳ bật cười. Từ Phượng Niên ngượng ngùng thu tay lại, nhìn trước mắt mặt hồ, đột nhiên trong lòng lên một cái hoang đường suy nghĩ, nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ, liền vội vàng hỏi: Sấm Mùa Xuân có thể chặt đứt hàn thiết xiềng xích? Sấm Mùa Xuân chính là trong đao thánh phẩm, tự nhiên có thể chặt đứt hàn thiết, chỉ là ngươi không có tu vi trong người, khí lực lại nhỏ, sợ là muốn bỏ phí chút công phu. Nam Cung Phó Xạ mặc dù không biết Từ Phượng Niên hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì, y nguyên không chút nào che giấu trả lời Từ Phượng Niên muốn biết tất cả. Hứa Tông Giáp nghe vậy, dừng tay lại bên trong động tác, nhìn xem Từ Phượng Niên, biết tiểu tử này không chịu ngồi yên, muốn tìm chút việc vui, chỉ là không biết Bắc Lương Vương phủ bao nhiêu đỉnh tạ ban công muốn bị hủy đi, thật sự là một cái bại gia tử. Này ngược lại là không có quan hệ, chỉ cần có thể chặt đứt liền tốt. Từ Phượng Niên không thèm để ý chút nào, ôm Sấm Mùa Xuân, đi tới bên hồ, tìm một chiếc thuyền nhỏ, hướng về giữa hồ mà tới. Hứa Tông Giáp nhìn xem tìm đường chết Từ Phượng Niên cũng không ngăn trở, chờ lấy nhìn Từ Phượng Niên xấu mặt ăn quả đắng, nói cười yến yến nhìn xem Từ Phượng Niên hành động. Nam Cung Phó Xạ hình như có cảm giác, nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác Hứa Tông Giáp, mặc dù không biết muốn phát sinh chuyện gì, nhưng nàng biết Từ Phượng Niên hẳn là phải xui xẻo, trải qua một đoạn thời gian ở chung, Nam Cung Phó Xạ đối Hứa Tông Giáp có chút ít giải, biết Hứa Tông Giáp tính tình danh mãnh, thích xem Từ Phượng Niên xui xẻo xấu mặt, mỗi lần Hứa Tông Giáp lộ ra loại này mỉm cười lúc, Từ Phượng Niên tất nhiên xui xẻo ăn quả đắng, chưa từng ngoại lệ. Từ Phượng Niên trong ngực Sấm Mùa Xuân trực tiếp ném vào giữa hồ, chăm chú nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt hồ, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy Từ Phượng Niên cổ quái như vậy cử động, không biết làm sao lại nhớ tới ngày đó lần đầu tiên tới nơi đây lúc, Từ Phượng Niên đã từng đem gà quay ném vào trong hồ, lúc ấy nàng chẳng biết tại sao, bây giờ xem ra, trong hồ sợ là có người bị vây ở dưới đáy, Từ Phượng Niên cử động lần này rõ ràng là muốn đem cái này bị nhốt người thả ra, cho nên mới sẽ đem Sấm Mùa Xuân ném vào trong hồ. Từ Phượng Niên chằm chằm đến con mắt chua xót, không khỏi rủi rủi con mắt, làm dịu một cái xem mệt nhọc, chờ có chút cú lên, chẳng lẽ đáy hồ già khôi không biết chính mình như vậy làm hàng nghĩa, cho nên chưa từng dùng Sấm Mùa Xuân chặt đứt hàn thiết xiềng xích. Từ Phượng Niên có lẽ là mệt mỏi, trực tiếp đặt mông ngồi ở trong thuyền ở giữa, tay phải nâng má, cực kỳ nhàm chán. Liên tại Từ Phượng Niên chờ không kiên nhẫn muốn nhảy xuống thuyền, tiến vào trong hồ thời điểm, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên giống như là nấu mở đồng dạng, từ ngực bốc lên nước âm, giống như là một chút xíu, phút chốc ở giữa, tựa như là sôi trào mở dạng, nhấc lên bọt nước, hướng về bốn phương tám hướng đâm đi. Thân thuyền đột nhiên lay động, Từ Phượng Niên một cái không sẵn sàng, trực tiếp ghé vào trên thuyền, đầu hung hăng đập tại thuyền trên mái hiên, đau Từ Phượng Niên trong mắt đều toát ra nước mắt, thế nhưng y nguyên không dám dùng tay xoa xoa chỗ đau, dù sao lúc này thuyền còn tại điên cuồng rung, hồ nước giống như là mưa to đồng dạng xối tại Từ Phượng Niên trên thân, triệt để thành một cái ướt sũng. Ngay cả như vậy chật vật, Từ Phượng Niên y nguyên tràn đầy phấn khởi, không chút nào buồn bực, nhìn xem ra sân động tĩnh như vậy lớn đáy hồ già khôi, Từ Phượng Niên cực kỳ kích động, cái này tại đáy hồ sống mấy chục năm già khôi quả nhiên là cao thủ, hôm nay cuối cùng là có thể mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút cao thủ chân chính phong phạm. Đến mức đáy hồ già khôi đi ra về sau, Từ Phượng Niên tự thân vấn đề an toàn, Từ Phượng Niên không có chút nào lo lắng, dù sao từ hắn khi còn bé ngâm nước rơi vào trong hồ lần thứ nhất nhìn thấy cái này già khôi lúc, đối phương liền từng sử dụng thần thông đem hắn đưa trở về trên bờ, đối hắn chưa từng tổn thương mảy may, về sau hắn cũng liền thỉnh thoảng hướng trong hồ ném gà quay thịt nướng, không ít cùng già khôi giao tiếp, hắn tin tưởng, già khôi lại không tốt, cũng sẽ không tổn thương hắn. Thậm chí, Từ Phượng Niên trong lòng còn mang một tia hy vọng xa vời. Dù sao ngày bình thường tích thủy tri ân đều muốn để đối phương dũng tuyển tương báo chủ, làm sao sẽ làm mua bán lô vốn? Hắn thả ra giả khôi, một là mở mang kiến thức một chút cao thủ thực lực, mà là vì nhìn xem có thể hay không chiêu mộ đến vị này trong hồ dựa vào thai tức sống mấy chục năm cao thủ tuyệt thế, lại không tốt, học thượng hai tay cũng có thể ở bên ngoài đùa giỡn một chút, để thế tử điện hạ uy phong uy phong. Liên tại Từ Phượng Niên nghĩ đến chuyện tốt thời điểm, trong hồ đột nhiên có hai cây đen nhánh xiềng xích vọt ra khỏi mặt nước, như dao long ra biển, khí thế mười phần. Xiềng xích phần cuối dẫn dắt hai cái không có chôi đao, một lưỡi đao trong suốt như tuyết, một cái đỏ tươi như máu, dùng thế tử điện hạ lời nói đó chính là vô cùng có vẻ ngoài tiêu chuẩn, xem xét chính là cao thủ phái đoàn dáng vẻ bệ bệ. Từ Phượng Niên cũng chính là trong tay không có lớn sấp ngân phiếu, nếu không nhất định muốn hô lớn một tiếng lên đường. Làm cản, một thân ảnh từ thính chiều các bên trong nhảy ra, bắn vào mặt hồ về sau, chuồn chuồn lướt nước, phiêu giật vọt tới trước mặt trên người màu xám váy dài đạo bào, râu tóc bạc trắng, hình dạng gầy gò cổ phát, một quyển đạo bào rộng lớn tay áo, hai đạo cột nước trực tiếp hướng về trong hồ kích xạ mà đi. Lão đạo này chính là tầng ba người thủ cát, bản danh Ngụy Thúc Dương, là một vị đạo môn cao nhân, ba đại đạo thống một trong chín đấu gạo đạo một vị tổ sư gia, theo sư phụ Lý Nghĩa Sơn nói tinh thông kỳ môn luận giáp, hàng thật giá thật từ nhị phẩm thông huyền thực lực, chỉ là vì thính triều các bên trong một quyển bản độc nhất tham đồng khế mới cam tâm vào các làm nô làm buộc. Từ Phượng Niên khi còn bé leo thang lầu ngại mệt mỏi, không ít để lao nhân cõng. Từ Phượng Niên ghé vào trên thuyền, theo thân thuyền lắc lư, ngẩng đầu nhìn xem trong tràng quyết đấu, không nhịn được thật lưỡi. Không nghĩ tới, Ngụy Gia Gia như vậy đứa hãn, sớm biết lúc trước du lịch giang hồ lúc, liền mang theo hắn, chỗ nào sẽ còn bị giặc cướp giặc cỏ truy chạy khắp nơi, sợ không phải đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, gái mông đi tiểu chảy. Cảm ơn gió thu quét hết lá rụng khen thưởng, vô cùng cảm ơn các vị thư hữu hỗ trợ của vũ, mặc dù thành tích không ra thế nào, nhưng ta sẽ tiếp tục kiên trì. Ta cũng không biết thế nào, trước nói lời xin lỗi đi. Ta cũng không biết thế nào, trước nói lời xin lỗi đi. Ta dạng sáng phát hai chương, thế nhưng phía trước một chương một mực tại xét duyệt bên trong, không có thông qua, cũng không có phong cấm, ta ngay tại liên hệ biên tập, hỏi một chút nguyên nhân, cho nên cái này một chương khả năng sẽ trễ một chút, chẳng biết lúc nào mới có thể thông qua xét duyệt, nếu như không thông qua, ta cũng chỉ có thể tối nay tại một lần nữa viết một chương bổ sung, cho nên ta trước nói lời xin lỗi, đổi mới khả năng sẽ trễ một chút, còn mời các vị thư lưu thứ lỗi. Chương 556, lão bộ buồn cười hiện thần uy chương 556, lão bộ buồn cười hiện thần uy xiển xích tại trên không tha một vòng, song đao ở trên bầu trời bạch một cái vòng tròn, trực tiếp đem thủy long đánh tan, bọt nước từ trên trời giáng xuống, đem Từ Phượng Niên triệt để rót lạnh tấu tim. Sau đó song đao cũng không ngừng lại, hướng về Ngụy Thúc Dương đánh xuống, Ngụy Thúc Dương không địch lại trong hồ giặc khôi, trực tiếp bị đánh rơi, ngã vào trong hồ, không rõ sống chết. Ta cái ai ra, Ngụy gia gia như vậy đứa hãn, đều không phải cái này giả khôi một chiêu địch, trong hồ này giả khôi sợ không phải vô địch thiên hạ. Từ Phượng Niên hai tay gắt gao đảo thân thuyền, ngửa đầu nhìn xem song phương giao thủ, rất giống một cái rùa đen. Từ Phượng Niên xoạch một cái miệng, nhìn xem đại phát thần uy trong hồ giả khôi, không khỏi cảm khái. Hứa Tông Giáp nhìn xem chật vật Từ Phượng Niên, cũng không dừng được nữa nội tâm xúc động, đưa tay chỉ Từ Phượng Niên, cười ha ha, để Từ Phượng Niên sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Không phải vô địch, không phải vô địch, còn kém xa lắm đây. Đột nhiên một đạo buồn cười thuộc trung giọng điệu tại bên bờ vang lên, Từ Phượng Niên nghe lấy cái này quen thuộc giọng điệu, không khỏi đưa ánh mắt về phía bên bờ. Lão Hoàng trong tay ôm một cái hộp dài, trên mặt mang gian xảo nụ cười, miệng há mở, lộ ra thiếu hai viên răng cửa một cái răng vàng, đặc biệt buồn cười. Lão Hoàng, ngươi xem náo nhiệt gì? Từ Phượng Niên không nghĩ vị này buổi tiếp chính mình du lịch 3 năm mã phu lão bộ tụ thường, lớn tiếng quát mắng đối phương, hy vọng hắn có thể lui xa xa, dù sao hắn nhưng là tay trói gà không chặt một cái mã phu, tại du lịch thời điểm, gặp phải giặc cướp giặc cỏ, cái này lão bộ có thể là so với mình còn sợ chết, mỗi lần đều so chính mình chạy đến còn nhanh hơn, đem chính mình cái này thế tử ném tại phía sau một mình gặp mệnh, nếu không phải cái này lão hoàng sẽ còn một chút chủ đạo, lên. Cây móc trứng chim xuống sông mò cá bản lĩnh, Từ Phượng Niên thực tế không biết chính mình mang theo hắn du lịch giang hồ, đến tột cùng là ai hầu hạ người nào. Thiếu gia, ta đây tới tự nhiên là vì đem giả khôi nô đánh về đáy nước đi. Lão Hoàng lúc này không giống như ngày thường không xong chạy mau, mà là đem trong ngực hộp dài hướng trên mặt đất một đâm, hộp trên thân phương bắn ra, để lộ ra bốn thanh bảo kiếm. Có hình quạt bày ra, vô cùng có phong phạm cao thủ. Từ Phượng Niên kinh ngạc nhìn bên bờ như vậy lạ lẫm mà quen thuộc lão bộ, không khỏi cao giọng hỏi: "Lão Hoàng, chẳng lẽ ngươi thật sự là cao thủ hay sao?" Lão Hoàng lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười, đưa tay lại lần nữa khoa tay ra cùng Từ Phượng Niên cao không sai biệt cho lắm động tác, đây là lúc trước Từ Phượng Niên lần thứ nhất hỏi cái này vấn đề lúc, câu trả lời của hắn, còn nhớ rõ lúc đó Từ Phượng Niên cực kỳ kích động, cho rằng lão cha quả nhiên không có lừa gạt mình, tìm cao thủ đi theo bảo vệ, chính mình du lịch có lẽ rất an toàn, tựa như là dạo chơi ngoại thành giải sầu đồng dạng, chỉ là không có nghĩ đến, ngày đó liền gặp giặc cướp. Giặc cỏ, vốn định nhìn cái này lão buộc đại phát thần uy, không nghĩ tới lại quay đầu liền thấy lão hoàng cưỡi lên cái kia quẻ chân đỏ thâm ngựa, không xong chạy mau, để Từ Phượng Niên một mình trong gió lộn xộn. Hoàng lão cửu, ngươi cuối cùng đi ra, cái này mới chúng ta nhất quyết thắng bại, thua liền tiến vào trong hồ lại chờ 10 năm. Gia Khôi nhìn trước mắt buồn cười lão buộc, cũng không có cười nhạo chi sắc, năm đó hắn nhưng chính là bị trước mắt lão hoàng đánh vào đáy hồ, trấn áp mấy chục năm, bây giờ thoát khốn, đương nhiên phải lấy lại danh dự. Hoàng lão cửu cùng Sở Cổ Nô, hai người này đánh nhau, không biết lại muốn dỡ bỏ rơi bao nhiêu bàn công. Lý Nghĩa Sơn cái này lâu dài không thấy ánh mặt trời, chui đầu vào thính triều các tầng 8 chép sách quái nhân, cũng khó được đi tới phía trước cửa sổ, tựa hồ là ánh mặt trời quá mức chói mắt, hai tay che tại trên trán, ngắm nhìn trong hồ hai người, là cái kia tinh xảo kiến trúc gánh bắt âm. Đỉnh núi cách đó không xa, có một tòa bạch hạt lâu, là Từ Kiêu thường xuyên tiêu khiển thời gian địa phương, lúc này Từ Kiêu nghe lấy sườn núi truyền đến tiếng vang, ngồi tại trên đế, nhấc lên đỏ bùn ấm trà, bên trong có chứa đựng chính là lục nghĩa tiểu, đem ly trà đổ đầy, hướng về bên cạnh đứng nghĩa tử tò mò hỏi: "Tạ Hùng, ngươi có khả năng đón mấy chiêu?" Viên Tạ Tông chọn mắt phượng, hắn vốn là trên chiến trường, bạch mã ngân thương sông trận chém cờ, như vào chỗ không người mạnh tướng, nghe vậy kích động. "Nghĩa phụ, Tạ Hùng muốn thử một lần." Đại trụ quốc lúc đầu bởi vì Trần Chi báo che giấu thực lực chân thật, mà muốn thăm dò một cái chính mình vị này bên trong thẳng kiên cường vị thứ ba nghĩa tử, nhưng lại nghĩ đến cách làm người của hắn, nhất là cường trực không thiên vị, tuân thủ lễ pháp, cho nên lại bỏ đi ý nghĩ này, nếu như ngay cả cái này nghĩa tử cũng không thể tin tưởng, hắn Tử Tiêu cũng sống đến thực sự là quá thất bại. Tử Tiêu nâng chén trà lên uống một hớp cái này tốt nhất lục nghĩa tiểu, thở dài một hơi, tính toán, tự nhiên có người xuất thủ trấn áp hắn. Viên Tả Tông sắc mặt hơi có vẻ tiếc nuối, vẫn là cung thuận đáp, là nghĩa phụ. Bên bờ, lão hoàng lộ ra một cái định nọ khuôn mặt tươi cười, nhìn xem trong hồ Từ Phượng Niên, trong miệng mang theo thủ quang, nói ra, phá lệ tốt cười. Thiếu gia, đánh xong trận, có thể uống hay không bát hoàng tiểu? Lão hoàng thích nhất hoàng tiểu, không biết là vì thích uống hoàng tiểu mới bị người gọi là lão hoàng, còn là bởi vì họ Hoàng cho nên mới thích Hoàng Cửu. Dù sao lão Hoàng nhìn thấy Hoàng Cửu, tựa như là nhìn thấy lao ba mở dạng, dưới chân luôn là đi không được, thực sự là không có tiền đồ vô cùng. Từ Phượng Niên có thể cũng là trong Hồ Ương đợi đến có chút không thoải mái, mệt mỏi, cho nên cao giọng hét to. Nhìn ngươi cái này đức hạnh, còn có chút phong phạm cao thủ không có, không phải liền là Hoàng Cửu sao? Ta đây còn có mấy chục vò Long Nham nặng bại Hoàng Cửu, chờ ngươi đánh xong, đều cho ngươi tổn lấy, tùy ngươi uống. Từ Phượng Niên bị lão Hoàng tức giận cười nói, đối với lão Hoàng rượu là một trận chửi mắng. Có thể là trong đó chủ tớ tình cảm cho dù là trong hồ Gia Khôi cũng có thể nhìn thấy. Gia Khôi đứng ở mặt hồ, tóc trắng hướng về sau là vũ, trên vai xương tỉ bà bên trên xiềng xích cũng không ngừng phát ra dị hưởng. Cái này Gia Khôi cũng là ngâm nhân, hoa giá tiền rất lớn, để người đem chính mình song đao cùng xiềng xích đính vào xương tỉ bà bên trên, đều chỉ nghe nói qua nhân đao hợp nhất, cho dù là Hứa Tông Giáp cũng là lần thứ nhất thấy như thế nhân đao hợp nhất. Cũng coi là một nhân tài, chỉ là đầu óc tốt giống không quá tốt. Hứa Tông Giáp âm thầm ở trong lòng đối trong hồ Gia Khôi sợ cùng nô làm ra đánh giá. Người bình thường ai sẽ không có việc gì gây chuyện, đem xiềng xích khảm nạm tại trên vai của mình, thật là bệnh không rõ, khó trách liền kiếm cửu hoàng đều đánh không lại, phải bị chấn áp tại đáy hồ mấy chục năm. Cảm tạ thiếu gia thưởng. Lão Hoàng kêu cực kỳ lớn tiếng, mặt già bên trên cười đến cực kỳ vui vẻ, cái kia một mặt nếp nhăn đều cười thành một đoàn, để người cảm thấy buồn cười. Kiếm một, long xà. Một thanh bảo kiếm từ kiếm trong hộp bay ra, hướng về trong hồ già khôi đâm tới. Lập tức, lão Hoàng cũng không ngừng nghỉ, lại lần nữa hô. Kiếm nhị, tịnh đế liên. Có bay ra một thanh lợi kiếm, theo sát phía sau. Kiếm ba, ba cân. Trên không phi kiếm cũng không có bao lớn biến hóa, chỉ là một thanh biến thành hai cái biến thành ba cái, thành phẩm chữ loại hình hướng về sở cùng nô không ngừng bắn trụ. Gia Khôi cũng là đau khổ phòng thủ, đem xiềng xích cùng song đao múa nhanh chóng, chỉ là trang diện cùng Từ Phượng Niên nghĩ khác biệt, lao hoàng hộp kiếm bên trong bảo kiếm cũng không có đang bay ra, cũng chỉ là ra ba thanh kiếm, liền đem Gia Khôi đánh liên tục bại lui, rất nhanh liền kết thúc trận đại chiến này, một điểm không giống như là cao thủ so chiêu, đánh hôn thiên hấp địa, liên chiến 3 ngày 3 túc tiểu đoạn, để Từ Phượng Niên thất vọng. Không đánh, không đánh. Lao tử nói bụng. Sở Cung Nô dừng tay lại bên trong song đao, không một chút nào lo lắng trên không phi kiếm lấy hắn trên cổ đầu người, một cái cất bước liền đi tới trong đỉnh, làm xuống, hoàn toàn không để ý tới Từ Phượng Niên ánh mắt u bán. Chương 557, lão hoàng ý khó bình, muốn đi Vũ Đế thành. Chương 557, lão hoàng ý khó bình, muốn đi Vũ Đế thành. Già Khôi cũng không chọn địa phương ngồi xuống, trực tiếp quanh chân ngồi ở trong đỉnh, đem song đao trực tiếp cắm trên mặt đất, sắc mặt hồng nhuận, râu tóc bạc trắng, tinh thần vô cùng, không hề giống là tại đáy hồ ở mấy chục năm, khí huyết đầy đủ, cường tráng giống như mãnh hổ. Từ Phượng Niên cái này mới vạch lên thuyền nhỏ về tới trên bờ, cũng không đi thay quần áo khác, trên tóc còn chảy xuống giọt nước, trực tiếp ngồi xuống Già Khôi bên người, con mắt bay tròn chuyển, đánh lấy một chút như mà trước quỷ. Sở Cung Nô nhìn xem vô cùng, nhưng trên thực tế tâm tư kỳ náo, bằng không thì cũng tu không được nhất phẩm cao thủ cảnh giới. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết người đánh ý định quỷ quái gì. Năm đó Hoàng Lão Cựu kết hợp Lý Nguyên Anh, từ tiêu chơi lừa gạt đem ta chấn áp đáy hồ, cho nên ta mới vừa ra tới liền cùng Hoàng Lão Cựu đánh một trận, đến mức các ngươi Bắc Lương Vương phủ xem tại tiểu tử ngươi mấy chục năm qua thỉnh thoảng đưa chút thịt cho lão tử, lão tử cũng liền không tại mở ra nhà ngươi phòng ở, cho đủ mặt mũi ngươi. Đến mức tiểu tử ngươi đánh lấy mưu ma trước quỷ muốn để lão tử vì ngươi bán mạng, loại này ý nghĩ xấu, vẫn là kịp thời bỏ đi tốt. Từ Phượng Niên cũng không để ý, cười hắc hắc. Ngài già không phải đói bụng sao? Cái này Bắc Lương Vương trong phủ có là rượu thịt cùng cao thủ, ngài thích đánh nhau sao? Ta có thể để người đem cao thủ mời về trong phủ, cùng ngài so tài. Từ Phượng Niên nhớ tới trên núi Võ Đăng cưới Châu tiểu đạo sĩ, muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, buộc hắn xuống núi, chỉ là bởi vì trên núi Võ Đăng cao thủ đông đảo, Từ Phượng Niên bên cạnh lại không có đắc lực trợ thủ, cho nên một mực không có làm thành việc này. Bây giờ nhìn thấy Sở Cuồng Nô vị cao thủ này, như thế nào không nghĩ biện pháp lôi kéo hắn. Thế nhưng nghĩ lại, bên cạnh mình vẫn tồn tại lão hoàng cái này có thể chấn áp Sở Cuồng Nô cao thủ, chính mình cần gì phải phí công phu này, trực tiếp để lão hoàng xuất thủ chẳng phải có thể sao? Mặc dù như vậy nghĩ, thế nhưng Từ Phượng Niên ý nguyên phân phó quản gia chuẩn bị phong phú cơm nước, thậm chí còn lấy được một đầu heo sữa quay, đặt ở cực lớn trong một cơm, đã bưng lên, đương nhiên quản gia cũng không có quên giúp Từ Phượng Niên chuẩn bị một chút xanh biết dưa chuột, để Từ Phượng Niên gặm tiêu khiển, đây là Từ Phượng Niên tại du lịch trong đó bồi dưỡng yêu thích, dùng Từ Phượng Niên lời nói, tươi non rất. Gia Khôi Sở Cùng Nô cũng là không già mồm, một cái kéo xuống một đầu chân heo, ôm liền gặm, ăn miệng đầy đều là giọt nước sôi, xem ra ăn mấy chục năm trong hồ tươi cá chép Sở Cùng Nô, đối cái này cách làm khảo cứu heo sữa quay rất là vừa ý. Kiếm Cửu Hoàng một mặt u đoán nhìn chằm chằm Từ Phượng Niên, sau đó dương mắt nhìn xem ăn uống thả cửa Sở Cùng Nô, để Từ Phượng Niên không những trong lòng thầm mắng, cái này lão hoàng thật sự là không ra gì, không phải liền là chính mình đáp ứng hắn long. Nham nặng bại hoàng tử sao, chính mình còn có thể dựng nợ sao, hắn cao thủ phong phạm đâu, bất quá không biết sao, hẹp hòi như vậy lão hoàng, lại làm cho Từ Phượng Niên cảm nhận được thân thiết. Xa so với vừa rồi đại phát thần uy lúc nhìn thấy muốn thuận mắt nhiều lắm. Bắc Lương đã sớm thanh danh hối, có thể mời đến cao thủ gì, chờ ta phá đi kiếm cửu hoàng kiếm chín về sau, liền đi Vũ Đế thành tìm cái kia vương lão quái so tài một phen, chờ ra ta đánh bại hắn cái này thiên hạ đệ nhị, liền thành danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ, đến lúc đó nho nhỏ một tòa vương phủ, làm sao có thể bảo ra mắt. Sở Cung Nô đối với Từ Phượng Niên lời nói khịt mũi coi thường, mười phần kinh thường, tùy tiện nói. Lão hoàng sau lưng dựa vào đỉnh các cây cột, dưới mông ngồi rõ ràng là vừa vận đại phát thần uy tử đàn kiếm. Học ngày xưa Từ Phượng Niên nắm chặt một con cỏ, ngậm trong miệng, khinh thường lật một cái liếc mắt. Từ Phượng Niên bất đắc dĩ, hắn chưa hề cùng Sở Cuồng Nô loại này sẽ chỉ chém chém giết giết anh hùng dân gian từng quen biết, không biết như thế nào cho phải, buồn bực hắn đành phải cầm lấy một cái dưa chuột, đột nhiên ngay hai cái, tươi cực kỳ. Từ Phượng Niên đem dưa chuột gặm một nửa về sau, thế này mới đúng Sở Cuồng Nô nhỏ giọng tỉnh cầu nói, tất nhiên lão gia gia lợi hại như thế, có thể hay không giúp ta giáo huấn một cái ngẻ con cái mũi, là một vị trên núi võ đang tiểu sư thúc tổ, tuyệt đối cao thủ. Sở Cuồng Nô gặp Từ Phượng Niên ăn dưa chuột cực kỳ ngon miệng, liền vội vàng đem Từ Phượng Niên trong tay nửa cái dưa chuột đoạt vào trong tay, gặm một cái, trực tiếp một cái nôn ra. Hừ, cái này phai nhạt ra khỏi chim đồ chơi, cái gì vị không có, ngươi cũng thích ăn. Từ Phượng Niên xoa xoa bị Sở Cuồng Nô tung tóe một mặt nước bọt, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nô, hy vọng được đến một cái minh xác trả lời chắc chắn. Sở Cuồng Nô lại lần nữa cầm lên một khối thịt heo, miệng lớn gặm, vẫn là những này thực phẩm chín càng hợp khẩu vị của hắn, có chất béo, bắt đầu ăn mới thỏa nguyện. Nhìn xem trong mắt chờ đợi Từ Phượng Niên, Sở Cuồng Nô ngừng trong miệng ngay, cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng. Những năm này ra ra nhận ngươi ở tỉnh, bao nhiêu nếm một chút quen vật, ngươi nếu là nâng cái khác yêu cầu, ta nhất định đánh ngươi một trận, thế nhưng ai bảo chém chém giết giết sự tình, ra ra thích đâu, đợi đến ra ra đánh bại Hoàng lão cửu, lập tức sẽ lên đường giúp ngươi chuyện này. Kiếm Cửu Hoàng rất là bĩu môi khinh thường vai diễn, phun ra trong miệng cỏ nhỏ, dùng tràn đầy mỉa mai ánh mắt nhìn xem Sở Cuồng Nô. Sở Cuồng Nô đem trong tay ăn uống ném một cái, giận tím mặt đứng dậy, Hoàng lão cửu, ngươi không phục đúng không, ta ăn no, chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp, nhìn lão tử không đem ngươi bữa cơm đêm qua đều đánh đi ra. Lão Hoàng không thèm để ý hắn, xoay người, đưa lưng về phía Già Khôi, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Từ Phượng Niên bị cái này thanh âm vang dội chấn bưng kín lỗ tai, nếu không phải trước mắt Già Khôi đáp ứng giúp hắn dạy dỗ cái kia lô mũi châu tiểu đạo sĩ, chính mình nhất định phải để cho lão hoàng đem cái này thô lỗ không thức thời Già Khôi lại lần nữa đánh vào đáy hồ, đồng thời cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào trong hồ, để lão già chết tiệt này đời này cũng không nên nghĩ nhìn thấy người sống, tại cái này đáy hồ chết già một người. Đương nhiên, Già Khôi cũng biết chính mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của Kiếm Cửu Hoàng, chỉ là tâm huyết cấp trên, không thể nhẫn lão hoàng đối với chính mình khinh thị mà thôi. Bây giờ gặp lão hoàng tránh không đáp, cũng không có tiếp tục khoe khoang, theo bậc thang liền hạ xuống. Tiểu Hoa Nhi, chuẩn bị một cái thoải mái dễ chịu gian phòng, ra ra ta hôm nay mệt mỏi, phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Lão hoàng xoay người lại nhìn xem Khôi Ngô Già Khôi hỏi, không đánh. Sở Cuồng Nô liếc mắt nhìn thoáng qua hèn bọn lão hoàng, tiếng mắng, ngươi gấp cái điều, quay đầu có nhiều thời gian. Lão hoàng nhấc lên dưới mông hộ kiếm cóng tại trên thân, bình thản nhìn đối phương. Tất nhiên không đánh, vậy ta liền muốn đến Vũ Đế thành đi thu hồi hoàng lư. Sở Cuồng Nô nhìn xem bình tĩnh như nước lão hoàng, kinh ngạc nói, thật chứ? Sở Cuồng Nô khâm phục hiện lên, đùi mùi thở dài, lắc đầu cười khổ nói, không đánh, lãng phí lao tử khí lực. Từ Phượng Niên không rõ ràng cho lắm, nghe đến không hiểu ra sao. Từ Phượng Niên nhìn xem liền muốn rời khỏi lão hoàng, đội vàng ngăn lại, hỏi, lão hoàng, chuyện ra sao, người muốn đi đâu? Kiếm Cửu Hoàng nhìn xem một bên Già Khôi, thản nhiên nói, những năm này nhiệm vụ của ta chính là nhìn xem đánh vào đáy hồ Già Khôi, bây giờ hắn bị thiếu gia hảo tâm phóng ra, cũng không có lão hoàng sự tình. Kiếm Cửu Hoàng nhìn thật sâu một cái Từ Phượng Niên, tựa như muốn đem hắn một mực ghi vào trong đầu. Năm đó lão hoàng ta tại Vũ Đế thành cùng Vương Tiên Chi luận võ, thua, lưu lại một thanh hoàng lư kiếm, những năm này một mực không bỏ xuống được, luôn muốn lấy trở về. Từ Phượng Niên cười khổ, nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật lão hoàng, thấp giọng hỏi, chính là cái kia thập đại danh kiếm bên trong xếp hạng thứ tư cự kiếm hoàng lư? Đúng. Lão hoàng cười hắc hắc, gật đầu, Từ Phượng Niên thần sắc khổ hơn mấy phần. Chương 558, chủ tớ tình thâm khó phân bỏ, kiếm chín tên gọi 6000 dặm. Chương 558, chủ tớ tình thâm khó phân bỏ, kiếm chín tên cứ gọi 6000 dặm. Vũ Đế thành nằm ở Đông Hải vách đá, Đông Lâm Việt Thạch xây thành để xem biển cả. Thành chủ Vương Tiên Chi tuổi gần 100, lại thành danh trọn vẹn 80 năm, là hoàn toàn xứng đáng trăm năm vừa gặp thiên tài võ học, tuổi trẻ xuất đạo liền không lấy mang theo bất luận cái gì binh khí sừng, cùng người giao phòng, từ trước đến nay chỉ là một tay. 25 tuổi liền tấn thăng cao thủ tuyệt thế hàng ngũ, 40 tuổi khiêu chiến cái kia một đời kiếm thần Lý Thuần Cương, cứ thế mà lấy hai ngón gậy đi chém sắt như chém bùn trâu gâu ngựa trong lúc nhất thời danh chấn tứ hải, danh tiếng không có hai. Vương Tiên Chi rõ ràng có đủ đệ nhất thiên hạ khinh thường quần hùng tư cách, lại lấy thiên hạ đệ nhị tự cho mình là, cái này khiến võ lâm trên giang hồ nổi tiếng thập đại cao thủ xếp tới thứ 11, đứng đầu bảng đệ nhất bảo tọa không công bố 20 năm rồi. Gần 50 năm, ra hai cái dùng kiếm tuyệt đỉnh cao thủ, kiếm mới thần Đặng Thái A, xách một nhánh hoa đạo, cầu bại lại bất bại, cùng Vương Tiên Chi giao thủ 3 lần, không thắng cũng không thua, đứng hàng siêu nhất lưu cao thủ thứ 3. Một cái khác lại thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, chỉ biết là tây thủ người, vô danh tiểu tốt kiếm tượng xuất thân, đúc kiếm 30 năm sau tự ngộ kiếm đạo, đơn thương độc mã hành tẩu giang hồ, thu thập thiên hạ danh kiếm vào hộ kiếm, là thế nhân biết chỉ là cùng người đánh một trận, liền truyền bá tiếng tăm trong nước. Mặc dù thua, đồng thời bị lưu lại một thanh kiếm cắm ở đầu tường, nhưng lại không có để hoài nghi cái này thần bí kiếm sĩ thực lực không đủ, hắn tuy bại nhưng đinh, bởi vì hắn bại bởi già những vẫn cường manh Vũ Đế thành thành chủ Vương Tiên Chi. Ai có thể tưởng tượng một kiếm như vậy chỉ riêng lệnh 16 châu kiếm khách, lại tại Bắc Lương Vương phủ làm danh mã phu, cả ngày cùng ngựa nói chuyện tiếng, nhiều nhất chính là cùng thế tử điện hạ đòi hỏi một bình hoàng cựu giải thẻ một chút. Cho nên Già Khôi vừa nghe nói Hoàng lão cựu quay về Vũ Đế thành khiêu chiến Vương Tiên Chi, liền biết mười mấy năm trước đánh không lại Vương Tiên Chi Hoàng lão cựu, bây giờ cũng khó là đối thủ. Cầm trong tay nửa cái dưa chuột Từ Phượng Niên cười khổ nói, lão hoàng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hộp kiếm này bên trong có mấy cái kiếm. Thật sự là đem lòng hiếu kỳ của ta đều câu đi ra. Từ Phượng Niên tại du lịch giang hồ lúc liền đối cái này Tử Đàn hộp kiếm bên trong đồ vật rất là hiếu kỳ, đã từng lén lút sờ soạn một lần hộp kiếm này, cảm thấy một trận băng lãnh. Đêm đó, Từ Phượng Niên liền phát sốt ngã bệnh, vẫn là dựa vào lão hoàng hãm hại lừa gạt được đến mấy cái tiền đồng, nắm lấy uống thuốc vật liệu mới gắng gượng vượt qua. Từ Phượng Niên đến nay vẫn cứ nhớ đến lúc ấy lão hoàng con hắn ban đêm đi đường tình cảnh, khi đó lão hoàng lưng thật là thật ấm áp, để Từ Phượng Niên cực kỳ lưu luyến không muốn. Kỳ thật từ lúc trước Từ Phượng Niên kém chút bỏ mình, cũng có thể thấy được hộp kiếm này bên trong kiếm khí có cỡ nào ngưng kết tinh thuần, để Từ Phượng Niên cái này cường tráng tiểu tử đều kém chút không có gánh vác. Lão hoàng gãi gãi đầu nói, hộp kiếm tầng 36 ô, trước kia có thiên hạ thập đại danh kiếm bên trong 6 thanh, lúc này mới 5 thanh. Từ Phượng Niên không phản bác được, hắn không nghĩ tới Bắc Lương Vương phủ không có tiền đồ nhất lão hoàng lại là cao thủ như thế, có dám hay không lại cao một chút. Lão hoàng ngu ngơ nói, như thiếu gia thích, muốn buộc nghịch kiếm, ta lưu lại 3-4 thanh là được. Từ Phượng Niên liên tục xua tay, ngăn cản lão hoàng cử động. Ta ước gì ngươi nhiều mang chút bảo kiếm, tại trên người Vương Tiên Chi đâm 10 cái 8 cái lỗ thủng mới tốt đây, đến lúc đó, ta cũng có thể thổi phồng một cái, cùng lão hoàng ngươi cùng nhau du lịch giang hồ kinh lịch, lần có mặt mũi, nói không chừng còn có thể lừa gạt mấy cái nữ hiệp hồi phủ làm tiểu thiếp đây. Lão hoàng lên tiếng cười to, lộ ra thiếu cửa ra vào một cái răng vàng cũ, để Từ Phượng Niên càng ngày càng không muốn. Từ Phượng Niên sai người chuẩn bị một bình long nham nặng bại hoàng hữu, lại tại trên thân móc ra một cái tiểu ngạch ngân phiếu cùng mấy viên bạc vụn, khoảng chừng 5-6 trăm, nhét vào lão hoàng trong tay, vì để hắn ở trên đường có thể mua chút hoàng tiểu giải thèm một chút, không đến mức trên thân không có tiền bạc, liền cửa ra vào hảo tiểu đều uống không lên. Từ Phượng Niên còn chuẩn bị một thất liệt mã, không phải không nỡ, hắn biết lão hoàng sẽ không thật cưỡi ngựa chạy tới Vũ Đế thành, cho dù chuẩn bị cho hắn han huyết bảo mã cũng không có cái gì dùng, ngược lại dễ dàng bị người trở thành dây béo, không phù hợp điệu thấp đạo lý là người, cái này ngựa là cho hắn ở trên đường làm cái bầu bạn, hắn tịch mịch lúc, chí ít có thể đối với cái này ngựa trò chuyện, giải buồn. Từ Phượng Niên huyên thuyên tựa như là một vị lão mụ tử, không ngừng mà dặn dò kiếm cửu hoàng, một đường đưa lão hoàng ra vương phủ. Bắc Lương thành bên ngoài, Từ Phượng Niên nhìn xem dắt liệt mã lão hoàng, trong lòng chua xót, không muốn kiện đừng. Ta liền đưa đến cái này, lão hoàng, cùng ta loại này bất học vô thuật phóng đãng hoàn khố cùng một chỗ ở chung, có phải là rất vô vị? Lão hoàng nết miệng cười một tiếng, để lộ ra thiếu hai viên răng vàng, dùng hắn cái kia mang theo thủ khoang khẩu âm nói, thú vị rất đâu, thiếu gia ngươi cũng biết, ta lão hoàng chưa bao giờ nói láo, càng sẽ không nuốt mông ngựa, ngươi còn khen qua ta nói chuyện thành thật đây. Từ Phượng Niên nghe vậy cười một tiếng, không biết nên nói cái gì, trong lòng tràn đầy không muốn, hắn tình nguyện chính mình vị lão bộc này chỉ là một cái phổ thông mã phu, không thông võ nghệ, như thế cũng liền không nghĩ tới đi Vũ Đế thành đoạt lại thanh kia pha kiếm. Lão hoàng móc từ trong ngực ra một khối vải lụa, phía trên dùng than tuổi vẽ tranh, vẽ kiếm chiêu, mỗi một bức họa bên trên chữ cũng không nhiều, liền giải rác mấy cái, còn siêu siêu bẹo bẹo, giống như là con giun bò đồng dạng, thực sự là không lấy ra được. Thiếu gia ngươi thu, ngày sau nhìn thấy có linh khí bé con, giúp ta thu cái đồ đệ, cũng có thể để thiếu gia ngươi cướp khuê nữ lúc thuận tiện chút. Lão hoàng trà sát chính mình cánh tay giàn mua thô ráp, ngượng ngùng mở miệng lần nữa. Thiếu gia ngươi cũng biết, ta lão hoàng không có lên qua cái gì học, nhận thức không được mấy chữ, sẽ không đặt tên, ta chỉ lấy cái kiếm vừa đến kiếm 9, về sau có chút chuyện tốt giang hồ khách, phân biệt cho kiếm vừa đến kiếm 8 vụ danh tự, ta nghe lấy cũng không thể sức lực, chỉ là đã kêu vang lên tên tuổi, bây giờ cũng không đổi được, chỉ còn lại có kiếm 9, còn chưa đặt tên, không bằng thiếu gia ngươi cho làm cái thoải mái danh tự. Chúng ta cùng nhau du lịch giang hồ 3 năm, đi có 6000 dặm đường, nếu như ngươi không chê danh tự này không văn nhã, không có khí thế, không bằng liền kêu 6000 dặm. Kiếm 9, 6000 dặm, có khí thế, nghe lấy liền dễ chịu, đến Vũ Đế thành, ta đem danh tự này vừa báo, Vương Tiên Chi lao đầu kia cũng muốn ghen tị ta đấy. Lão hoàng đưa ra ngón tay cái, đối Từ Phượng Niên lấy được cái tên này cực kỳ tán thưởng, cười toe toét miệng rộng tại cái kia cười nở hoa. Lão hoàng trung quy là dắt liệt mã, con hộp kiếm rời đi, Từ Phượng Niên nhìn xem đi xa thân ảnh, nhịn không được hô. Lão hoàng, như nửa đường muốn uống hoàng hữu, tiêu hết ngân lượng mua không nổi, trở về chính là, ta còn cho ngươi giữ lại mấy chục vỏ long nham nặng vại hoàng tử đâu, chờ ngươi trở về cùng uống đấy. Từ Phượng Niên rầu rĩ không vui về tới núi Thanh Lương bên trên, đi thẳng tới chính ở chỗ này thả câu Hứa Tông Giáp, đặt mông ngồi ở Hứa Tông Giáp bên cạnh trên đế, Già Khôi cũng còn tại trong đình ngợi, chỉ có Nam Cung Phó Xạ không thấy, hẳn là lại tiến vào thính triều cắt trông được xét đi. Sở Cung Nô nhìn vẻ mặt phiền muộn Từ Phượng Niên, buồn bực hỏi: "Hoàng lão cửu, thật đi Vũ Đế thành cùng Vương Tiên Chi liều mạng?" Từ Phượng Niên thần sắc cô đơn ngồi tại trên đế, không nói một lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Chương 559, kiếm chín thành thất truyền, hoàng cửu người nào uống chương 559, kiếm chín thành thất truyền. Hoàng tiểu người nào uống tiểu tử ngươi ngược lại là cái nhớ tình bạn cũ trọng tình chủ, này ngược lại là so lão tử ngươi từ tiêu phúc hậu nhiều, cái này lao đổ phu quỷ kế đa đoan không nói, còn ra vẻ đảm bảo, khẩu phật tâm xà, cùng chung hoạn nạn có thể, như muốn cùng phú quý, chính là mẹ hắn nói nhảm. Này, tiểu hoa nhi, tức giận. Chỉ bằng ngươi công phu mèo ba chân, còn muốn đánh nhau với ta hay sao? Không có hoàng lão cửu, trừ phi Bắc Lương Vương phủ đem còn thừa mấy vị trốn trốn tránh tránh cao thủ đều kêu đi ra, mới có thể cùng ra ra một trận chiến. Sở Cung Nô râu tóc đều là lập, dáng vẻ bệ vệ kinh người, dáng người khôi nô, thanh thế dung trời kêu gạo. Ngâm miệng, ngươi ồn ào đến ta câu cá. Hứa Tông Giáp nhịn một ngày, cái này Già Khôi thực tế đáng ghét cực kỳ, vừa bắt đầu Hứa Tông Giáp bởi vì Sở Cung Nô bị nhốt đáy hồ mấy chục năm, niệm hắn tuổi tác đã cao, thương hắn lần đầu thoát khốn, để hắn mấy phần, không nghĩ tới cái này Già Khôi được đà lớn tới, một mực nói nhao nhao cái không xong, để Hứa Tông Giáp hôm nay thả câu, một chút thu hoạch đều không có, thực sự là mất hứng vô cùng. Ong ong ong. Sở Cung Nô trong đầu giống như chuông lớn đi loạn, mắt nổi đom đóm, thất tha thất thể, mê rượu say rượu tiểu mông tử, một đầu mới ngã xuống trong đỉnh trên bàn đá, đem đụng ngã trên mặt đất, hộp cơm cùng bát đĩa rơi đầy đất, ngã vỡ nát, túp vé sở cùng nô một thân cơm canh, đầy mặt mỡ đông. Từ Phượng Niên trước mắt một màn này, cả kinh con mắt đều trợn tròn, một câu liền đem cái này cao thủ tuyệt thế sở cùng nô đánh bại, đây quả thực là tiên gia thủ đoạn, thực sự là cái việc cần kỹ thuật, dùng Từ Phượng Niên lời nói, chính là nên hưởng. Đương nhiên Từ Phượng Niên không dám đem lời này ngay trước mặt Hứa Tông Giáp nói ra miệng. Ngươi cũng là cái cao thủ. Từ Phượng Niên đưa tay ra chỉ, run run rẩy rẩy ngón trỏ tựa như là chúng như gió, càng không ngừng run rẩy, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Làm sao không giống sao, liền kiếm cửu hoàng loại kia tướng mạo đều là nổi tiếng thiên hạ kiếm khách, ta như vậy tướng mạo không càng phù hợp thiếu hiệp khí chất sao, chẳng lẽ ngươi có dung mạo kỳ thị? Hứa Tông Giáp khỏe miệng mang theo tiểu ý, vui đùa, một chút cũng quan tâm chính mình cái chuyện cười này có nhiều buồn chán. Từ Phượng Niên nhìn xem cười đùa tí từng Hứa Tông Giáp, trong lòng không khỏi âm thầm nổ nước bọn, lần đầu nghe nói dung mạo kỳ thị, là kỳ thị xoái ca, bất quá đừng nói, tiểu tử này dài đến là thật thanh tu à, để chính mình cũng có chút xúc động. Hứa Tông Giáp nhìn xem Từ Phượng Niên không ngừng chuyển động con mắt, thần sắc dần dần thay đổi đến có chút nguy hiểm, hắn mặc dù không có trực tiếp dùng tâm thần cảm giác Từ Phượng Niên ý nghĩ, thế nhưng mơ hồ phát giác Từ Phượng Niên đang suy nghĩ một chút chuyện không tốt. Từ Phượng Niên gặp Hứa Tông Giáp ánh mắt như vậy dọa người, vội vàng chặt đứt tạp niệm trong lòng, tiểu tử này có thể là một câu liền đem trong hồ ra khôi đánh bại cao thủ tuyệt thế, chính mình vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, không nên chọc tức hắn, mặc dù không đến mức giết chính mình, nhưng để chính mình bị chút tội hẳn là không khó. Thời gian chưa từng bởi vì bất kỳ người nào ở lại bước chân, không bởi vì thế sự mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì người mà nên. Giữa năm thời tiết, Bắc Lương Thế tử Từ Phượng Niên cử hành quan lễ, đại trụ quốc lựa chọn cái ngày lành đẹp trời, tại tông miếu cho nhi tử đi cập quan lễ. Không hợp với lẽ thường là, đường đường Bắc Lương Vương trưởng tử quan lễ, làm được còn không bằng đồng dạng phú quý gia tộc long trọng, không những mời tân khách tương đối thưa thớt, liền thế tử điện hạ hai cái tỷ tỷ một cái đệ đệ cũng không chỉnh diện, một thân mát mẹ Từ Phượng Niên bị Từ Hiểu đưa vào thái miếu về sau, tế cao thiên tiên tổ, lễ đội mũ ba lần, theo thứ tự là đèn tê dại truy bài quán, bạch lộc ra biện cùng đen đỏ làm quán, Từ Phượng Niên đỉnh đầu nho nhỏ bà quán, liên lụy quá. Nhiều tấm mắt cùng quan tâm, đệ nhất quán là Ly Dương Vương triều tất cả triều đình đại quan đều để ý, bởi vì điều này đại biểu thế tử điện hạ có thể vào triều cầm quyền. Thứ hai quán ngụ ý càng là thật hơn tế cùng chảy dài, bởi vì Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ đều tại rửa mắt mà đợi, đến mức thứ ba quán thì chỉ có một ít ý nghĩa tượng trưng, so sánh phía dưới không làm người có trọng. Từ Kiêu đi tại một chỗ tịch liêu không người trên đường nhỏ, nhìn xem đầy trời ngôi sao, trong lòng thở dài một hơi, nhi tử cuối cùng đi quán lễ, đại biểu cho Bắc Lương thế tử có thể gánh vác lên hắn trách nhiệm, cái này để một mình chống đỡ rất nhiều năm Từ Kiêu cảm nhận được một tia nhẹ nhõm. Đến hắn loại này tôn vinh địa vị, mặc dù thân ở cao vị, nhưng cũng là như dẫm trên băng mỏng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có ngàn vạn con mắt nhìn chằm chằm chính mình, đi sai bước nhầm một bước, liền có thể sẽ dẫn đến vạn kiếp bất phục, sau lưng một nhóm lớn tùy tùng gia tộc cũng sẽ đi theo xui xẻo, bỏ mình tộc diệt, lại không thời gian xoay sở. Cho nên gánh chịu như vậy gánh nặng Từ Kiêu sao dám buông lòng một lát, thế nhưng tối nay hắn lại có thể phóng túng một cái, khó được vì chính mình thả một hồi giả, để thể xác tinh thần đều thư giãn một tí. Dần, đem cái kia phong mật tín giao cho thế tử à, hắn đã trưởng thành, cuối cùng nên gánh vác lên chính hắn trách nhiệm. Là chúa công. Một đạo như kim thạch giao kích tiếng vang tại Từ Kiêu tả hữu vang lên, nhưng không thấy một thân ảnh, phần này ẩn tàng công phu không hổ là Từ Kiêu tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, quả nhiên có người bình thường không có bản lĩnh đều là 10.000 dặm chọn một cao thủ. Nô đồng nguyện bên trong, thanh điểu trong tay cầm một cái phong thư, đi tới Từ Phượng Niên bên người, nhẹ nhàng làm ra một điểm tiếng vang. Thanh điểu, chuyện gì? Từ Phượng Niên quay người nhìn hướng sau lưng tỷ nữ, đi xong quán lễ từ mẫu thân Ngô Tố trước mộ trở về, Từ Phượng Niên có chút thương cảm, cũng biết nếu như không phải phát sinh chuyện quan trọng, lúc này có lẽ không người dám can đảm quấy rầy chính mình. Thế tử, trong phòng trên bàn nhiều một phong thư. Thanh điểu giơ tay lên bên trong phong thư, có chút lo lắng nhìn xem Từ Phượng Niên. Có thể từng biết là ai chỗ thả? Thanh điểu lắc đầu, từ khi nàng tử sĩ thân phận bại lộ về sau, nàng đã tiếp xúc không đến Bắc Lương Vương phủ ban đầu mật thám hệ thống, chỉ là Từ Phượng Niên bên người nha hoàn, đây là Từ Phượng Niên vì nàng tranh thủ được tự do, chỉ là vào lúc này lại có chút không tiện, ít đi rất nhiều trong phủ nguồn tin tức. Cho ta đi. Từ Phượng Niên tiếp nhận phong thư, nhẹ nhàng mở ra. Chuyện như vậy không phổ biến, nô đồng nguyện không phải ai đều có thể bảo, phong thư bên ngoài biết cái chữ tiểu triện, dần. Đối với cái này Từ Phượng Niên không kinh ngạc, lão cha bên cạnh có địa chi 10 chết sĩ là người qua đường đều biết công khai bí mật, từng cái giống như không muốn nhìn ánh mặt trời yêu quái tinh quái, thiện kỳ môn đột giáp, đi bằng môn tà đạo, giết người ở vô hình. Phong thư này là một cái cùng loại hành trình giới thiệu đồ vật, văn tự ngay thẳng, đều là ghi chép lão hoàng Đông Hải đi, không rõ chi tiết, từng cái ghi chép. Vừa bắt đầu chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Từ Phượng Niên cũng nhìn đến say xương ngon lành, đã lâu không gặp vị lão bộc này. Từ Phượng Niên trong lòng xác thực nghi hắn, theo tin nhìn xuống đi, cuối cùng lật ra mặt quyển sách. Kiếm cửu hoàng lưng hộp lướt lên đầu tường, cách Vương Tiên Chi 20 trượng tiên định, trong hộp 5 kiếm ra hết, 8 kiếm thức ra hết. Vương Tiên Chi một tay đường nối, tổng cộng 68 nhận. Mặt, kiếm chín ra. Vương Tiên Chi tay phải động. Kiếm chín, như một tràng ngân hà chuốt xuống 1000 dặm, thủy tận Vương Tiên Chi cánh tay phải tay áo. Vương Tiên Chi dốc sức mà chiến, kiếm cửu hoàng một tay đơn kiếm phá vỡ 49 nhận, cho đến bỏ mình. Kiếm cửu hoàng kinh mạch đều đoạn, xếp bằng ở đầu tường, đầu nhìn bắc, chết mà không đổ. Kiếm cửu hoàng trước khi chết giống như đã từng có di ngôn, chỉ có Vương Tiên Chi nghe. Từ Phượng Niên túi đầu nhìn trước mắt giấy viết thư, cũng không có bất kỳ khác thường, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, thanh điểu, đem ta tuần hoàng cửu nấu bên trên một bình, ta nghĩ uống. Cảm ơn cô ảnh, liên tục 3 ngày khen thưởng, thật là 10 phần cảm ơn hỗ trợ của Vũ. Chương 560, dưới ánh trăng nhớ chuyện xưa, đối ảnh có mấy người chương 560, dưới ánh trăng nhớ chuyện xưa, đối ảnh có mấy người thanh điểu nghe vậy sững sờ, bây giờ cũng không phải uống hoàng tửu tốt thời tiết, trong hồ xanh cua cùng cá bẹ ỉ cả cũng còn chưa màu mỡ, hoàng tửu thiếu mấy phần phong vị, ảm đạm phai mờ không ít. Thế tử, cái này sẽ liền uống sao? Từ Phượng Niên cúi đầu, nói nhỏ, muốn uống, liền mở ta tổn cái đám kia long nham nặng bại hoàng tửu, cái kia uống mới có tư vị. Thanh điểu cũng là linh lung tâm hồn, nghe vậy lập tức sững sờ, đám kia long nham nặng bại hoàng tửu là Từ Phượng Niên là lao hoàng tổ lấy, bây giờ Từ Phượng Niên muốn uống nhóm này hoàng tửu, liên tưởng đến cái kia phong mật tín, thanh điểu biết lao hoàng sợ là đã đi, như vậy mới sẽ dẫn tới thế tử điện hạ tiêu cực âm vũ. Thanh điểu không cần phải nhiều lời nữa, đi tới Ngô Đồng Nguyện cái kia bảo tàng vô số hầm ngầm ôm một bình long nham nặng bại hoàng tửu, tại đỏ bùn nhỏ lô bên trên hâm nóng. Từ Phượng Niên lại muốn hai cái chén rượu, phất tay ra hiệu tất cả hạ nhân cùng tỷ nữ nghỉ ngơi, độc lưu lại chính mình ở trong viện ngồi, chỉ có trăng sáng làm bạn, con mắt nhìn chằm chằm đỏ bùn nhỏ lô bên trên ngọn lửa, dần dần đã xuất thần. Đại thiếu gia, đây là thôn một bên vườn rau xanh trộm được dưa chuột, có thể ăn sống. Hừ hừ hừ, cái đồ chơi này có thể ăn. Đầy bụi đất thế tử điện hạ ngồi tại đống đất nhỏ bên trên, đem gặp một cái dưa chuột ném ra bên ngoài thật xa, ngao một nén hương thời gian, thế tử điện hạ hề bài hướng ngồi xổm bên cạnh điên cuồng gặm dưa chuột lão hoàng lấy chào, "Ai, lão hoàng, giúp ta đem cái kia dưa chuột kiếm về, thực tế không còn khí lực đứng dậy." Đại thiếu gia, đây là bắp nô cây gậy, nướng chín, so ăn sống dưa chuột trùng quy phải tốt hơn một chút. Khỏi phải nói nhảm, ăn. Lão hoàng, ngươi cái này từ trong đất đào đi ra chính là vật gì? Khoai lang. Có thể ăn sống. Có thể. Đúng là mẹ nó giòn ngọt. Đại thiếu gia, ta có thể nói câu nói sao? Nói. Kỳ thật nướng chín càng hương. Nương ngươi rồi đấy. Không nói sớm. Tuy nói trộm một cái gà đất kém chút liền mạng nhỏ đều dựa vào, thế nhưng giá trị. Một điểm không thể so cái kia thịt hiếp kém, trộm hương. Lão hoàng, vừa mới tiến thôn thời điểm. Ngươi thế nào già nhìn cái kia phụ nữ có chồng lẳng lơ cái mông, lần trước ngươi còn mạnh hơn nhìn cho hải tử cho bú một cái thôi cô, thế nào, có thể được ngươi nhìn một chút liền cho ngươi xem ra cái bé con đến. Không dám sợ, chỉ dám nhìn. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ. Lao hoàng, không có lấy qua tức phụ. Không có đấy, lúc tuổi còn trẻ chỉ hiểu làm một kiện việc khổ cực kế, suốt ngày rèn sắt, có thể tổn không dưới tiền đồng. Về sau lớn tuổi, nào có cô nương coi trọng ta. Cái kia nhân sinh nhiều không thú vị nhiều tiết mới. Còn tốt, tựa như ta lão hoàng đời này không có hưởng qua tổ yến tay gấu. Ta liền sẽ không tưởng niệm bọn họ tư vị, nhiều nhất đợi cơ hội nhìn cái vài lần qua thỏa nguyện. Đại thiếu gia, có phải là cái này lý? Nhìn không ra lão hoàng ngươi còn hiểu chút đạo lý a? Ha ha, mù suy nghĩ chứ sao? Từ Phượng Niên nghĩ đến chuyện cũ, trên mặt bất kỳ biến hóa nào, nhìn không ra sướng vui giận buồn, nhìn không ra vui vẻ cực kỳ bi ai, ngồi im thư giãn thật lâu. Cạch cạch cạch. Một trận nhẹ nhõm nhàn nhã tiếng bước chân vang lên, đây là người nào dám can đảm lớn mật như thế? Tại Từ Phượng Niên thanh tràng về sau, còn dám tới gần lúc này thế tử điện hạ, chẳng lẽ không sợ bị trách phạt sao? Nha, đây là thế nào? Chơi thâm trầm, trăng chữ trà. Từ Phượng Niên vừa vặn đang nhớ lại bên trong lấy lại tinh thần, còn không có nhìn hướng đối phương, chỉ nghe thấy một đạo ngã lớn âm thanh truyền đến bên tai, mặc dù âm thanh dễ nghe êm tai, thế nhưng lời nói lại đặc biệt để người nổi giận. Từ Phượng Niên đã biết người đến là ai, toàn bộ trong vương phủ chỉ có người trước mắt này một điểm không đem chính mình thế tử thân phận để vào mắt, thích nhất chính là nhìn chính mình ăn quả đắng sinh khí, để Từ Phượng Niên mười phần tức giận nhưng lại lần cảm giác thân cận. Đây là Từ Phượng Niên từng ấy năm tới nay gặp phải cái thứ nhất biết hắn thân phận, còn cùng hắn bình đẳng chung đụng người đồng lứa, hắn cũng sớm đã đem trở thành bạn chí thân của mình. Chỉ là ngoài miệng nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận qua, mỗi lần vừa thấy mặt không thiếu được muốn đấu võ mồm vài câu. Chỉ là theo lần trước Hứa Tông Giáp lên tiếng đem sợ cùng nô chân choáng về sau, Từ Phượng Niên đối Hứa Tông Giáp có mấy phần khâm phục chi tình, cả ngày nói bóng nói gió hướng Hứa Tông Giáp hỏi thăm hắn thực lực cùng cảnh giới, hy vọng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Thực sự là phiền Hứa Tông Giáp không thể nhịn được nữa, bất đắc dĩ tại thính triều các bên trong ở tiếp cận một tháng, tối nay mới lần thứ nhất về Ngô Đồng Nguyện, không nghĩ tới liền gặp được Từ Phượng Niên một thân một mình ở trong viện ngồi im thư giãn. Hứa Tông Giáp nhìn xem trên bàn hai cái chén rượu, không chút khách khí cầm lên một cái, đem đỏ bùn nhỏ lô bên trên hoàng tửu rót một ly, ngửa đầu uống cạn, thật dài a một ngụm tử khí. Dễ chịu, ngươi đây là biết ta muốn trở về, đặc biệt vì ta chuẩn bị. Hứa Tông Giáp tự mình đa tình nhìn chằm chằm Từ Phượng Niên, trong lòng có chút xấu hổ, không nghĩ tới chính mình như vậy đối đãi Từ Phượng Niên, hắn còn thiết lập rượu chờ đợi mình trở về, thật sự là bạn chí cốt, chính mình về sau đối hắn có phải hay không nên tốt một chút, ít nhất không thể mỗi lần nhìn thấy vị này thế tử đều đả kích hắn, bao nhiêu chừa cho hắn chút mặt mũi. Từ Phượng Niên chỉ là dương mắt nhìn xuống Hứa Tông Giáp, ngốc lặng yên không nói, cúi đầu, cầm bầu rượu lên, rót một ly hoàng hữu, chính mình cũng không uống, hai tay bưng, cùng tính ngã trên mặt đất. Rượu dần dần thấm vào đến đất vàng bên trong, để Từ Phượng Niên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Hứa Tông Giáp là bực nào khôn khéo người, chỉ một thoáng liền biết chính mình tự mình đa tình, nhìn Từ Phượng Niên cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, nhất định là bị đả kích, động chân tình, đả thương tâm, không nghĩ tới cái thứ nhất để Bắc Lương phóng đãng thế tử thương tâm người thế mà không phải cái gì giai nhân tuyệt sắc, thiên kim tiểu thư, chỉ là Bắc Lương vương phủ mã phu. Một cái thiếu hai viên răng cửa, một cái thuộc hoàng, hát kỳ quái điệu hát dân gian hèn mọn lão buộc, chỉ là cái này. Lão buộc thực sự là đáng yêu, để người khó quên. Lao hoàng đi. Hứa Tông Giáp cũng thu hồi nụ cười trên mặt cùng trêu chọc, ngồi ở Từ Phượng Niên đối diện, thấp giọng hỏi, ly biệt luôn là để người thổn thức, tâm tình bực bội xa xút. Ngươi đã sớm đoán được hắn sẽ chết. Từ Phượng Nghiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hứa Tông Giác, căn bản không có lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ có chắc chắn. Ngươi không phải cũng có lẽ đã sớm dự liệu được sao? Hứa Tông Giác mặc dù biết Từ Phượng Nghiên chính thương tâm tình không tốt, thế nhưng y nguyên không khách khí chọc nói, hoàn toàn đem chính mình vừa vặn suy nghĩ đối Từ Phượng Nghiên tốt một chút tính toán ném vào không người biết được xó xỉnh chỗ. Đúng vậy a, ta đã sớm nên ngờ tới. Từ Phượng Nghiên tự trách hối hận nói, lại lần nữa rót một chén rượu, lần này trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ta có lẽ ngăn đón hắn, để hắn đàng hoàng cho ta nuôi cả đời ngựa, ta cung cấp hắn cả đời hoàng cửu. Từ Phượng Nghiên bụm mặt, chỉ là chẳng biết tại sao hai tay dần dần ẩm ướt, chẳng lẽ là đêm khuya về sau, hơi nước nặng chút. Vậy ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Ngăn không được, đó là hắn muốn đi địa phương, ta ngăn không được, cũng không thể ngăn. Từ Phượng Nghiên lau mặt một cái, ngẩng đầu, trong hốc mắt còn lưu lại tơ máu, gặp Hứa Tông Giáp nhìn chằm chằm mặt mình, lại ra vẻ nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía bên cạnh, không muốn đem sự yếu đuối của mình biểu hiện ra tại người khác trước mặt. Hắn là vũ phu thẳng tiến không lùi, thà chết không hối hận, hắn cuối cùng là không nhìn nhầm ngươi cái thiếu gia này, ngươi chừa cho hắn mặt mũi. Hứa Tông Giáp đứng dậy, nhìn xem trên không ngân nguyệt, buồn vô cớ nói, hắn là thường thấy sinh tử người, nhưng y nguyên lại bởi vì sinh mệnh tàn lụi mà cảm thấy tức hận, huống chi là lao hoàng thú vị như vậy người. Chương 561, Tông Giáp có ý lấy rượu, thế tử vô tâm bồi thường nguyện. Chương 561, Tông Giáp có ý lấy rượu, thế tử vô tâm bồi thường nguyện. Mặt mũi cứ như vậy trọng yếu sao? Ta hối hận. Từ Phượng Nghiên lúc này đặc biệt không tỉnh táo, hắn cũng biết chính mình không có làm sai, chỉ là hối hận y nguyên gắt gao quân lấy hắn, để hắn khó mà hô hấp, cổ luận hô. Trọng yếu, người nếu là không có mặt mũi, sống không bằng chết. Hứa Tông Giáp đôi mắt trong suốt, nhìn chăm chú lên Từ Phượng Nghiên, để hắn lập tức ngừng lại thất thố cử chỉ, yên lặng ngừng miệng. Từ Phượng Nghiên có chút mê man cùng không cam lòng, nhìn về phía Lao Hoàng ngày đó rời đi phương hướng, ngây người tại nguyên chỗ. Từ Phượng Nghiên không hiểu ngày thường không cần mặt mũi Lao Hoàng làm sao lại đột nhiên muốn lên mặt mũi, ngay cả tính mạng cũng không cần, thậm chí Từ Phượng Nghiên ở trong lòng nghĩ qua có phải là Từ Kiêu cái này chết người thọt buộc Lao Hoàng đi Vũ Đế Thành, thế nhưng cuối cùng không cách nào đi tìm cái này chết người thọt chứng thực suy đoán này. Dù sao bất luận suy đoán này có phải là thật hay không, người thọt họ Từ cũng là vì hắn mới sẽ làm như vậy, cho nên hắn lại có thể làm được gì đây? Vì Lao Hoàng cùng chết người thọt liều mạng không được. Từ Phượng Nghiên chưa bao giờ giống như bây giờ bất lực, thống hận chính mình tay trói gà không chặt. Từ Phượng Nghiên ánh mắt dần dần kiên định một chút, hắn duy nhất có thể lấy nghĩ tới chính là vì Lao Hoàng đem hộp kiếm cùng Hoàng Lư từ Vũ Đế Thành thu hồi, có thể là cái này lại cần tập võ, mà còn muốn trở thành đủ để địch nổi Vương Tiên Tri cao thủ. Thế nhưng trước đây Từ Phượng Nghiên đã lãng phí mười mấy năm, đâu còn có thể trở thành cao thủ như thế. Từ Phượng Nghiên nhìn một lời chính mình treo ở bên hông sấm mùa xuân, tay trái cầm một cái chu đao, đáng tiếc bảo vật long đong, tại bên hông mình chỉ có thể làm một cái lộng lẫy vật phẩm trang sức. Hứa Tông Giáp đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, rất bình tĩnh. Đây chính là ngươi là lão hoàng lưu những cái kia long nham nặng bại hoàng hữu. Hứa Tông Giáp rôi ngón tay hướng bầu rượu trên bàn, biết rõ còn cố hỏi. Là, đáng tiếc hắn uống không đến, thật sự là nghèo bệnh, cái này tốt nhất hoàng tiểu cũng không có lộc ăn uống nhiều lên mấy cửa ra bảo, liền đi. Từ Phượng Nghiên trong miệng hùng hùng hổ hổ, chỉ là động tác lại cực kỳ nhu hòa, bưng chén rượu lên lại lần nữa rót đầy, ngã trên mặt đất, tựa như là tại kính người lão buộc kia một ly, lại giống là tại nhớ lại cái kia khó mà quên được hồi ức. Tất nhiên lão hoàng uống không được, vừa bọn ta thèm rượu, đem nhóm này hoàng tiểu cho ta đi. Hứa Tông Giáp không thèm nói đạo lý, không có chút nào thương cảm Từ Phượng Nghiên tâm tình. Từ Phượng Nghiên muốn có tâm không nghĩ cho, giữ lại rượu này làm cái kỷ niệm, nhưng lại nghĩ đến Lao Hoàng người đều đi, chính mình còn giữ rượu này có ý nghĩa gì, tính toán, vẫn là cho hắn đi. Tuy ngươi vậy, muốn uống liền đi hầm ngầm chính mình lấy, đừng để ta nhìn thấy liền tốt. Từ Phượng Nghiên trong lòng đối với Hứa Tông Giáp có chút bất mãn, thế nhưng y nguyên không có biểu hiện ra ngoài, hắn cũng biết, Lao Hoàng cùng Hứa Tông Giáp căn bản không quen, cho nên rất khó đối với cái này lúc chính mình cảm động thân thụ, chính mình cần gì phải cùng người này dây dưa những ngày đâu, chỉ cầu hắn có thể làm cho chính mình yên tĩnh một hồi, lấy cái thanh tịnh. Sảng khoái, hào khí. Quả nhiên không hổ là Bắc Lương thế tử, làm việc chính là đại khí. Hứa Tông Giáp bưng bầu rượu lên lại lần nữa rót cho mình một ly hoàng cửu, xanh ngọc điêu khắc chén lớn rượu, đựng vàng cam căm rượu, nhìn xem đặc biệt mê người, mùi rượu bốn phía, Hứa Tông Giáp túi đầu nhỏ uống một hớp. Thế tử là cái người sảng khoái, ta mục đồng cũng không phải quỷ hẹp hỏi, hôm nay liền quà đáp lễ ngươi một kiện lễ vật, cũng coi là có qua có lại. Hứa Tông Giáp đem chén rượu nâng lên, thả tới trước mắt, thưởng thức ngân huy vẩy vào chén rượu bên trong, là cái này loại rượu mang tới mấy phần mát lạnh. Không cần, chính ngươi giữ đi. Từ Phượng Nghiên đối Hứa Tông Giáp đáp lễ không có hứng thú, cũng không ngẩng đầu lên uống rượu buồn, tùy ý phát tiết trong lòng hối hận. Đây chính là ngươi nói, chờ ta lấy ra, ngươi có thể không cần hối hận. Hứa Tông Giáp khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, đứng dậy cất bước đi đến trong viện, quay đầu nhìn thoáng qua Từ Phượng Nghiên, quát: "Nhìn cho kỹ, ngươi không phải vẫn muốn biết Vũ Phu đến tột cùng có khả năng làm đến mức nào sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt, cho ngươi thêm một điểm tập võ động lực, tránh khỏi ngươi cái này hèn nhát, sẽ chỉ nhát gan cầm chuôi đao, không dám rút ra bên hông sấm mùa xuân." Từ Phượng Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn kể từ khi biết Hứa Tông Giáp cũng là cao thủ về sau, một mực liền hiếu kỳ Hứa Tông Giáp thực lực, cũng tò mò Vũ Phu đến tuột cùng có thể làm đến cỡ nào tình trạng. Sư phụ Lý Nghĩa Sơn một mực nói võ đạo bất quá là trăm người địch, người thọt họ Từ cũng bất quá là nhị phẩm tiểu tông thầy, đồng dạng đạp bằng ly dương cảnh nội giang hồ. Thế nhưng Hứa Tông Giáp lại tại nghe đến chính mình nói những lời này lúc biểu hiện rất khinh thường, đem Từ Phượng Nghiên lòng hiếu kỳ lập tức liền câu lên, chỉ là hỏi thăm Hứa Tông Giáp, hắn lại cố ý thừa nước đục thả câu, một mực chưa từng thỏa mãn Từ Phượng Nghiên lòng hiếu kỳ. Mặc một thân áo sợi, chân đạp đế dày dày vải, Hứa Tông Giáp mặc dù quần áo mộc mạc, thế nhưng hình tượng rất tốt, giống như dưới ánh trăng tiên nhân, tay áo tung bay, phiêu phiêu dục tiên, để người quên tụ. Hứa Tông Giáp nhìn xem Vũ Đế Thành phương hướng, cao giọng mở miệng. Vô Danh tiểu tốt, còn mời Vương Thành chủ chỉ giáo một hai. Từ Phượng Nghiên nhìn xem lầm bầm lầu bầu Hứa Tông Giáp, lơ ngơ, không biết Hứa Tông Giáp nổi điên làm gì, liền muốn mở miệng hỏi thăm. Đúng vào lúc này, một đạo khôi ngô thân ảnh giàn mua xuất hiện ở Ngô Đồng Nguyện bên trong, ngăn lại Từ Phượng Nghiên. Không muốn quấy rối, nhìn kỹ, đây chính là đương kim giang hồ đứng đầu nhất một trận chiến, đủ để cho ngươi ngày sau được ích lợi không nhỏ. Người tới chính là Sở Cùng Nô, hắn vốn là ở tại Ngô Đồng Nguyện phụ cận, nghe đến Hứa Tông Giáp khiêu chiến thanh âm, lập tức trước đến quan chiến, không muốn bỏ qua trận này đặc sắc quyết đấu. Sở Cùng Nô kể từ ngày đó bị Hứa Tông Giáp giáo huấn một trận, tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng, cả ngày trốn tránh Hứa Tông Giáp, cho dù nhìn thấy không dám ở trước mặt hắn làm cản, mà là rất cung kính xưng hô một tiếng Hứa tiên sinh, càng đừng đề cập lấy lại danh dự, đủ thấy Sở Cùng Nô là một cái thức thời người. Một trận chiến, cùng ai, chẳng lẽ là Vương Tiên Tri, có thể là Vũ Đế Thành cách cái này chừng 1000 dặm xa. Từ Phượng Nghiên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ánh mắt của hắn chưa bao giờ giống hiện tại mở như vậy lớn, kích động dùng tay nắm lấy Sở Cùng Nô tay áo, muốn chứng thực một chút chính mình nội tâm cái này to gan suy đoán. Không sai, đối Hứa tiên sinh loại này nhân vật thần tiên mà nói, 1000 dặm khoảng cách bất quá một bước ngắn mà thôi. Sở Cùng Nô đối Hứa Tông Giáp cực kỳ sùng kính, hắn là một cái thua được người, tài nghệ không bằng người, tuyệt không oán trách người khác, lòng sinh oán hận. Vũ Đế Thành Đông Lâm Kỳ Thạch, có thể nhìn biển cả, lúc này vốn là lúc đêm khuya vắng người, đột nhiên một tiếng hét to vang vọng toàn thành. Vương Tiên Tri nháy mắt liền xuất hiện ở trên tường thành, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Lương phương hướng, thần sắc kích động, tóc dài hướng về sau là vũ, khó mà áp chế chiến ý trong lòng. Tại Vũ Đế Thành bên trong quan chiến kiếm cựu hoàng cùng Vương Tiên Tri so tài cao minh kiếm khách và cao thủ thành danh, lúc này còn chưa rời đi nơi đây, nháy mắt cũng bị bừng tỉnh, không hẹn mà cùng nhảy lên nóc phòng, nhìn về phía Vương Tiên Tri, trong đó có Việt Vương kiếm chỉ gia chủ, Nô gia kiếm trùng hai vị cao thủ, cùng với danh chấn thiên hạ Tào Quan Tử, đều ở hàng ngũ này. Đây là thần thánh phương nào, thế mà truyền âm 1000 dặm, thật là cao minh thủ đoạn. Tào Trường Khanh tự định giá một phen, đếm hết thiên hạ cao thủ, không một người phù hợp, không biết là từ đâu lại xuất hiện một cao thủ như vậy, xem ra trong giang hồ cái này chia đều vũng nước đục sâu cực kỳ a, chính mình mưu đồ xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chương 562, xác nhận tiên tiên điên cùng say, loạn đem mây trắng vỏ nát. Chương 562, xác nhận tiên tiên điên cùng say, loạn đem mây trắng vỏ nát. Vương Tiên Tri không có truyền âm 1000 dặm thủ đoạn, thế nhưng y nguyên cảm giác được đối phương tâm thần cường đại, có thể nói đã sớm có thể bay thăng thiên cửa, chẳng biết tại sao thiên môn thế mà không phản ứng chút nào, thậm chí đối với người này làm như không thấy, chẳng lẽ lại là một cái che giấu lao bất tử. Mời. Vương Tiên Tri mặc dù không biết đối phương thân phận, cũng không biết đối phương đến tuột cùng vì sao muốn cùng chính mình làm đến một tràng, thế nhưng hắn là thuần túy không lợi, có như thế cao thủ khiêu chiến quả thực là nhân sinh chuyện may mắn, chỗ nào còn nhớ được những vấn đề khác, tay trái chắp sau lưng, tay phải vươn về trước, ra hiệu đối phương xuất thủ trước, đây là Vương Tiên Tri cùng người giao chiến lệ cũ, một tay đối địch, lại để ra tiên cơ, bởi vì cái này trên giang hồ rất khó. Có người có thể ép đến Vương Tiên Tri vượt lên trước tay, cho dù là Đặng Thái Á cũng giống như vậy. Hứa Tông Giáp không có chút nào cao thủ phong độ, đối mặt Vương Tiên Tri lễ nhượng, không chút khách khí, đứng ở trong viện, tay phải nắm tay, hướng về phía trước liền đập xuống dưới. Vương Tiên Tri nhìn xem đỉnh đầu một cái trường trượng giải thiết quyền, hướng về chính mình chấn áp mà đến, cường đại sức chịu nén để Vương Tiên Tri quần áo áp sát vào trên thân, hiện ra Vương Tiên Tri gần trăm năm thân hình, bắp thịt góc cạnh rõ ràng, không chút nào giống như là một vị trăm tuổi thân thể của lão nhân, so trung niên nhân còn muốn trắng kiện. Vương Tiên Tri liền con mắt đều không nháy mắt, vung vẩy nắm đấm, hướng lên bầu trời nện xuống thiết quyền oanh kích mà đi, cường đại sóng xung kích trực tiếp tại trên không loại bỏ ra một đạo chân không thông đạo, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm kém to lớn như thế, lại trực tiếp đánh tới cùng một chỗ, cường đại lực trùng kích, để nóc nhà quan chiến giang hồ hào khách nhộn nhịp lui lại, không dám tới gần, cho dù là mạnh như Tào Trường Khanh, cũng muốn đưa tay đem đến trước mắt sóng xung kích. Tập hợp và phân tán, mới có thể tiếp tục ngốc tại chỗ quan chiến, mọi người bởi vì thực lực khác biệt khoảng cách tường thành có gần có xa, bởi vậy liền có thể tính ra quan chiến người thực lực làm sao. Vương Tiên Tri dưới chân thành gạch toàn bộ biến thành một mịn, theo quyền phong tạo nên, lưu loát trôi hướng nơi xa. Vương Tiên Tri trong mắt tinh quang đại tác, trên thân trường bảo theo gió phiêu lãng, không tại một tay đối địch, mà là lại lần nữa đem tay trái nắm tay, hướng về trên không cự quyền đánh tới, thiết quyền chịu đòn nghiêm trọng này cuối cùng vỡ vụn, tiêu tán tại trên không. Hứa Tông Giáp khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào chiêu thứ nhất thất bại, đem tay phải vươn hướng bầu trời, có chút một chảo. Từ Phượng Nghiên thực lực thấp kém, căn bản là không có cách rõ ràng Hứa Tông Giáp làm như thế ý nghĩa ở đâu, bởi vì hắn căn bản cảm giác không đến khí cơ biến hóa, cùng phương xa giao chiến, nhìn xem Hứa Tông Giáp tay phải một hồi yếu ớt nắm, một hồi hướng trên không bắt đi, tựa như là thảo nguyên tế tự khiêu đại thần đồng dạng, đầy đầu sương mù. Mê Man nhìn về phía bên cạnh đầy mặt kích động Sở Cùng Nô. Sở Cùng Nô xem như nhất phẩm cao thủ, mặc dù thực lực vào không được thiên hạ trước 10 liệt kê, nhưng cũng là trong giang hồ đứng đầu nhất một đúng nhỏ, cảm thụ được Hứa Tông Giáp khí cơ biến hóa, cùng phương xa giao chiến truyền đến khí thế khủng bố, như si như say, tựa như lão tham ăn gặp thức ăn ngon, tiểu quỷ người thấy rượu ngon, kích động không kềm chế được, toàn thân đều đang run rẩy. Người không có luyện võ qua, không thể cảm nhận được trận này đỉnh phong chi chiến điểm đặc sắc. Sở Cùng Nô cảm nhận được Từ Phượng Niên nhìn chăm chú, dành thời gian lướt qua, thuận miệng giải thích nói: "Ngại ngại cái miệng, cái này nhỏ mục đồng như vậy yêu nghiệt, thế mà thật tại cùng Vương Tiên Tri giao thủ." Từ Phượng Niên cái này mới tin tưởng Hứa Tông Giáp có khả năng cách xa 1000 dặm cùng Vương Tiên Tri giao thủ, loại này thủ đoạn cũng sớm đã vượt ra khỏi Từ Phượng Niên tưởng tượng, lúc đầu lao hoàng thân thủ liền đã để hắn cảm thấy kinh diễm, không nghĩ tới chân chính đại lao lại là vị này cố nhân về sau, quả thực không phải người ư không hiểu thì không nên nói lung tung lời nói, đây chính là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ giao phong, ngàn năm một thở, làm sao đến tiểu tử ngươi trong miệng liền như thế thô bỉ. Sở Cung Nô khinh thường nhìn xem Từ Phượng Niên, khinh bỉ ánh mắt để Từ Phượng Niên trong lòng cảm thấy bất bất, chính mình phía trước còn xem thường Sở Cung Nô là cái người thô kệch, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, bây giờ ngược lại bị cái này người thô kệch xem thường, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Thế nhưng Từ Phượng Niên cũng biết chính mình đối võ nghệ nhất khiếu bất thông, căn bản không có tư cách phản bác, chỉ có thể bị khuất tiếp thu Sở Cung Nô răng dạy. Vũ Đế Thành bên ngoài, một đạo thẳng nhét thiên địa vân trụ đột nhiên hiện, giống như là một cái chống trời chi trụ đồng dạng hướng về Vương Tiên Chi nện xuống, giống như trời nghiêng. Vương Tiên Chi không dám để cho cái này vân trụ rơi vào Vũ Đế Thành bên trong, dù sao đây chính là nơi ở của mình, cho dù đánh thắng cũng sẽ để lại đầy mặt đất vỡ vụn. Vương Tiên Chi một bước phóng ra, phút chốc xuất hiện ở bình tĩnh Đông Hải bên trên. Quan chiến cao thủ nhộn nhịp đi theo nhảy ra, hướng về bờ biển phóng túng đi, một khắc cũng không muốn rơi xuống. Loại này cấp bậc giao chiến đối tất cả cao thủ mà nói đều là một tràng cơ duyên, đủ để cho bọn họ tiến thêm một bước. Cho dù là Tào Trường Khanh vị này chỉ có báo thủ chi tâm vong quốc người đều lòng tràn đầy kích động, toàn lực hướng về Vương Tiên Chi phương hướng tiến đến, thậm chí chạy ở đoạn trước nhất, đem người sau lưng rơi vào thật xa. Vân trụ cạo qua một đường vòng cung, thay đổi phương hướng, hướng về Đông Hải bên trên đập tới. Vương Tiên Chi cuối cùng thoát khỏi trong lòng sau cùng cố kỵ, bắt đầu vận dụng toàn lực. Hắn đã không nhớ ra được chính mình đến tận cùng có bao nhiêu năm không có sử dụng toàn bộ thực lực. Những năm gần đây, kịch liệt nhất một trận chiến cũng bất quá là cùng Đặng Thái A giao thủ, cũng chỉ dùng 8-9 phần thực lực, có chỗ thu lại, vì chính là chờ đợi Đặng Thái A trưởng thành, trở thành chính mình có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Bây giờ, Vương Tiên Chi cuối cùng là gặp có thể để chính mình buông tay đánh cược một lần đối thủ, vén lên hai tay áo, lộ ra cường tráng hai tay, bắp thịt nô lên, gân xanh cao vút, hai tay vươn vào trong biển, hướng lên trên nổ một cái, một đạo che trời cột nước tùy theo mà lên. Vương Tiên Chi hai tay ôm một cái, vòng ở cột nước, toàn lực thay đổi thân eo, vung vẩy che trời cột nước hướng về vân trụ cứng đối cứng đập tới. Oeng! Vân trụ vỡ vụn, cột nước rơi bãi, tựa như là biển trời chạm vào nhau, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, đưa tay không thấy được năm ngón. Bên bờ cao thủ đều sợ ngây người, đây là người sao? Cái này giao chiến hai người thật là tu luyện võ đạo sao? Làm sao chênh lệch như vậy lớn? Trời sập biển hãm. Nhìn mà than thở, như rất giống ma. Tại thế tiên vật. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, đem há hốc mồm ra, con mắt trừng mắt, để người gặp một lần liền hiểu cái gì là chân chính trợn mắt há hốc mồm. Phong phú rực rỡ. Tào Trường Khanh cũng là một vị cực kỳ cao ngạo chủ, chưa hề bội phục qua bất luận kẻ nào, bây giờ cũng không nhịn được khen, trong lòng cũng âm thầm tính ra, chính mình cùng hai người này giao thủ, có mấy phần thắng, thế nhưng bất kể như thế nào tính toán nhu đồ, đều không có nửa phần phần thắng, để bố cục vô địch cờ đãi chiếu chỉ có thể con rơi nhận thua, không dám tranh phong. Vương Tiên Chi bởi vì toàn lực xuất thủ, cũng không có dư lực bảo vệ tự thân, nhận lấy cái này kinh thiên và chạm dư âm xung kích, cả người trên mặt biển không ngừng hướng về sau lăn lộn, tại bình tĩnh mặt biển bên trên vạch ra một đạo dài trăm trượng khe rãnh, cái này mới dừng bước. Cũng không biết là cái kia nước biển âm hàn, vẫn là vân trụ bên trong hơi nước băng lãnh, đầy trời hơi nước dần dần biến thành bông tuyết, tại ánh trăng chiếu rọi xuống chậm rãi rơi bãi, dung nhập nước biển bên trong, trên mặt biển kết ra thật mỏng một tầng băng, diện tích dần dần mở rộng, đi thẳng tới Vương Tiên Chi dưới chân mới dừng. Xác nhận tiên tiên điên cùng say, loạn đem mây trắng gò nát. Tào Trường Khanh nhìn trước mắt 7 tháng tuyết bay, không khỏi ngâm ra một câu thi tử, nhất là hợp với tình hình, câu thơ này thắng được tất cả mọi người ở đây gật đầu phụ họa. Cảm ơn thư hữu này đêm tối khen thưởng, tựa như là cái bạn mới, phía trước chưa từng thấy, tóm lại cảm ơn đã ủng hộ cùng cổ vũ. Chương 563, nhỏ thắng một bậc đoạt kiếm hộ, độc lưu hoàng lưu trở thế tử. Chương 563, nhỏ thắng một bậc đoạt kiếm hộ, độc lưu hoàng lưu trở thế tử. Từ Phượng Niên mặc dù thường xuyên làm chút chuyện hoang đường, ví dụ như hoa tiền bạc mua thi tử lừa hoa khôi ưu ái vô sỉ hoạt động liền làm không ít, thế nhưng cái này không có nghĩa là thật bất học vô thuật, dù sao hắn có thể không cần mặt mũi, thế nhưng xem như Lý Nghĩa Sơn đệ tử, vẫn là cần là lao sư lưu mấy phần mặt mũi, không thể để ân sư anh minh mất sạch, cho nên Từ Phượng Niên tinh thông gió tháng, bên dưới đến cờ bay, trò chuyện nữ công, nghe đến gậy hồ cầm, nhìn đến vũ khúc, đọc thuộc lòng kinh điển, hơi liên quan thư pháp, cũng có thể đến cái nhiều mà không tính mỹ danh. Đông tuyết bay tán loạn, bao phủ toàn bộ Ngô Đồng Nguyện, màu trắng đông tuyết thậm chí che kín trên đất giai cấp, bay là tạp đông tuyết giống như lô khói bốc hơi, đầy đình viện hoa cỏ nhộn nhịp treo lên một tầng sương trắng, hiện ra ngọc chất rực rỡ. Cao rèm cuốn long nhìn tốt thụy, sáng sát xa mê đỉnh sơi. Thinh khí chỉ riêng dẫn lô khói, làm cỏ lạnh sinh ngọc đeo. Từ Phượng Niên năm đó đọc thi từ lúc, tuyệt đối không có giống như bây giờ đối câu thơ này từ chỗ miêu tả phong cảnh thấm sâu trong người, rung động nhìn xem cái này ngày mùa hè tuyết bay kỳ cảnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhịn được đem lúc trước học được câu thơ ngâm nga đi ra, ngược lại là có mấy phần dáng vẻ thư sinh. Hứa Tông Giáp tại vân trụ tản mất về sau, liền không tại độc thủ, hai tay bám vào sau lưng, nhàn nhã cất bước đi tới bàn đá phía trước, bưng lên đỏ bùn nhỏ lô bên trên bầu rượu, lại lần nữa rót đầy bích ngọc chén rượu, vàng cam cam rượu bốc lên trắng bừng bừng hơi nóng, Hứa Tông Giáp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Dễ chịu. Tại cái này đầy trời tuyết bay bên trong, Hứa Tông Giáp hài lòng uống chút rượu, không thắng mừng rỡ, đã có kỳ phùng địch thủ nhẹ nhàng vui vẻ, cũng có hiện ra phong mang tùy ý đỏ bùn lò lửa nhỏ, lục nghĩ mới phôi rượu. Muộn ngày muộn tuyết, có thể uống một ly không có. Hứa Tông Giáp đem trống không chén rượu cửa ra vào hướng Từ Phượng Niên, phát ra cộng ẩm mời. Từ Phượng Niên mặc dù không biết kết quả làm sao, nhưng cũng không sốt ruột, cất bước đi tới trước bàn, rót một ly hoàng rượu, uống một hơi cạn sạch, vừa vặn tận ngày cảm giác sự tình đau buồn, cau mày giống như khóa khó mở vẻ u sầu cũng theo một chén rượu này nước nuốt xuống bụng. Thật mãi mãi hắn dễ chịu, đáng tiếc lao hoàng gia hỏa này không có lộc ăn. Từ Phượng Niên cười mắng, lại lần nữa rót một chén rượu, liền muốn uống vào. Hứa Tông giáp một cái ngăn cản Từ Phượng Nhiên tay, lắc đầu, sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía Đông Hải phương hướng, cao giọng mở miệng nói: "Lần này giao thủ là ta nhỏ thắng một bậc, dựa theo Vũ Đế thành quy củ, kẻ bại cần lưu lại một vật, xem như đại giới." Trên mặt biển miếng băng mỏng căn bản không chịu nổi bất kỳ trọng lượng, Vương Tiên Chi lại bước lên mặt băng, chân chính làm đến như dẫm trên băng mỏng, như đi đại đạo. Vương Tiên Chi buông xuống ống tay áo, vỗ vỗ trên thân ẩm ướt y phục, theo không ngừng đập động, y phục dần dần khô khan, bất quá thời gian trong mấy mắt, liền nên khô khan như mới, giọt nước không còn. Vương Tiên Chi ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ngừng lại động tác của mình, hắn vô địch thiên hạ một giáp, bây giờ mất một tay, mới quen thất bại tư vị, không chút nào không hiện thất lạc, chân chính làm đến thắng thắng không tiêu, bại không nản, lòng yên tĩnh như cái kia tuyên cổ bất biến tinh không. Sắp thực phải như vậy, không biết các hạ muốn để lão phu lưu lại bật gì. Vương Tiên Chi hai mắt lạnh nhạt không gợn sóng, không thèm để ý chút nào Hứa Tông Giáp sẽ đề xuất qua phân yêu cầu, cho dù là muốn hắn trên cổ đầu người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự, đây chính là Vương Tiên Chi tiêu ngạo cùng khí khái, không sợ sinh tử, vinh nhục không sợ hãi. Kiếm Vũ hoàng tử đàn hộp kiếm ta muốn mang đi. Một đạo thiên âm truyền đến, để tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới vị này thần bí cao thủ tuyệt thế, thế mà cùng Kiếm Cửu Hoàng có quan hệ rất lớn, chẳng lẽ là vì thay Kiếm Cửu Hoàng ra mặt mới xuất thế? Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Tiên Chi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ đến vị này đối thủ thế mà lại cùng Kiếm Cửu Hoàng có quan hệ, trước đó vài ngày Kiếm Cửu Hoàng kiếm chín sắc thực kinh diễm, để hắn cũng than thở không thôi, kiếm chín một thức ra, như một tràng ngân hà chút xuống 1000 dặm, kiếm ý hạo nhiên, thiên hạ lại không cao minh kiếm chiêu, hủy Vương Tiên Chi cánh tay phải tay áo, để Vương Tiên Chi dốc sức mà chiến, Kiếm Cửu Hoàng một tay đơn kiếm phá vỡ hắn 49 nhận. Kết lực bỏ mình, khiến người lộ vẻ xúc động. Một phương hộp kiếm từ Vũ Đế thành phá không mà đi, bay về phía phương xa, để người không kịp phản ứng, liền đã biến mất tại cảnh đêm bên trong, mất tung ảnh. Mọi người cũng chỉ biết, hộp kiếm này bay về phía phương bắc, đến mức đi nơi nào, không người biết được. Kiếm Cửu Hoàng còn có một thanh Hoàng Lư kiếm tại trên tường thành, các hạ còn chưa từng mang đi. Vương Tiên Chi nhãn lực kinh người, liếc mắt liền thấy được cắm ở trên tường thành đã có nhiều năm Hoàng Lư kiếm còn lưu tại đầu tường, chưa từng bị Hứa Tông Giáp mang đi, cho nên hỏi một tiếng. Không cần, Hoàng Lư vẫn là cắm ở Vũ Đế thành lên đi, tạm thời coi là thúc giục người nào đó, ngày sau người này sẽ hướng ngươi đòi lại vật này. Hứa Tông Giáp âm thanh lượn lờ truyền đến, không tiếng vang nữa, tất cả mọi người biết, vị này một trận chiến liền khiếp sợ thiên hạ cao thủ thần bí đã rời đi nơi đây. Ta đạo không cô, hy vọng ngày đó sớm ngày đến. Vương Tiên Chi trên mặt biển đạp lên nhẹ nhõm bộ pháp, thưởng thụ lấy trên không hạ xuống đông tuyết truyền đến hơi lạnh chi khí, nhàn nhã về tới Vũ Đế thành. Quan chiến người đều lặng lặng nhìn vị này tuổi gần trăm tuổi lão nhân, một cái giang hồ bất bại truyền thuyết rơi xuống, một cái mới thần thoại dâng lên, thế nhưng mọi người y nguyên tính sợ nhìn xem Vương Tiên Chi, tất cả mọi người minh bạch, Vương Tiên Chi mặc dù bại không phải là bại, hai người chỉ là khắc chế giao mấy tay, Vương Tiên Chi nhỏ thua một tay, đối phương hơn một chút, nhưng ví như cả hai sinh tử từng giao, thắng bại không biết. Đương nhiên người kia thực lực ít nhất không kém gì Vương Tiên Chi, đã là ở đây tất cả mọi người có thể công nhận sự thật. Lễ vật đã đến, như vậy ngươi trong hầm ngầm long nham nặng vại hoàng tiểu liền đều là của ta, không thể tự tiện uống. Ngươi năm nay cũng chỉ có thể uống đến cái này nửa bình long nham nặng vại hoàng tiểu. Hứa Tông Giáp đưa tay đem trên không bay tới tử đàn hộp kiếm thả tới trên bàn đá, chỉ một ngón tay đỏ bùn nhỏ lô bên trên bầu rượu, ép buộc Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên kinh ngạc nhìn trên bàn đá hộp kiếm, thân sắc lúng ta lúng túng, nhẹ nhàng nuốt ve hộp kiếm. Đa tạ. Trước không cần cảm ơn ta. Hoàng Lư cự kiếm còn tại Vũ Đế thành trên đầu tường cắm vào đâu, chỉ là không biết ngày sau có hay không có người đi đem mang về, không phải vậy người trong thiên hạ đều sẽ nhìn lao hoàng trò cười đây. Ta sẽ đi. Từ Phượng Niên cắn răng nghiến lợi xin thề nói, tay thật chặt nắm thành quyền đầu, nổi gân xanh, có thể thấy được có nhiều dùng sức. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được, không chỉ là sẽ nói một câu khoác lác mà thôi. Hứa Tông Giáp cầm bầu rượu lên lại lần nữa hướng về chén rượu châm đi. Từ Phượng Niên vội vàng ngăn cản Hứa Tông Giáp, đoạt lấy bầu rượu, bảo hộ ở trong ngực. Ta liền cái này nửa bình long nham nặng bại hoàng hữu, ngươi muốn uống, liền uống chính mình đi. Những này đều không đủ một mình ta uống. Từ Phượng Niên hẹp hỏi cực kỳ giống bảo vệ ăn hổ con. Đức hạnh. Hứa Tông Giáp lật cái im lặng xem thường, đem trong chén nửa chén hoàng tiểu uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là trên trời rơi xuống tuyết bay, trong bầu rượu hoàng tiểu lạnh rất nhanh, Từ Phượng Niên cũng không cần chén rượu, ngửa đầu đem trong bầu còn thừa một hơi uống đi xuống, tiện tay đem giá trị liên thành bầu rượu ngã ở trên mặt đất. Chương 564, quyết chí thể luyện đao mới là nói giết người thượng tuyết bắt đầu thấy máu. Chương 564, quyết chí thể luyện đao mới là nói giết người thượng tuyết bắt đầu thấy máu dễ chịu, ta muốn học võ. Ngươi dạy ta. Từ Phượng Niên nhìn xem từ vừa rồi quyết đấu kết thúc liền không nói một lời Sở Cùng Nô, hướng Sở Cùng Nô cúi xuống chính mình thế từ đầu. Ra ra vì cái gì dạy ngươi? Sở Cùng Nô không có chút nào vinh hạnh cảm giác, mà là giơ chân cự tuyệt Từ Phượng Niên. Ngươi dạy hắn, chuyện tối nay xóa bỏ. Hứa Tông Giáp đột nhiên đứng dậy, hướng về chính mình xương phòng đi đến, nhưng lưu lại một câu. Tốt. Sở Cùng Nô tối nay may mắn đứng tại Hứa Tông Giáp bên người quan chiến, thu hoạch không ít, tự nhiên thiếu nợ Hứa Tông Giáp một thân tình, ứng thanh đáp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắp trời tảng sáng, Từ Phượng Niên liền đã lên. Đi thẳng tới Sở Cùng Nô biệt tử, xách theo sấm mùa xuân, đứng ở giả khôi trước người. Tiểu tử ngươi thật là nghĩ kỹ, luyện đao có thể là khổ vô cùng, cũng không có cầm bảy đuồng nghịch kiếm co danh tiếng, 30 vạn bắc lương thiết kỵ còn chưa đủ ngươi uy phong sao, hà tất ăn cái này khổ, bị cái này tội. Những người kia đao thương trung quy là người khác đao thương, đao vẫn là nắm tại trong tay của mình mới an tâm. Dùng đến thuật tay. Từ Phượng Niên rút ra bên hông sấm mùa xuân, nhìn xem trên lưới đao lênh quang, nhàn nhạt trả lời. Từ Phượng Niên nhặt lên chính mình ngày trước nhất khinh thường võ nghệ, mà còn không có học thương kiếm, học chính là đao, đã không có kiếm phiêu dẫn, cũng không có thương bá khí. Sở Cung Nô bĩu môi, từ chối cho ý kiến, cũng chưa từng dạy bảo Từ Phượng Niên đao pháp, chỉ là để hắn một cánh tay nâng đao đứng lên nửa canh giờ, đao không thể nghiêng, tay không thể run rẩy, nếu như không làm được, cho dù là Hứa Tông Giáp cũng không có lý do tiếp tục khó xử Sở Cung Nô dạy bảo Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên không có dị nghị, xách theo trong tay sấm mùa xuân, liền đi tới trong viện đứng, giống căn cọc gỗ, đã bất động, cũng không gọi khổ, kiên trì một canh giờ, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Sở Cung Nô ôm lấy ngã xuống Từ Phượng Niên. Sở Cung Nô tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngơ ngác nhìn qua Từ Phượng Niên, không nghĩ tới tên hoàn khố tử đệ này cư nhiên như thế cứng cỏi, ăn được cái này đau khổ, đưa tay nặn nặn Từ Phượng Niên cứng ngắc cánh tay, cảm thán nhặt đến bảo. Từ đó về sau, Từ Phượng Niên mỗi ngày Phật hiệu liền đi tới Sở Cung Nô nơi này luyện đao, mãi đến đêm khuya mới kéo lấy vẻ bại thân thể rời đi. Sở Cung Nô cũng không dạy cái gì cao minh đao pháp, chỉ là để Từ Phượng Niên lặp lại đâm thẳng, nghiêng bẩy, trẻ dọc cùng về cướp bốn cái khô khan động tác, phía trước hai cái động tác mỗi ngày 3.000 lần. Phía sau hai cái động tác mỗi ngày 4.000 lần, lúc đầu Sở Cuồng Nô còn tưởng rằng Từ Phượng Niên sẽ nhẫn nhịn không được như thế khô khan huấn. Luyện, chất vấn chính mình đâu, không nghĩ tới, Từ Phượng Niên không nói một lời, chi tiết làm theo, một điểm lời oán giận đều không có. Gia Khôi trong lòng có chút buồn bực, đồng thời lại sinh ra hiếu kỳ, Từ Phượng Niên biểu hiện ra không chỉ là ý chí, còn có tương đối vững chắc cầm đao bản lĩnh, hẳn là đời này điện hạ lúc trước bị trong quân võ tướng dốc lòng dạy dỗ qua. Học qua quân ngũ đao pháp lấy làm phong thần. Khoảng thời gian này Sở Cuồng Nô tận lực làm khó dễ, để Từ Phượng Niên luyện tập nhàm chán cầm đao. Một nửa là để cái này phóng đãng thế tử biết khó mà lui, trên đời này đạo pháp không có nửa bước mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan có thể đi, một nửa khác thì là chân tâm, luyện đao quan trọng nhất cầm đao, liền đao đều không cầm nổi, vậy thì không phải là dùng đao, mà là bị đao kéo lấy đi, dù cho nắm bắt tới tay một chồng lớn tuyệt thế đao phổ, cũng chỉ là đùa nghịch chút nhìn như hoa. Đoàn Cẩm Tốc lôi cuốn chiêu thức, một khi đối địch, chỉ có một con đường chết. Cứ như vậy, một mực từ lập thu luyện đến tiết xương dáng ngày, mới từ 3.000 gia tăng đến 6.000. Từ tiêu cả ngày bên trong hai tay để trần luyện đao, thật vất vả dưỡng thành trắng non da thịt cũng đều biến thành màu đồng cổ, trừ trên thân kém một chút vết sẹo, gần như cùng trong quân hung hãn tốt cũng không khác biệt gì. Từ Phượng Niên cuối cùng là mở miệng hướng Giả Khôi hỏi thăm vấn đề thứ nhất. Đao pháp đều là đi thẳng thắn thoải mái con đường, nặng nhất khí thế, vì sao về cướp loại này thu đao chi pháp ngược lại muốn nhiều luyện tập đâu? Sở Cung Nô bật cười một tiếng, đem trong miệng thịt phun khắp nơi đều là, cái này mới liếc mắt quan sát một cái Từ Phượng Niên, mở miệng giải thích một câu. Thiên hạ không sợ chết đao khách thực sự là quá nhiều, nhưng loại người này cũng dễ dàng nhất chết, không có bất kỳ cái gì đao pháp có thể bại tận người trong thiên hạ. Cho nên về cướp loại này thu đao chi pháp mới trọng yếu, chỉ có sống đến người cuối cùng mới có thể trở thành đứng đầu đao khách, đây là ra ra tại trước Diêm Vương điện tham một vòng mới được ra kinh nghiệm, học nhiều điểm đi. Từ Phượng Niên nghe vậy, trong mắt như có điều suy nghĩ, cái này liền cùng hắn trong giang hồ du lịch lúc một dạng, đánh không lại phải nắm chặt không xong chạy mau, dạng này mới có thể bảo vệ mạng nhỏ. Từ đây Từ Phượng Niên để đó kho vũ khí bên trong chồng chất như núi cao minh đao pháp không nhìn một cái, cả ngày bên trong cùng Sở Cùng Nô ở cùng một chỗ, lại chưa bước vào đến võ học thánh địa thính triều các một bước, để Sở Cùng Nô rất là vui mừng. Dần dần thời gian đi tới mùa đông khắc nghiệt, trên mặt hồ đã kết thật dày tầng băng, Sở Cung Nô mang theo Từ Phượng Niên đi tới trong hồ luyện đao, đao pháp mặc dù còn không có nhập lưu, ngược lại là tinh thông thủy tính. Đao pháp một đường coi trọng nhất nước chảy đá mòn khổ luyện, không so được Hứa Tông Giáp đi tam giáo đồng tu con đường, cần chính là khai ngộ cùng trí tuệ, cho đến đao pháp tiểu thành về sau, mới có thể có chỗ cải thiện, có thể tu luyện thích hợp bản thân tâm pháp, những chuyện này liền không cần Sở Cung Nô quan tâm, dù sao thính triều các bên trong có rất nhiều thần công bảo điện, lại thêm Từ Kiêu người này bảng môn tà đạo còn nhiều, rất nhiều, sẽ không để Từ Phượng Niên không có công pháp tu luyện, chỉ là không biết Từ Phượng Niên có thể hay không kiên trì đến một bước kia. Dần dần Từ Phượng Niên đao pháp có mấy phần dáng dấp, Sở Cung Nô cùng Từ Kiêu an bài một cố giặc cấp cho Từ Phượng Niên luyện tập, xem như Từ Phượng Niên luyện đao người cọc, cho Từ Phượng Niên đao pháp tăng chút lệ khí, những này giặc cấp đều là Bắc Lương thành trong quân chết phạm, Từ Kiêu thả tới ngoài thành, việc này Từ Phượng Niên lòng dạ biết rõ, dù sao Bắc Lương thành bên ngoài tuy có chút đạo phỉ, nhưng hơn phân nửa đều là an phận thủ thường, không dám làm cản, dù sao Bắc Lương thiết, kỵ uy danh không thể khinh thường. Mấy cái này lâm thời xung làm giặc cướp sơn tặc quân phạm, không có truyền thừa qua chính thống võ học, nhưng một thân bản lĩnh đều là trên chiến trường dựa vào liều mạng lăn đánh đi ra, lực đại hung tàn, có Bác Lương thiết kỵ đặc thù hung hãn không sợ chết, thích hợp nhất cho Từ Phượng Niên rèn luyện thẳng tới thẳng lui giết người hung hãn đao thuật. Sở Cung Nô nhìn tận mắt Từ Phượng Niên giết tuyệt ba nhóm, về sau liền lại không âm thầm theo dõi, chỉ là cho ra địa chỉ, liền để Từ Phượng Niên đơn kỵ đơn đao tiến về. Đệ nhất phát sau đó Từ Phượng Niên thân trúng 6 đao, năm nhẹ nhất trọng, chém trúng sau lưng một đao kia, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ghé vào trong vũng máu, đao vẫn không rời tay. Cuối cùng từ Sở Cung Nô quăng về vương phủ. Sau đó mấy nhóm Từ Phượng Niên đều là mang thương mà chiến, Sở Cung Nô tuyệt không cho hắn một tơ một hào lười biếng kêu khổ cơ hội, đổi lại mặt khác vương phủ cung phụng, tuyệt không dám như thế dày xéo thế tử điện hạ. Cùng tội phạm liều mạng luyện hung hãn đao, trong đó gian nguy, không đủ là người ngoài nói. Từ Phượng Niên mang trên mặt một cái giữ tận mặt nạ, bên hông đeo vào đao, ngồi tại trên thi thể, nhìn trước mắt tuyết cùng máu, không nhanh không chậm lau chùi sấm mùa xuân mũi nhọn. Lúc này Từ Phượng Niên đã cùng đi qua như hai người khác nhau, nhiều hơn mấy phần nam nhi tâm huyết. Hắn bây giờ cuối cùng là hiểu mấy phần đao đạo. Trải qua khổ tâm ma luyện, giết người thường tuyết, cuối cùng minh xác chính mình ngày sau đường làm như thế nào đi, sợ là thiếu không được cái này đầy đất hồng diễm chi sắc. Cảm ơn thư hữu ta là mặt trời khen thưởng, cảm ơn hỗ trợ, lại lần nữa cầu một cái phiếu, hiện tại bảng nguyệt phiếu xếp hạng tại 1200 tên, vô cùng khát vọng có thể tiến vào phía trước 1000 tên, cho nên còn mời các bạn đọc ủng hộ một chút, đem trong tay ngân phiếu định mức ném một cái. Chương 565, Già Khôi hỏi nguyên nhân, thế tử dò xét nền tảng. Chương 565, Già Khôi hỏi nguyên nhân, thế tử dò xét nền tảng. Từ Phượng Niên trở lại vương phủ về sau, đem chính mình lần hành động này bên trong sử dụng chiêu thức không giữ lại chút nào hướng Sở Cuồng Nô từng cái giải thích. Nếu như Từ Phượng Niên xuất đao không đủ quả quyết, đao nhanh quá mức cầu nhanh mà dư lực không đủ, hoặc là ứng đối không làm lãng phí khí lực, đều muốn bị Già Khôi cầm đao lưng hung hăng một trận gõ dạy dỗ, không thiếu được muốn mắng lên mấy câu về, cuối cùng mới bổ sung vài câu giản lược nói tóm tắt phê bình. Già Khôi trung quy là dùng đao dùng đến cực hạn cao thủ, cho dù không có thân lâm kỳ cảnh, từ Từ Phượng Niên nói đến, cùng tận mắt nhìn thấy cũng giống như nhau. Sở Cuồng Nô trung quy là hỏi chính mình chôn ở trong lòng mình nhiều ngày nghi hoặc. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn lên Vũ Đế thành thu hồi Hoàng Lư kiếm, liền nhất định phải tìm Vương Tiên Chi luận võ, làm sao không tìm Hứa tiên sinh cùng hắn học võ, mà là tìm ta học đao đâu? Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng Hứa tông giáp đích thật là kinh thế chi tài, ta mặc cảm, sợ là khó mà đi con đường của hắn, mà ta 5 tuổi cầm đao, đối đao rất có cảm giác, đối đao còn tính là có mấy phần thiên phú. Từ Phượng Niên nhớ tới đêm đó tuyết bay, 1000 dặm truyền âm, cách không giao thủ, cải thiên hoán địa, nghịch chuyển thời tiết, quả thực là đáng sợ, để Từ Phượng Niên không thể không bội phục. Tiểu tử ngươi thật là đối đao có ngộ tính, thế nhưng dù sao cùng Hứa tiên sinh không cách nào so sánh được, thiên tư của hắn cùng thực lực kinh người, cho dù là lữ tổ chúng sinh sợ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Sở Cung Nô so Từ Phượng Niên càng hiểu rõ Hứa tông giáp thực lực cùng cảnh giới, ngày đó Hứa tông giáp cùng Vương Tiên Chi cách không giao thủ, thế mà nhỏ thắng một bậc, thế nhưng không nên quên, Hứa tông giáp là cách xa 1000 dặm xa cùng Vương Tiên Chi giao thủ còn nhỏ thắng một bậc, loại này năng lực cùng cảnh giới quả thực đáng sợ, mặc dù trận chiến này đã tại trong giang hồ truyền ra, phần lớn cho rằng vị này cao thủ thần bí đủ để cùng Vương Tiên Chi chống lại, thế nhưng tất cả đều không có. Sở Cung Nô hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bản thân hắn cho rằng Hứa tông giáp đã vượt qua Vương Tiên Chi, đủ để xưng là chân chính đệ nhất thiên hạ, cho nên mới sẽ tôn xưng Hứa tông giáp vì tiên sinh, rất kính ngưỡng. Từ Phượng Niên mặc dù tự nhận là so ra kém Hứa tông giáp, thế nhưng không nghĩ tới Sở Cuồng Nô vị này mỗi ngày la hét muốn đi khiêu chiến Vương Tiên Chi cùng đồ, thế mà lại đối Hứa tông giáp như vậy tôn sùng, cái này để hắn lên hào hứng, ngồi ngay ngắn hướng Sở Cuồng Nô tìm hiểu. Đêm đó ta cũng là không hiểu ra sao, đối tình hình cụ thể và tỉ mỉ không hiểu rõ lắm, cho nên còn mời ngài già giúp đỡ giải thích nghi hoặc. Từ Phượng Niên trên mặt lộ ra định mọt nụ cười tràn đầy du côn tính, nguyên lai Từ Phượng Niên còn đối với mình thân phận có chút thận trọng, từ khi luyện đao về sau triệt để không biết xấu hổ, minh bạch mặt mũi căn bản là không đáng tiền đạo lý. Hứa tiểu tử đến tột cùng là cái gì cảnh giới, cùng Vương Tiên Chi đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Sở Cung Nô nhìn thoáng qua đầy hiếu kỳ Từ Phượng Niên, có chút khoe khoang một cái kiến thức của mình, cho nên cũng không cự tuyệt, bưng lên vỏ rượu liền được một hớp, cái này mới dùng không thể tin ngựa khi nói, cũng không biết Hứa tiên sinh đến tột cùng là thế nào tu luyện, thế mà tại tuổi đời 20 liền có thể vương lão quái giao thủ chống lại, thậm chí còn nhỏ thắng một bậc, ra ra đời này xem như là sống vô dụng rồi, đời này vô vọng trở thành đệ nhất thiên hạ. Sở Cung Nô lại lần nữa giơ lên vỏ rượu hung hăng ngược một hớp, Từ Phượng Niên chưa bao giờ thấy qua như vậy chán ngán thất vọng ra khôi, xem ra Hứa tông giáp sở tác sở vi đối Sở Cung Nô đã kích khá lớn. Mô mô, thật có quỷ quái như thế. Từ Phượng Niên nuốt một ngụm nước bọt, miệng lưỡi có chút phát khô, càng là hiểu rõ Hứa tông giáp, hắn lại càng thấy đến Hứa tông giáp thâm bất khả trắc, thiên tài trình độ quả thực vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn tà dị, đáng sợ. Sở Cung Nô ngửa đầu nhìn lên trời, Hứa tông giáp tựa như là ngày này người đến thế gian, sinh ra chính là để người hổ thẹn. Hắn thực lực thật so Vương Tiên Chi cái kia lão quái vật còn muốn cường hay sao? Từ Phượng Niên lại lần nữa hỏi tới một lần, hiển nhiên hắn đối đáp án này có 10 phần chấp nhiệm, nếu như Hứa tông giáp thực lực thật so Vương Tiên Chi còn muốn mạnh, như vậy là không phải đại biểu cho chính mình chỉ cần đạt tới Hứa tông giáp thực lực, liền có thể đến Vũ Đế thành là lao hoàng đòi lại Hoàng Lư kiếm. Hứa tiên sinh thực lực cùng Vương Tiên Chi thực lực ai mạnh ai yếu, ta cũng không nắm chắc được, dù sao bọn họ chỉ là tham dò tính giao thủ, chân chính sinh tử tranh chấp không phải lần này giao chiến có thể kết luận. Sở Cung Nô thở dài một hơi, hắn càng ngày càng cảm thấy mình đệ nhất thiên hạ mộng tưởng sẽ không bao giờ, bất luận là Hứa tông giáp vẫn là Vương Tiên Chi đều không phải hắn đời này có khả năng với tới. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến đời tiếp theo trên thần, đáng tiếc là cho đến bây giờ hắn đều không có truyền nhân, mặc dù dạy bảo Từ Phượng Niên một chút luyện đao phương pháp, thế nhưng dù sao không có sư đồ danh phận. Mà còn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này thực lực vẫn là bất nhập lưu Từ Phượng Niên ngày sau có thể đánh bại Vương Tiên Chi, dù sao Từ Phượng Niên bây giờ đã là tuổi đời 20, đao pháp bất quá nhập lưu, trên thân không một tia tu vi, chưa từng chân chính tu hành tâm pháp, thấy thế nào đời này đều khó mà tiến vào nhất phẩm cao thủ cảnh giới. Bất quá có một chút, ta có thể xác định, Hứa tiên sinh cảnh giới tất nhiên đã đạt đến tông huyền, thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới, thậm chí càng cao một tầng, đạt tới thiên nhân đại trưởng sinh cảnh giới cũng chưa biết chừng, cảnh giới so Vương Tiên Chi cao hơn một chút, mà còn ngày sau nhất định sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ, dù sao tuổi tác ưu thế tại nơi đó đây. Sở Cung Nô trên mặt lộ ra hướng về chi sắc, lục địa thần tiên cảnh giới a, bao nhiêu người trong giang hồ đều chạy theo như vị cảnh giới. Từ Phượng Niên vì đó khẽ giật mình, đệ nhất thiên hạ a, Hứa tông giáp cái này cùng hắn cùng tuổi người, chạy tới cao như vậy vị trí, cái này trên núi võ đăng cái kia cưới châu tiểu đạo sĩ sợ không phải càng khó có thể hơn trở thành đệ nhất thiên hạ, ngày sau đều không thể xuống núi, vậy mình tại Giang Nam đại tỷ chẳng phải là một tiếng đều muốn chờ đợi, cái này không thể được. Từ Phượng Niên âm thầm suy nghĩ, tìm thời gian nhất định phải đi một chuyến núi võ đăng, để Sở Cuồng Nô xuất thủ đem lô mũi châu tiểu đạo sĩ trói xuống núi đến, không thể để chính mình đại tỷ cả đời lại không. Đao pháp của ngươi đã nhập môn, bây giờ có thể mưu đồ tu tập tâm pháp, điểm này ta liền không đeo xấu, dù sao thính triều các bên trong có thể là có thần công bảo điện vô số, tin tưởng từ kiêu cái kia lão tiểu tử nhất định đã sớm làm mưu đồ tốt. Sở Cung Nô thần sắc cô đơn uống rượu buồn, xua tay ra hiệu Từ Phượng Niên cút đi, ai bảo Từ Phượng Niên hết chuyện để nói đâu, để chính mình một lần nữa nhớ lại mộng tưởng tan vỡ tuyệt vọng. Từ Phượng Niên chân chu đứng dậy, cầm lấy sấm mùa xuân treo ở trên lưng, nhanh như chớp chạy ra biệt tử, hướng về thính triều các đi đến. Nha, đây không phải là mặt nạ đao khách từ đại thế từ sao? Đã lâu không gặp, làm sao hôm nay không có luyện đao, có rảnh đến thính triều các? Hứa Tông Giác ngồi tại trong đỉnh, hâm nóng một bình tốt nhất rượu ngon, không phải cái kia long nham nặng bại hoàng hữu, nhưng cũng là hoàng hữu, giống nhau là từ Từ Phượng Niên trong hầm ngầm tìm thấy, là thượng hạng huy kê sơn lão hoàng rượu, lúc này uống hoàng tiểu chính có thể ấm người. Trên mặt bàn còn có một cái bếp lò nhỏ, bên trên ngồi một cái nhỏ nồi đồng, hầm tốt nhất muối tẩy rửa bên cửu, bốc lên nóng hổi hơi nước, từ ngực lan lộn, hương mà không mùi, chất thịt chân mềm, thực sự là vô thượng hưởng thụ. Chương 566, Tông Giác truyền công thổ nạp. Chương 566, Tông Giác truyền công thổ nạp. Ngươi ngược lại là biết hưởng thụ, so ta cái này thế tử điện hạ càng thích ứng những này phú quý sinh hoạt. Mãi mãi, lao tử khoảng thời gian này quả thực qua là không bằng heo chó. Từ Phượng Niên hùng hùng hổ hổ đeo đao, ngồi xuống Hứa Tông Giác đối diện, đưa tay liền tại nồi đồng bên trong mò một khối nóng bỏng thịt dê, cũng không chê nóng miệng, trực tiếp liền hướng bỏ vào trong miệng, càng không ngừng rỗi lưỡi hà hơi nuốt xuống. Tiểu tử ngươi tự tìm, nếu như không muốn, ngươi đồng dạng có thể tiếp tục qua về ngươi thế tử phú quý sinh hoạt. Hứa Tông Giáp giơ ly rượu lên uống một hớp hoàng hữu, mặc dù hắn cũng sớm đã đến nóng lạnh bất xâm cảnh giới, trong dạ dày vẫn là cảm nhận được ấm áp, dễ chịu hài lòng vô cùng, không khỏi hít mắt. Từ Phượng Niên thấy thế, trong miệng thèm, vội vàng cầm lấy Hứa Tông Giáp vừa vặn đã dùng qua chén rượu, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, lại lần nữa mò một khối thịt dê, miệng lớn ngay, ăn đến tận hứng, nhấc chân ngồi xổm ở trên ghế, không có một chút con em thế gia phong phạm, cùng bên đường chợ búa người không có chút nào khác nhau. Tiểu tử ngươi cần thiết hay không? Hứa Tông Giáp nhìn thoáng qua bị Từ Phượng Niên đã dùng qua chén rượu, ghét bỏ lật một cái liếc mắt, đưa tay vẫy vây tay, nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện một cái trong phủ người hầu, không mình hành lễ chờ đợi Hứa Tông Giáp phân phó. Lại đi vì ta lấy một cái ly uống rượu. Hứa tiên sinh, ngài chờ, tiểu nhân cái này liền đi lấy. Từ Phượng Niên liếc qua so với mình còn muốn chủ nhân Hứa Tông Giáp, cũng không để ý, thừa dịp cơ hội này uống nhiều mấy chén, không có chút nào chờ Hứa Tông Giáp. Ngươi tốt xấu chừa chút cho ta. Hứa Tông Giáp vội vàng giành lấy bầu rượu, cản lại Từ Phượng Niên như vậy không nói võ đức cử động. Ai bảo tiểu tử ngươi trời sinh tính thích sạch sẽ, mù coi trọng. Từ Phượng Niên cùng Hứa Tông Giáp ở chung lâu dài, cũng đối Hứa Tông Giáp tính tình có mấy phần hiểu rõ, phóng đang không bị trói buộc, không câu nệ tiểu tiết, nhưng cực kỳ thích chỉ toàn, không muốn cùng người dùng chung bộ đồ ăn, cho nên Từ Phượng Niên mới sẽ nói như thế. Còn nữa nói, cái này huy kê sơn lão hoàng rượu có thể là ta trong hầm ngầm cầm, chính ta còn không uống được. Nào có đạo lý như vậy? Từ Phượng Niên cũng là không phục, trực tiếp một cái tại Hứa Tông Giáp trong tay đem bầu rượu đoạt trở về, lại lần nữa rót cho mình một ly, cố ý uống đến rất chậm, một chút xíu nhấm nháp, thậm chí cố ý phát ra một tia tiếng vang. Tốt, ngươi đến tột cùng muốn thế nào à? Tiểu tử ngươi có thể là vô sự không đăng tam bảo điện, trong ngày thường cũng không có gặp ngươi hương cái này thính chiều các bên trong chạy. Hứa Tông Giáp liếc mắt một cái thấy ngay Từ Phượng Niên có chủ ý gì, trực tiếp ngả bài. Từ Phượng Niên cái này mới đem rượu chén thả xuống, hắc hắc cười khúc khích, chính là từ trên mặt gạt ra một tia ngượng ngùng đỏ ửng, thân người cong lại, định mà nói, liền biết không thể gạt được Hứa tiên sinh pháp nhãn. Ngừng, ngừng, ngừng. Ngươi đừng như thế tê, có chuyện nói thẳng, trong lòng ta sợ đến hoảng. Hứa Tông Giáp nghe lấy cái này nghị nhân xưng hô, không khỏi xua tay ngăn cản Từ Phượng Niên. Từ Hứa Tông Giáp đi tới Bắc Lương Vương quý phủ, Từ Phượng Niên từ trước đến nay đều là gọi thẳng tên của hắn hoặc là gọi hắn là mục đồng. Hứa tiểu tử, chưa từng như hôm nay cung kính như vậy khách sáo, lễ hạ tại người, nhất định có chỗ cầu. Hứa Tông Giáp làm sao không hoảng sợ? Hứa tiên sinh đã nói như vậy, ta cũng không khách khí, đây không phải là đao pháp ta nhập môn, cần chọn lựa một môn thổ nạp pháp, nội ngoại kiêm tu. Biết ngài già học rộng tài cao, cảnh giới sâu xa, siêu phàm thoát tục, cho nên nghĩ ngài lấy cái đề nghị, ít đi chút đường quanh co. Từ Phượng Niên thật là cam lòng bên dưới ra mặt, không chút nào cảm thấy mất mặt, một vị lấy lòng Hứa Tông Giáp, đem hắn khung đến thật cao, để Hứa Tông Giáp không cách nào cự tuyệt Từ Phượng Niên thỉnh cầu. Hứa Tông Giáp quan sát một cái Từ Phượng Niên, không khỏi tự định giá một phen, kỳ thật bất luận Từ Phượng Niên tu hành cái gì công pháp, cũng không thể đền bù Từ Phượng Niên thiếu mười mấy 20 năm thời gian tu hành, nhảy lên trở thành đỉnh tiêm cao thủ, dù sao cái này thế giới quy tắc chính là như vậy, khổ tu người đều là một bước một cái dấu chân đi tới, nơi nào có cái gì một bước lên trời, cho dù là ngày sau Hồng Tẩy Tượng trực tiếp trở thành đệ nhất thiên hạ, đó cũng là có tam thế tích. Lũy, cả ngày tại trên núi võ đang lĩnh hội thiên đạo mà thành, không phải vô căn cứ lên lầu cát. Bất quá Hứa Tông Giáp cũng rõ ràng, Từ Tiêu đã sớm là Từ Phượng Niên hoạch định xong, võ đang trưởng môn Vương Trọng Lâu một thân tinh thuần đại hoàng đỉnh quan chính là vì Từ Phượng Niên chuẩn bị, được cái này Vương Trọng Lâu cả đời tu vi, Từ Phượng Niên không những không hạ xuống người đồng lửa, thậm chí còn có chỗ bước qua, có thể nói võ đạo chi lộ bắt đầu từ đó một mảnh đường bằng phẳng. Người bây giờ đao pháp đã nhập môn, xác thực cần chọn lựa một môn công pháp xem như nội tu chi pháp, chỉ là thính triều các bên trong ngàn vạn công pháp đối ngươi mà nói, rất khó để ngươi nhiều thời gian nội tu ra thành tựu. Ngươi tư chất ngộ tính mặc dù không tệ, thế nhưng căn cốt thật là so ra kém đệ đệ của ngươi, tại tăng thêm ngươi học võ chậm một chút, cho nên cần mở ra lối riêng. Từ Phượng Niên kỳ thật chỗ nào không biết sự thật này, chỉ là hắn cũng biết những này không cần hắn đến quan tâm, tự nhiên sẽ có người vì hắn giải quyết những vấn đề này, dù sao Bắc Lương Vương phủ quyền thế cùng phú quý có đôi khi vẫn là dùng rất tốt. đại trụ quốc mưu tính sâu xa, năm đó thế mà yêu cầu ngươi 10 năm không được cầm đao, dẫn đến ngươi bây giờ vừa mới tập võ, ta tin tưởng vào lúc đó, liền vì ngươi đã mưu đồ tốt đền bù chi pháp, mặc dù ta cũng có thể đoán được mấy phần, thế nhưng ta cũng liền không lắm miệng tiết lộ, ngươi vẫn là hỏi hắn bản nhân đi. Từ Phượng Nghiên túi đầu suy nghĩ lấy Hứa Tông Giáp lời nói, cảm thấy đây là Từ Tiêu trước sau như một phong cách, lập tức trong lòng thiếu mấy phần sốt ruột, thay đổi đến ôn hòa mấy phần. Hứa Tông Giáp cuối cùng chờ đợi mới chén rượu, Từ Phượng Nghiên trước ngạo mạn sau cung kính, giúp đỡ rót đầy một ly, Hứa Tông Giáp uống, bây giờ ngược lại là hắn bắt đầu không nhanh không chậm, ngược lại đem Từ Phượng Nghiên gấp như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không dám thúc giục, Hứa Tông Giáp đây là tại trả thù hắn vừa vặn cử động, chỉ có thể nhẫn nhịn nóng nội, định mặt mà cười cười. Ta chỗ này ngược lại là có một môn chính mình sáng tạo thổ nạp pháp, không phải thần công gì bảo điện, cũng không thể để ngươi nhảy lên trở thành cao thủ, chỉ là cường hóa căn cốt, cải thiện tư chất, tăng cường nội tình, nhưng cái này đều không phải ta chuyển cho ngươi môn này thổ nạp pháp nguyên nhân, chủ yếu nhất là môn công pháp này đối đại trụ quốc vì ngươi tìm được đền bù chi pháp có hiệu quả, xây hay không hành tại ngươi, cái khác ta cũng không nói thêm lời. Hứa Tông Giáp đem chén rượu thả xuống, về tới thính triều các, Từ Phượng Nghiên vội vàng lại lần nữa ngọ một khối thịt dê ném vào trong miệng, nóng chính mình khỏe miệng co giận, cũng không bỏ được phun ra, đứng dậy đi theo sau lưng cùng nhau đi vào thính triều các bên trong. Hứa Tông Giáp cơ lấy trên bàn sách bút lông, dính đủ mực nước, liền bắt đầu tại tốt nhất trường tâm đường trên giấy vung bút viết nhanh. Trường tâm đường giấy là huy châu chỗ sinh giấy tuyên, mỏng như trứng màng, yên sạch như ngọc, mảnh ánh sáng mỏng nhuận, 50 thước là một bước, từ đầu tới đuôi đều đặn mỏng như một. Ly Dương hoàng đế thích nhất trang giấy này, tại trong cung đại lượng tổn chữ, phê sửa tấu chương đều là dùng cái này giấy, đương nhiên đồ vật tốt, giá cả cũng đắt, tầm thường nhân gian là dùng không nổi như thế quý giá trang giấy. Chương 567, Thế tử Tuệ Nhãn Thức Châu. Chương 567, Thế tử Tuệ Nhãn Thức Châu. Lý Nghĩa Sơn cực nặng thư pháp, đối Từ Phượng Niên cũng là yêu cầu khá cao, cho nên Từ Phượng Niên đối thư pháp nghiên cứu sâu nhất, chỉ là Lý Nghĩa Sơn chỉ để Từ Phượng Niên tập luyện chữ khải cùng hành thư, không cho hắn đụng chính mình trung tình tùy ý phóng khoáng lối viết thảo, bởi vì công lực của hắn không đủ, khó có nước chảy thành sông cảnh giới. Cổ nhân ngữ học sách trước học gai, làm chữ trước phải chữ lớn lấy nhan xương liếu gân là pháp, chữ khải vừa mô âu dương, cuối cùng mới thu lại là rồi mỗi chữ khải nhỏ viết tay, học trung ương, đây là cổ vấn. Thiên hạ sĩ tử phần lớn như vậy làm từng bước, có thể Từ Phượng Niên tại Lý Nghĩa Sơn dạy bảo bên dưới lại phương pháp trái ngược, chữ khải nhỏ viết tay học lên, tuân theo chữ tiểu triển cổ lệ di quý, viết không thật nhỏ dai liền không cho phép đi đụng cái khác. Bởi vậy Từ Phượng Niên chữ khải nhỏ viết tay viết tốt nhất, xem như là Từ Tiêu con cái bên trong am hiểu nhất thư pháp một vị. Từ Long Tượng chưa từng khai trí, cho nên chữ lớn không biết được mấy cái, trưởng nữ Từ Chi Hổ tư chất bình thường, cũng không xuất sắc, nữ tử này từ vị hùng ngược lại là kinh tài tuyệt diễm, thơ văn càng là có 102 đương thời, chỉ là dung mạo thường thường, thư pháp càng là không lấy ra được. Cùng nàng tài học hoàn toàn là hai thái cực, để người tiếc nuối. Hứa Tông Giáp chỗ sách chính là chữ khải coi trọng hình thể ngay ngắn, bút họa phẳng mà thẳng, nặng nhất quy củ, có thể làm mẫu mực. Hứa Tông Giáp chỗ sách chữ khải điểm họa đầy đủ, kết chữ phương trình, bố cục hài hòa, quy củ có chuẩn mực, nhưng là lại cùng Từ Phượng Niên chỗ vẽ lịch đại danh gia tự thiếp có cực lớn khác biệt, chữ khải bên trong có lối viết thảo thần vận. Bay gió mưa rào kinh hải ảo ảo, hoa rơi tuyết bay sao mênh mông. Hướng bách tường không dừng tay, một hàng con số to như đấu. Hoàng hoàng như nghe thần quỷ kinh hãi, lúc nào cũng chỉ thấy long xà đi. Bên trái bàn bên phải nhào như kinh hãi điện, hình dáng cùng Sở Hán cùng nhau công chiến. Có nội quy củ đi tận, viết đến cuối cùng không biết chữ lối viết thảo tinh túy, hai loại hoàn toàn khác biệt thư pháp cùng cảnh giới hoàn mỹ hỗn tạp đến cùng một chỗ, lại có một loại không hiểu mỹ cảm, để Từ Phượng Niên như si như say, đây mới là hắn rất muốn nhất học thư pháp, hắn đã quyết định chú ý, quay đầu đem để quý phủ tìm tốt nhất thợ rèn đem cuốn sách này bồi, hắn muốn thu dấu đi. Xem chữ như xem người, Từ Phượng Niên nhìn ra được cái này thư pháp cùng Hứa Tông Giáp tính cách hoàn toàn tương xứng, hắn chính là một cái nhất trông coi quy củ nhưng lại nhất không tuân quy của người. Nho nhã lễ độ cùng phóng đang không bị trói buộc lẫn nhau lộn xộn ở cùng nhau, để người đoán không ra hắn ý nghĩ, cao thâm khó dò. Hứa Tông Giáp đem trong tay so thả tới giá bút bên trên, đem chính mình vừa vặn viết tâm pháp đưa cho Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên cẩn thận từng ly từng tí nâng trang giấy, đầy mắt vẻ si mê, liên tục thở dài. Chữ tốt, chữ tốt. Ngươi đến tột cùng là cầu tâm pháp vẫn là cầu chữ, còn không vội vàng đem cái này tâm pháp nhìn một lần, lại không hiểu liền hỏi ta. Hứa Tông Giáp đối Từ Phượng Niên mất mặt hành vi một vạn cái không nhìn chúng, cũng không cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp đem trọng nói. Đều cầu, đều là bảo bối a. Từ Phượng Niên cái này mới đưa ánh mắt chuyển rời đến trên giấy chỗ ghi chép tâm pháp, thông quyển sách không có bất kỳ cái gì ra vẻ cao thâm chữ, chỉ là dùng một chút giản dị tự nhiên nói linh tinh ghi chép tâm pháp vận hành lộ tuyến cùng đặc điểm, đã các loại chú ý điểm, thông tục dễ hiểu, để Từ Phượng Niên loại này không thích đọc sách người đều như thế có thể rõ ràng. Làm sao đơn giản như vậy? Đơn giản tự nhiên, chính là một môn thổ nạp pháp, cũng không phải là cái gì thiên đạo cảm ngộ, tự nhiên là có thể biết đơn giản liền đơn giản một điểm, cũng chỉ có những cái kia chính mình kiến thức nửa đời người, mới sẽ đem chính mình sáng tạo công pháp viết như vậy tối nghĩa khó hiểu, để người nhìn đến nhức đầu. Hứa Tông Giáp khinh thường liếc một cái Từ Phượng Niên, đối từ xưa đến nay tất cả ra vẻ cao thâm phía trước đừng xem thường một phen, để Từ Phượng Niên thân có đồng cảm gật gật đầu. Từ Phượng Niên tự nhiên biết công pháp viết đơn giản sáng tỏ, không đại biểu công pháp rất rưỡi, vừa lúc ngược lại, cái này chính thể hiện sáng tạo công pháp người cảnh giới cao thâm, mới có thể đem công pháp cách ra nhu toái nói cho hậu nhân nghe, từ cái này Từ Phượng Niên liền biết sợ cùng nô đối Hứa Tông Giáp đánh giá không giả. Tất nhiên đã hiểu liền tranh thủ thời gian cút đi, đừng chậm trễ lao tử hưởng thụ mỹ tiểu mỹ thực. Hứa Tông Giáp cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, gặp Từ Phượng Niên không có chỗ không rõ, lúc này mới lên tiếng phun Từ Phượng Niên, để hắn mau chóng rời đi. có cần hay không ta để trong phủ đầu bếp vì ngươi lại thêm mấy món ăn? Từ Phượng Niên cũng không nóng giận, mà là ân cần hỏi han, dù sao hắn đã được đến lợi ích thực tế, mặt mũi hoàn toàn có thể không cần. Khoảng thời gian này đến nay, Từ Phượng Niên đã sớm không phải là Ngô Hạ A Mông, kinh lịch lao hoàng mất đi, luyện đao cùng giết người, trưởng thành rất nhiều, càng minh bạch nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Hứa Tông Giác nguyện ý chuyển cho hắn thổ nạp pháp, đã nói lên đối phương đối hắn có chút thân mật thậm chí thân cận, mặc dù mặt ngoài đối hắn rất không khách khí, đây cũng chính là Hứa Tông Giác cùng hắn ở giữa ở chung hình thức, không coi là cái gì. Cút đi, lão tử cần dùng tới ngươi xung xoe. Hứa Tông Giác không cảm kích chút nào, quay đầu liền hướng về cái đỉnh đi đến, dù sao rượu thịt còn ở bên ngoài chờ đợi mình nhấm nháp đâu, hà tất cùng Từ Phượng Niên cái này phóng đãng hàng lãng phí thời gian. Từ Phượng Niên ôm công pháp, nhớ tới một chuyện, liền đội bằng hỏi. Công pháp này còn không có đặt tên đây. Tiện tay sáng tạo, cái kia còn cần dùng tới lên tên là gì? Thực tế không được chính ngươi lấy cái danh tự được rồi. Hứa Tông Giác ngay cả đầu cũng không quay lại trực tiếp đi, trong giọng nói có không kiên nhẫn. Từ Phượng Niên suy nghĩ một chút, chính mình ngày sau tu hành môn tâm pháp này, nếu như ngay cả cái vang dội danh tự đều không có, cái kia nhiều mất mặt, cho nên trầm tư suy nghĩ, đem chính mình điểm này đồng cạn học thức không ngừng đào móc, muốn vì chính mình tu luyện công pháp lên một cái vang dội danh tự, không đến mức thấp người một đầu. Thế nhưng suy tư thật lâu, Từ Phượng Niên vẫn là lên không ra cái gì vang dội danh tự. Một mặt là bởi vì hắn trong lồng ngực mực nước không đủ, một mặt khác là hắn đến bây giờ cũng không biết môn này thổ nạp pháp đến tuột cùng có gì hiệu quả, hiểu rõ quá mức mặt, cho nên cái này mới coi như thôi, thậm lực rời đi thính chiều cắt. Về tới Ngô Đồng Nguyện bên trong, Từ Phượng Niên cẩn thận đọc mấy lần, phân phó một tiếng, để người không nên quấy nhiều chính mình, dù sao tu luyện nội công cùng ngoại công khác biệt, dù không được không điểm sơ suất, cần 10 phần cẩn thận. Trong lúc này nhà tu vi càng coi trọng thận trọng từng bước, trong cơ thể lớn nhỏ khiếu huyệt kinh mạch, mài rua nối liền như hành quân bảy trận không khác, đi sai bước nhầm nửa bước đều sẽ thất bại thảm hại. Từ Phượng Niên chậm rãi vận lên thổ nạp pháp, vừa bắt đầu còn có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, dần dần liền chìm vào không minh cảnh giới, đặt đến vô pháp vô niệm, thần thức nhảy vào một mảnh hư không, không suy nghĩ gì, tâm pháp tự mình vận chuyển, trong cơ thể có một cỗ khí dần dần lớn mạnh, đốt sáng lên trong cơ thể từng khóa khiếu huyệt, giống như trên bầu trời tinh đấu, dựa theo một loại quy tích huyền ảo quy tắc vận chuyển, chui luyện Từ Phượng Niên căn cốt. Ân. Sau một hồi lâu, Từ Phượng Niên cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngừng tu hành, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, hai thính mắt tinh, người nhẹ như yến, trong ngoài thông thấu, tâm cảnh thanh hẳn. Từ Phượng Niên không khỏi tặc lưỡi, biến hóa này thực sự là quá mức dọa người, hoàn toàn vượt ra khỏi Từ Phượng Niên hiệu quả dự chủ. Từ Phượng Niên nhớ tới Hứa Tông Giáp hứng hở nói môn tâm pháp này vẫn còn không tính là cái gì lúc, hắn cũng là xuất phát từ đối Hứa Tông Giáp tín nhiệm, mới quyết định tu hành môn này thổ nạp pháp, bây giờ xem ra, chính mình kiếm lợi lớn, nếu như cái này đều tính toán không thượng thần công, cái kia cho dù là danh xưng một nửa công pháp ra ngọc trụ phái võ đang chấn phái tâm pháp thượng thành tử dương kinh cũng chỉ có thể xưng là trang gia kỹ năng.